Chương 1, chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Chương 1, chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Đại Vũ Hoàng Triều, Thiên Khải 236 năm, Thu. Hoàng Đô Thượng Kinh Thành, Tần Hoài Hà Bạn, tà âm bên thai không dứt. Thuyền hoa sáo trúc âm thanh, quán rượu nào náo động, nữ nhân yêu tiểu cười, hòa với nồng đậm son phấn bột nước khí, cùng nhau bao phủ tòa này bất dạ chi thành. Nhưng gần nhất 3 ngày, toàn bộ Tần Hoài Hà Bạn làm người khác chú ý nhất, lại không phải những cái kia động tiêu tiền, mà là gần như đóng cửa câu lan, thính vũ các. Giờ phút này, trong lầu các kia hữu khí vô lực ca múa tiếng nhạc, đã vang vọng 3 ngày 3 đêm. Thính vũ các tú bà hoa ma ma dựa vào lầu 3 cột trụ hành lang, một trương hoa khắp bột chỉ trên mặt, lộ ra một cỗ sinh không thể luyến. Chỉ vì 3 ngày trước, một cái chán nản thiếu niên, tiện tay ném ra ngoài một túi kim diệp tử, bao xuống cả tòa thính vũ các. Thiếu niên kia chỉ có một cái yêu cầu, lâu bên trong tất cả cô đường, hát lên, nhảy dựng lên, một khắc cũng không thể đình chỉ. Hoa ma ma vốn cho rằng trên trời rơi xuống quý khách, ai ngờ lại hạ xuống lại là một tôn chính cống tiên điên. Cái này một hát, chính là 3 ngày 3 đêm. Ca cơ nhóm tiếng nói, theo bắt đầu trong trẻo biển chuyển, oanh thanh nghiến ngữ, cho tới bây giờ một cái miệng, chỉ còn lại ôi ôi ống bê hỏng âm thanh, mỗi một lần lấy hơi cũng giống như đao tại phá yết hầu. Vũ cơ nhóm càng là ngã trái ngã phải co quắp trên mặt đất, xoa sắp gãy mất eo cùng rút gân bắp chân, nước mắt đầm địa, thấm bỏ ra trăng dung. Nhưng dù cho như thế, thiếu niên kia vẫn như cũ say khướt ngồi ở đằng kia, không cho phép các nàng dừng lại. Nếu không, kim diệp tử liền thu hồi. Lầu ba nhã gian bên trong, mùi rượu, mồ hôi bẩn cùng giá rẻ son phấn hỗn hợp thành một cỗ làm cho người buồn nôn khí vị. Trong gian phòng trang nhã, cái kia người mặc vải thô áo gai thiếu niên ôm ấp cổ cầm, ánh mắt tan dạ không ánh sáng, dường như đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Không đúng, luận điệu không đúng. Hắn manh sau khi ực một hớp rượu, không có kết cấu gì dùng đáy hũ bang bang đập không có dây đàn cổ cầm, tạm thời coi là nhịp trống, say thất chỉ huy, nơi này điệu nếu lại cao chút, phải có loại kia tan nát cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc cảm giác, biết hay không? Tựa như dạng này, a. Một gã ca cơ thực sự không chịu nổi, viện cây cột, dùng vỡ vụn khí âm cầu khẩn nói: "Ra, van xin ngài." Nô ra tiếng nói, thật hát bất động ân, tiếng nói rất tốt, khàn khàn đến có khác vật bị, ta rất ưa thích. Thiếu niên mắt say lờ đờ nhập nhèm lườm nàng một cái, lại loạn trà loạn choạng mà chuyển hướng những cái kia sủi lơ vũ cơ. "Còn có các ngươi." Xoay tròn, nhảy bọn. Bản công tử muốn nhìn máu nhuộm phong thái, đều cho ta xoay lên. Đúng vào lúc này, ngoài cửa hoa ma ma dồn dập tiếng kêu truyền bảo. Từ thiếu, không thể, căn này nhã gian đã có người." Nàng thanh âm vừa dứt, "Vâng." Nhã gian cửa liền bị người theo bên ngoài một cước đạp chia năm xẻ bảy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, một gã thân mang lăn viền vàng cẩm bảo công tử, hai đầu lông mày mang theo một cỗ bất thường chi khí, dẫn 7-8 cái hung thần ác sát tác buộc, chậm ung dung đi đến. Ba. Vị công tử kia nhìn thấy tràn đầy một phòng ca múa cơ sau, trở tay chính là một cái vang dội cái tát. Hắn bên cạnh thân hoa ma ma bị phiến bay rất ra ngoài, nện vào trong đám người, dọa đến những cái kia vốn là chưa tỉnh hồn các cô nương thét chói tai vang lên co lại thành một đoàn. "Bản công tử địa bàn, không có nộp thuế, ai cho phép các ngươi kinh doanh?" Hoa ma ma che lấy sưng đỏ mặt, không để ý khỏe miệng rớm máu, vội vàng giải thích: "Từ thiếu, thuế ngân hôm nay mới đến kỳ, nô gia đã phái người đưa đi à?" Nhưng mà trong nội tâm nàng tin tưởng, thuế ngân chẳng qua là hắn tìm kiếm lấy cớ mà thôi. Vị này từ thiếu, thượng kinh thành tiếng tăm lừng lẫy mười thiếu một trong. Từ Lương chính là đương triều nội các đại thần Từ An cháu trai ruột. Gần nhất bọn hắn cái kia hoàn khố vòng tròn bên trong đang lưu hành lấy một cái hoang đường trò chơi, tương đối ai có thể trưởng khống thượng kinh thành 360 hành lý nhiều nhất nghề. Mà vị này từ đại thiếu gia đã đem trọn vẹn 300 loại thương nghiệp thu nhập trong túi. Hiện tại còn kém cái này Tần Hoài Hà Bạn câu lan chuyện làm ăn, liền có thể góp số nguyên. Có thể vị đại thiếu này căn bản là không có dự định hoa đứng đắn tiền, mà là đã sớm để mắt tới chuyện làm ăn thảm đạm tính vũ cát, liền đợi đến nó hoàn toàn đóng cửa, lại dùng ba dưa hai táo cuộn xuống đến. Hôm nay hắn chiến trận này nhất định là Từ Lương biết được nửa đường giết ra thần tài, lấy tiền đem cái này tính vũ cát cứu sống, mấy chuyện tốt của hắn lúc này mới nổi giận đùng đùng tìm tới cửa. Nghĩ tới đây, hoa ma ma đáy lòng một mảnh lạnh bước. Không có tính vũ lâu mảnh này ngói che đầu, các nàng những này phiêu linh nhược nữ tử tại cái này tiêu tiền như nước, người ăn người thượng kinh thành bên trong còn có thể sống sót bằng cách nào? A, lại tới nhiều bằng hữu như vậy. Trên giường say rượu thiếu niên dường như mới phát giác được động tĩnh, nâng lên tan ra ánh mắt đảo qua đám người, chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên một tia cùng nhiệt. Hắn bỗng nhiên nhiệt tình đứng người lên, vung tay lên, rong rạc nói: "Các ngươi tới bồi bạn. Hôm nay bản công tử cao hứng, toàn trường rượu bản công tử tính tiền. Người tới, đưa rượu lên, chúng ta cùng một chỗ tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa." Từ Lương ánh mắt rơi vào cái này say khướt xa hoa trên người thiếu niên, gặp hắn một thân keo kiệt, không chỉ có không lĩnh tỉnh, ngược lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ gắt một cái. "Ở đâu ra chó hoang, dám ở ta coi trọng địa phương dương ai? Không biết do cái này tính vũ cát, tính cả bên trong nữ nhân, đều đã là bản công tử. Người tới, cho bản công tử đem hắn xiên ra ngoài, cắt ngang hai chân, ném vào sông Tần Hoài ủy con rùa." "Từ thiếu gia, không thể a." Hoa ma ma nâng lên sau cùng dũng khí, nào tới trước cầu khẩn: "Cầu ngài cho chúng ta thính vũ các 58 nhân khẩu, giữ lại con đường sông a." "Lan." Từ Lương một cước đưa nàng đá băng, cắt ngang chân. Kia say rượu thiếu niên giống như nghe được một cái cực độ chơi vui trò chơi, kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, loạn tra loạn choạng mà đi đến Từ Lương trước mặt, nâng rượu nói: "Tốt, tốt, cái này ta quen thuộc. Cắt ngang chân trò chơi, vẫn là ta làm lục hoàng tử thời điểm chơi còn lại, vừa bạn hôm nay dư vị một chút, đến cùng nhau chơi đùa." "Lục hoàng tử." Lời vừa nói ra, cả phòng phải sợ hãi. Một cái phủ bụi tại ký ức chôn sâu cấm kỵ tục danh, đột nhiên bay lên tại Hoa Ma Ma trong lòng. 10 năm trước bởi vì lung lay nền tảng lập quốc yêu hậu cung biến cái kia bị theo hoàng thất đĩa ngọc bên trên hoàn toàn xóa tên, biến thành thứ dân gian thần, chính là năm đó Lục hoàng tử. Hoa Ma Ma chậm rãi nhìn về phía trước mắt say khướt thiếu niên. Đột nhiên, một cái không biết rõ tình hình gia phó cười nhạo cười ra tiếng, phá vỡ yên lặng. Ha ha, công tử, gia hỏa này điên rồi đi. Dám giả mạo hoàng tử, ta Đại Vũ ai chẳng biết, đương kim thánh thượng chỉ có 5 vị hoàng tử, ở đâu ra thứ ngậm miệng. Cắt ngang hắn, đúng là Từ Lương. Hắn đánh ra đến Giang Thần mặt, mặc dù bị mùi rượu cùng chán nản che giấu, nhưng hình dáng lại có thể cùng thời trẻ con của hắn trong trí nhớ, cái kia có thụ lạnh nhạt lại đầy mắt quật cường hoàng tử khuôn mặt, chậm rãi trùng hợp. Thật sự chính là hắn a. Cái kia biến mất 10 năm, bị coi là hoàng thất lớn nhất sỉ nhục tiên điên, Giang Thần. Từ Lương trong đầu trong nháy mắt hiện lên liên quan tới Giang Thần đủ loại nghe đồn, trời sinh phế mạch, không cách nào tu luyện. Mẫu hậu thân phận không rõ, 12 năm trước gặp chuyện bỏ mình sau, hắn liền bị kích thích, thành tên điên. Tương tại trước mặt mọi người, xé rách một vị đại tướng đích nữ quần áo, đại náo hậu cung, dẫn tới thánh thượng tức giận, tự mình hạ chỉ, đem nó biếm thành thứ dân, trục xuất hoàn thành. Không nghĩ tới 10 năm sau hôm nay xông ra. Biếm thành thứ dân, cái kia chính là dân đen, dựa theo Đại Vũ luật pháp, dân đen như va chạm quý tộc, có thể tại chỗ giết chết. Từ Lương trên mặt lệ khí trong nháy mắt hóa thành trêu tức, có chút hăng hái đánh giá Giang Thần, chậc chậc lên tiếng. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Lục Điện Hạ, 10 năm không thấy, thế nào lăn lộn thành bộ này cậu dạng. Hắn bước chân đi thong thả, vòng quanh Giang Thần đi một vòng, xác nhận hắn khí tức đủ ngầu, vẫn là không cách nào tu luyện phế nhân sau, nụ cười càng thêm bặm mẻo. Bản công tử đã lớn như vậy, đánh qua hầu gia tệ, đạp qua tướng quân tôn, thật đúng là không có khi dễ qua Long tử phụ tôn, hôm nay liền lấy ngươi mở một chút ăn mặn. Một bên ác bộ cũng phụ hòa nói, công tử, vừa bạn, sau 3 ngày tứ hoàng tử hồi kinh, hắn đầu này chân gãy, có thể dâng lên xem như hạ lễ. Một bên Hoa Ma Ma không chỉ có không dám ngăn cản, ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Bây giờ thượng kinh thành sớm đã truyền ra lập chữa tin tức, vị này từ thiếu gia ra nội các thứ phụ Từ An sớm đã là tứ hoàng tử một phái trụ cột bước vàng. Bây giờ Giang Thần chủ động đưa tới cửa, đây không phải thiên đại công lao là cái gì? Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nàng đội vàng lôi kéo một đám ca cơ vụ nữ, lặng yên không một tiếng động lui sang một bên, sợ trận này hoàng quyền chi hỏa đốt tới trên người các nàng. Thật tốt, ta để ngươi đánh trước, đánh xong sau đó đổi ta đánh ngươi. Giang Thần hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giống hiến vật quý như thế, lại chủ động đem đùi phải của mình rời khỏi Từ Lương trước mặt. Mau tới, mau tới. Bản công tử đứng đấy bất động để ngươi đánh. Ngươi nếu là đánh không ngừng, liền bồi ta 100 cô nương, thế nào? Tất cả mọi người giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem Giang Thần. Trong truyền thuyết Lục hoàng tử, quả nhiên là chính cống tên điên a. Vậy mà chủ động duỗi ra chân để người khác đánh. Từ Lương trên mặt mang nghiền ngẫm ý cười, tốt. Một lời đã định. Nếu ai hô đau, liền bồi đối phương 100 cô nương. Hắn chậm rãi tiến lên, lật bàn tay một cái, nơi lòng bàn tay, một đoàn vô hình luồng khí xoáy trống rỗng mà sinh, vận sức chờ phát động. Nơi hẻo lánh bên trong, chưa lui xa Hoa Ma Ma trong lòng giật mình. Võ đạo phàm cảnh, một cảnh nhất trọng thiên, theo thấp tới điểm cao chớ vì tối thể cảnh, tiên thiên cảnh, hóa thượng cảnh, tông sư cảnh, đại tông sư, thiên nhân. Nguyên khí ngoại phóng, chính là võ đạo đệ nhị cảnh tiên thiên cảnh tiêu chí. Không nghĩ tới Từ Lương cái này mà cố, không đến 20 tuổi niên kỷ, không ngờ là một vị tiên thiên cao thủ. Hắn một trường này bổ xuống, đừng nói Lục hoàng tử huyết nhục chi khu, chính là bách luyện tinh cương, cũng có thể lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Từ Lương trong mắt hung quang lóe lên, tay phải lôi cuốn lấy kình phong, hướng phía Giang Thần đùi mạnh mẽ đập xuống. Phanh! Một tiếng vang trầm, nhưng mà trong dự đoán tiếng xương nứt cũng không vang lên. Ngược lại là Từ Lương chính mình, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo lòng bàn tay phản chấn trở về, toàn bộ cánh tay cũng vì đó tê dần, đã mất đi trí giác. Làm sao có thể? Đám người hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Từ thiếu đây là đổ nước. Không chờ Từ Lương nghĩ rõ ràng, Giang Thần tấm kia men say mông lung trên mặt, đột nhiên tràn ra một cái sán lạn đến gần như ngây thơ nụ cười. "Tốt, tới phía ta, muốn đánh bản thiếu." Người cái phế bật, ban ngày làm Từ Lương câu kia trêu tức mơ mộng hao huyền còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy hoa mắt. Giang Thần vậy mà phát sau mà đến trước, ôm lấy chân trái của hắn, không đợi hắn phản ứng, sau đó đưa tay vỗ. Giang giác. Đề cử chuyển hot, triệu hoán thần thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần 1 thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 2, các ngươi đây cũng quá không trải qua chơi. Chương 2, các ngươi đây cũng quá không trải qua chơi. Một tiếng rợn người xương cốt đứt gãy âm thanh, đem tất cả ồn ào náo động trong nháy mắt ép xuống. A. Ngay sau đó, một tiếng hoàn toàn không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, theo Từ Lương huyết hầu chỗ sâu bạo phát đi ra. Cái kia trương xưa nay ngạo mạn khuôn mặt, bởi vì kịch liệt đau nhức mà hoàn toàn méo mó, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Thiếu gia, tất cả gia phó đều động, trong đầu trống rỗng. Thiếu gia của bọn hắn, từ nhỏ đến lớn dập đầu liên tiếp lấy đụng đều ít có quý giá chủ tử, giờ phút này chân bị người đánh gãy. Mấy hơi về sau, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngao ngao kêu xông đi lên, ba chân bốn cẳng đỡ lấy mới ngã xuống đất, toàn thân kịch liệt co giật. Từ Lương chỉ thấy Từ Lương chân trái bày biện ra một cái gãy đôi, giặt dẹo khoác lên một cái chân khác bên trên, Sâm bạch mảnh xương thậm chí đâm rách quý báo quần liệu cùng da thịt, bại lộ trong không khí, làm cho người tê cả da đầu. Từ Lương đau đến chán nổi gân xanh lên, che lấy bắp đùi, mồ hôi lạnh quần quần mà xuống. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình bất quá là đến Diêu Võ Dương Oai, đoạt một tòa phá câu lan, lại sẽ ở cái này lật thuyền trong mương, bị một người điên trước mặt mọi người bẻ gãy chân. Cùng các cô nương gắt gao che miệng lại, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, ánh mắt hoảng sợ tại gào thảm Từ Lương cùng Giang Thần ở giữa qua lại đảo quanh. Cái này Từ thiếu không phải tiên tiên cảnh võ giả sao? Làm sao lại bị một phàm nhân? Không, một người điên cắt đứt chân. Chỉ có Hoa Mama, giờ phút này vẻ mặt ngốc trệ. Nàng biết, Từ Lương đầu này chân vừa đứt, nàng gái này Thính Vũ các mặc dù là bảo vệ, nhưng tiếp xuống căm giận ngút trời, ai đến tiếp nhận? Từ Lương tổ phụ Từ An, chính là đương triều nội các thứ phụ, chấp trưởng hộ bộ Thiên Quan Tri Ấn, môn sinh cố lại trải rộng triều chính trong ngoài, quyền thế ngập trời, dậm chân một cái cũng có thể làm cho thượng kinh thành run ba lần. Hoa Mama không dám trì hoãn, lập tức lôi kéo sau lưng sớm đã dọa sợ các cô đường, cũng không quay đầu lại hướng dưới lầu lộn nhào chạy tới. Chỉ có lập tức phủi sạch quan hệ, mới có thể tại trận gió lốc này bên trong sống sót. Ai, ngươi thân thể này không được a, ta còn không có dùng sức đâu, làm sao lại gây mất? Giang Thần chật chật lưỡi, vẻ mặt ghét bỏ lung lay cổ tay, lập tức lại hưng phấn chỉ hướng những cái kia sợ choáng váng ra phó. Tới tới tới, kế tiếp là ai? Chúng ta tiếp tục chơi. Lúc này, lửa giận ngập trời hỗn tạp kịch liệt đau nhức vỡ tung Từ Lương lý trí. Hắn hai mắt xích hồng, chỉ vào Giang Thần, cắn răng quát tầm lên, cho ta đem cái này tên điên chém thành muôn mảnh. Giết. Sáu tên gia phó ứng thanh rút ra bên hông trường đao, mang theo sừng sững sát ý nhào tới. Nhìn xem kia lấp lóe hàn quang lưới đao, Giang Thần chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. A, đây cũng là cái gì mới trò chơi? Chặt đầu sao? Ta thích. Tới nói, hắn lại loạn trà loạn trọn mà nắm lên trên mặt đất cái kia thanh cổ cầm, không lùi mà tiến tới, đón sừng sững đao quang liền vào tới. Phanh. Giang Thần tiện tay vừa nhấc, cổ cầm liền hóa thành trọng binh. Trước hết nhất xông lên ra phó, cả người lẫn đao, trực tiếp bị nện đến bay rất ra ngoài. Người làm kia hung hãn không sợ chết, gào thét một tiếng, quanh thân khí huyết cuồn cuộn, đem thối thể cảnh lực lượng bộc phát đến cực hạn, lần nữa đánh tới. Nhưng mà, đây hết thể đều là phí công. Giang Thần trong tay cái kia thanh cũ nát cổ cầm, trong tay hắn dường như thành thế gian hung ác nhất binh khí, xen lẫn nồng đậm mùi rượu, nhìn như không có kết cấu gì lung tung vung đẩy, nhưng mỗi một cái đều có thể lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, trúng đích mục tiêu. Phanh! Một cái da bột bị hắn dùng đàn thân xoay tròn quăng bay đi, đâm vào trên tường, không rõ sống chết. Bang! Một cái khác da phó bị hắn một đàn mặt đập vào trên mặt, ngất đi tại chỗ. Lực lớn vô cùng, khí thế làm người ta không thể đứng đầu. Bất quá mấy hơi thở công phu, thông hướng Từ Lương con đường bên trên, liền lại không một cái đứng đấy trở ngại. Giang Thần tinh hồng mắt say lờ đờ, thẳng vào khóa chặt co quắp trên mặt đất, điên cuồng cười nói, ha ha, liền thừa ngươi một người, ta muốn thắng à. Từ Lương trong lòng đột nhiên trầm xuống, trên mặt lại không có ngạo mạn lúc trước, mạnh gạt ra nụ cười, sáu. Lục điện hạ, ta nhận thua, chúng ta chuyện gì cũng từ lời còn chưa dứt, kia dính lấy vết máu cổ cầm liền phanh một tiếng, rắn rắn chắc chắc rơi vào hắn trên trán. Phúc. Một tiếng vang trầm. Từ Lương đỉnh đầu ứng thanh sụp đổ, đỏ trắng chi vật bắn ra mà ra, hai mắt trợn lên, thẳng tắp mới ngã xuống đất, thân thể còn tại hơi hơi run rẩy. Thiếu gia. Cái kia trước hết nhất bị đập bay ra phó kéo lấy trọng thương, lộn nhào và bảo, khi thấy cái này góc bôi một màn, dọa đến sắc mặt đại biến. Tên điên. Con mẹ nó là thật tên điên. Liên nội các thứ phụ thân tôn cũng dám giết. May mắn còn sống sót mấy cái ra phó sợ vỡ mật, luôn cuống tay chân kéo lên Từ Lương cái kia còn tại ra bên ngoài bước lên huyết tương thân thể, như bị điên ra bên ngoài chạy. Bên trên một nhóm nhường thiếu gia ăn phải cái lô vốn hộ vệ, bây giờ còn đang biên cương tu tường thành. Thiếu gia nếu là chết, đừng nói tu tường thành, bọn hắn cả nhà lao tiểu có thể hay không lưu lại toàn thây đều là yêu cầu xa vời. Hiện tại chỉ mong lấy, thiếu gia có thể đem khẩu khí này đình chỉ, có thể kéo về đến đi đoạt cứu một chút. Ai? Các ngươi đừng chạy a, ta còn không có chơi hết đâu. Giang Thần hướng về phía bọn hắn hô hai tiếng, gặp bọn họ căn bản không để mặt mũi, bất đắc dĩ đem cổ cầm gánh tại trên vai, nói lầm bầm, thật không trải qua chơi. Hắn cảm thấy có chút nhàm chán lên, liền quay đầu, vung tay lên, người tới. Đưa rượu lên, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Dứt lời, Giang Thần lần nữa hướng trên giường em một nằm, ở đằng kia chùi lùi đàn trên thân, không có thử một cái gõ lên. Có thể gõ nửa ngày, nhã gian bên trong tĩnh mịch một mảnh, căn bản không ai phối hợp. Hắn miết lên đầu, mắt say lờ đờ mê ly ngắm nhìn một phía, mới phát hiện nơi này sớm đã giống tuyết. Ân, người đâu? Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm hỗn tạp mùi rượu xông vào mũi, nhường trong mắt của hắn men say tiêu tán mấy phần. Ân, hắn đột nhiên ngồi thẳng, chỉ vào trên mặt đất kia bảy đỏ trắng vừa buồn, nhíu mày chất vấn không khí, cái gì thái độ phục vụ? Cũng không biết tới quét dọn một chút. Người tới, ai, được rồi, không chơi, thật là buồn nôn. Giang Thần nhìn một chút đầy đất vừa bộn, trong dạ dày một hồi cuộn cuộn, nôn khan mấy lần, lập tức gánh cái kia thanh không có dây cung cổ cầm, một cước đá văng cửa phòng, lắc lắc ung dung hướng dưới lầu đi đến. Lúc gần đi, hắn còn thuận tay nắm một cái củ lạc. Dưới lầu, đêm đã khuya. Thính Vũ các cổng lại đen nghịt vây đầy muôn hình muôn vẻ người đi đường, đều là vừa rồi nhìn thấy động tĩnh chạy tới tham gia náo nhiệt. Giang Thần xuất hiện, lập tức ở trong đám người gây nên rối loạn tưng bừng. Chính là hắn, chính là cái này tên điên. Hắn giết từ các lao cháu trai ruột. T. Cái này. Hắn thật sự là cái kia trong truyền thuyết điên rồi 10 năm lục hoàng tử. Không phải tên điên, hắn dám cho nội các đại thần cháu trai ú đầu sức chẳng sao. Bất quá. Nói thật, cái này Từ Lương ngày bình thường làm nhiều việc ác, hắn cũng coi là vì dân trừ hại a. Giang Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, các ngươi nhận biết bản hoàng tử. Thanh âm hắn không lớn, lại làm cho vốn là lòng mang e ngại đám người giống như là gặp quỷ đồng dạng, bá một tiếng, tan tác như chim mông, sợ cái này truyền thuyết bên trong tên điên bỗng nhiên phát tác, lại đến bên đường không khác biệt giết người. Ai, chớ đi a. Đã nhận biết chính là bằng hữu, chúng ta có thể tiếp lấy chơi ú đầu sức chán trò chơi a. Giang Thần đối với trong nháy mắt vắng vẻ xuống tới đường đi nhiệt tình hô hai câu, không người hưởng ứng. Thế là, hắn không thú vị nhếch miệng, đem một hạt củ lạc ném vào miệng bên trong, con cái kia thanh không dây cùng cổ cầm, thử phát không thành giọng khúc, loạn trà loạn choạng mà biến mất tại bóng đêm chỗ sâu. Đề cử chuyên hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 3, ngồi lên thái tử chi vị. Chương 3, ngồi lên thái tử chi vị. Thượng kinh thành Tần Hoài Hà bạn, vốn có bất dạ thành danh xưng. Giờ phút này, ngoại trừ con đường này đột nhiên biến thanh lánh lên, thuyền hoa sinh ca, lầu các bị âm, lại giống nhau thường ngày. Chỉ là, trong không khí kia nồng nặc tan không ra mùi rượu cùng son phân khí bên trong, chẳng biết lúc nào, lặng yên lẫn vào một tia dị sắc giống như ngai ngái. Đi đến Tần Hoài Hà bạn đầu phố, Giang Thần kia lắc cũng rung bước chân, đột nhiên đình trệ. Hắn gầm đầu phộng động tác không ngừng, nhưng này song nửa tỉnh nửa say con người, lại tại trong chớp nhoáng này rút đi mấy phần men say, hiện lên một vẻ thấy rõ tất cả khôn khéo. Hắn có chút nghiêng hai, ánh mắt lơ đãng liếc về phía bên cạnh một đầu đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh ngõ nhỏ. Đầu ngón tay khẽ đảo, một cái cụ lạc đã lặng yên về tại giữa ngón tay, bị mắt thường khó phân biệt vô hình chấn động vây quanh, liền không khí đều bị cắt ra. Tâm niệm vừa động, một đạo vô hình kiếm khí tại trước mắt hắn vạch ra một chuỗi cổ pháp chữ lớn. Ưu điểm, hóa âm tương thể, khuyết điểm, khí đoạn nhất thốn, kiểu chữ biến mất, Giang Thần trong lòng liền nhìn ra kia trốn ở trong tối người thân phận. Hắn đem viên kia cụ lạc đi lên ném đi, há mồm tiếp được, răng rắc một tiếng cắn nát. Sau đó, hắn xoay người, hướng về phía kia đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh ngõ nhỏ, vui tươi hớn hở chào hỏi. "Nha, đây không phải Hoa bạn bạn sao? Thế nào, là ta kia hoàng đế lao đa để ngươi tới đón ta, trở về kế thừa thái tử chi vị sao?" Âm u trong ngõ nhỏ, cái kia đạo dấu ở trong bóng tối thân ảnh, rõ ràng dừng lại, hiển nhiên không ngờ tới chính mình hoàn mỹ như vậy ẩn dấu, lại sẽ bị dễ dàng như vậy phát hiện. Một lát sau, một cái sợi tóc hoa râm, khuôn mặt âm nhu, thân mang hoa bảo lão giả chậm rãi đi ra. Hắn một đôi âm lệ ánh mắt, đầu tiên là tại Giang Thần sau lưng cổ cầm bên trên dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lại trở về tới Giang Thần trên thân, từ trên xuống dưới đánh giá, phảng phất là đang tìm kiếm năm đó cái kia nho nhỏ thân ảnh. "Hoan nên lục điện hạ trở về nhà, Uyên hoàng đường lão nô mang ngài hồi cung." Thanh âm của hắn lanh lảnh, không mang theo một tia tình cảm. Người này chính là đương kim đại vũ hoàng triều hoàng đế Giang Nguyên bên cạnh thứ nhất tâm phúc, kiêm đại nội tổng quản Hoa bạn bạn, lâu dài cùng Uyên hoàng như hình với bóng. Ai cũng nghĩ không ra, Uyên hoàng lại sẽ xuất động hắn, đến mời một vị đã sớm bị biếm thành thứ dân hoàng tử hồi cung. Giang Thần tiến lên hai bước, xích lại gần dò xét cái kia trường không có chút huyết sắc nào mặt, chậm chậm nói: "Ta nói Hoa bạn bạn, 10 năm không thấy, ta trở về, ngươi có vẻ giống như không quá cao hơn à?" "Không dám." Hoa bạn bạn vẫn như cũng là kéo căng lấy mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, vị này lục hoàng tử đã qua nói chuyện luôn luôn bừa bãi, lời mở đầu không đáp sau lời nói, nhưng hôm nay hắn thế nào trật tự rõ ràng như thế? Chẳng lẽ lại? Một giây sau, Giang Thần bỗng nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, vỗ đùi: "A, ta đã biết, ngươi đây cũng là kia cái gì?" "Đúng, nội tiết mất cân đối." "Lao Hoa à, ta có thể nói cho ngươi, ngươi đây là điển hình âm thịnh dương suy, đến tìm cơ hội thật tốt tráng tráng dương khí mới được." Hoa bạn bạn khỏe mắt mấy không thể xem xét có lại, ý thức được mình cả nghĩ quá rồi. Đây là cái kia phong hoàng tử, chẳng qua là theo một cái tên điên, trưởng thành một cái lớn tên điên mà thôi. Hắn không có nói tiếp, duy trì trước sau như một tích chữ như vàng phong cách, thản nhiên nói: "Lục điện hạ, còn mời mau chóng gì giá ngự thư cùng." "Từ An người, đã tới." "Từ An? Hắn ai vậy? Cũng là tới đón ta sao?" Giang Thần vẻ mặt to mò trái phải nhìn quanh, giống như là đang tìm kiếm cái kia gọi Từ An người. Hoa bạn bạn lần nữa khẽ giật mình: "Ngươi thật chẳng lẽ không biết mình vừa rồi thọc bao lớn cái soạn?" Câu nói này tại trong cổ họng hắn lăn lăn, lại không hỏi ra lời, chỉ là cứng đờ giơ tay lên, đối với đường đi bên kia trong âm u xe ngựa, làm mời thủ thế. Giang Thần nhưng thật giống như đối với hắn bản nhân càng cảm thấy hứng thú, con cổ cầm đi theo phía sau hắn, to mò hỏi: "Hoa bạn bạn, ngươi là mấy tuổi sạch thân a?" Hoa bạn bạn tiến lên bước chân dừng lại, vì không chỉ hoãn thời gian, vẫn là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "6 tuổi." T. Giang Thần chỉ cảm thấy đúng quần mắt lạnh, vô ý thức kẹp kẹp chân, lại đuổi tới đuổi theo hỏi: "Kia, đau không?" Tại liên tiếp càng thêm kỳ hoa vấn đề bành tạc hạ, hai người rốt cục lên một chiếc không đáng chú ý xe ngựa. Thượng kinh thành đêm, đèn đuốc sáng trưng, xe ngựa như giẫm trên đất bằng. Toa xe bên trong, Giang Thần lòng hiếu kỳ dường như vô cùng vô tận. Không biết chạy được bao lâu, màn xe bên ngoài, một mảnh nguy nga bằng bạc, khí thế rộng rãi dãy cung điện hình dáng, tại thâm trầm trong bóng đêm chậm rãi hiện hiện. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. "Điện hạ, hoàng thành tới." Hoa bạn bạn rốt cục mở mắt ra, thanh âm khàn giọng phun ra mấy chữ, như được đại xá. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Uyên hoàng dưới gối lục tử, từng cái đều là nhân trung lắm vượng, vì sao hắn hết lần này tới lần khác đối cái tên điên này, nhìn với con mắt khác. Hoa bạn bạn hít sâu một hơi, rất nhanh khôi phục không hề bận tâm thần sắc, tại phía trước dẫn đường. Bệ hạ tại Ngự thư cung đợi ngài. Đêm khuya trong hoàng thành yên lặng như tờ, chỉ có tuần tra ban đêm cấm quân chỉnh tề tiếng bước chân cùng giáp trụ ma xoa âm thanh, cùng hai người tại cái này chống trải cung trên đường lưu lại bước chân tiếng vọng. Ngự thư cung đèn đuốc sáng trưng. Hoa bạn bạn dừng lại nơi cửa, không người thông báo nói, "Bệ hạ, lục điện hạ tới." Trong điện truyền tới một uy nghiêm mà băng lãnh thanh âm. "Nhường hắn lăn tới đây." Hoa bạn bạn thân thể run lên, không dám nhiều lời, đối với Giang thần làm mời thủ thế, liền lặng yên không một tiếng động lui vào bóng ma, nhẹ nhàng khép lại nặng nề đại môn. Trong điện, một người mặc long bào cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía cổng, chính phụ tay mà đứng, nhìn chăm chú trên vách tường bức kia bắt ngát đại vũ cương bực đổ. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền lộ ra huyên đỉnh núi cao sừng sững giống như quân vương khí phách. Giang thần lại giống như là không thấy được đồng dạng, vẫn như cũng là bộ kia say khướt bộ dáng, khiêng phá đàn đĩnh đạc đi vào, đặt mông ngồi ở một bên gỗ tử đàn trên đế. "Lão cha à, 10 năm không thấy, ngài cái này hơn nửa đêm không ngủ được, đóng vai cái gì thâm trầm? Không phải là muốn ta nghĩ đến ngủ không được a?" Thân ảnh kia chậm rãi xoay người lại, chính là đại vũ hoàng đế, Giang Nguyên. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Nhưng mà, giờ phút này cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong bẩm sinh uy nghiêm, vậy mà chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là cả triều văn võ chưa từng thấy qua, một loại phức tạp mà từ ái ánh mắt. "Đồ hỗn trướng, 10 năm không thấy, ngươi chính là như thế cùng chấm nói chuyện." Uyên hoàng tuy là tại nghiêm nghị trách cứ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, hắn đem 10 năm này ở giữa đối cái này tiểu nhi tử tất cả lo lắng cùng tưởng niệm, đều tan vào câu này nhìn như nghiêm khắc tra hỏi bên trong. "Không phải đâu." Giang thần móc móc lỗ thai, không hề lo lắng nói rằng, "Chẳng lẽ muốn ba quỷ chính lại, sơn hô bạn thuế?" Thấy nhiều bên ngoài, Giang Nguyên không chỉ có không có sinh khí, ngược lại căng cứng tiếng lòng, lặng yên nuối lòng. Hắn từng coi là Giang thần mẫu thân năm đó trận kia ngoài ý muốn, nhường phụ tử ở giữa sinh ra không cách nào bù đắp ngăn cách, mới đưa đến hắn dưới cơn nóng giận, đi xa 10 năm. Nhưng bây giờ, nghe được hắn cái này cả lơ phất phơ, giống như quá khứ khẩu khí, Giang Nguyên liền biết, hắn không có trách mình. Kia ngăn cách 10 năm thời gian, cũng không có tại cha con bọn họ ở giữa sinh ra mảy may xa cách cùng lạ lẫm. Tất cả dường như vẫn là lúc trước, vẫn là loại kia thuần túy nhất phụ tử thân tình. Hắn không có hỏi tới 10 năm này Giang thần đi nơi nào, cũng không hỏi hắn năm đó vì sao muốn tự xin hủy bỏ hoàng tử thân phận, chỉ là dùng một loại nhìn như bình thản, kỳ thực giọng ôn hòa hỏi, "Ngươi tại sao phải ở thời điểm này trở về?" Giang thần nghe vậy, trong mắt một vẻ vẻ phức tạp chợt lóe lên, nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. "Thế nào? Chẳng lẽ ta trở về không phải lúc? Nếu không ta đi, ngươi dám?" Giang Nguyên đột nhiên vỗ bàn, trong mắt lại lộ ra mấy phần khó mà che giấu mừng thầm. Bởi vì, hắn đã hiểu, Giang thần lần này trở về, liền sẽ không lại đi. "Tốt." Giang Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt biến sắc bén, "Đã trở về, vậy thì chuẩn bị một chút, ngồi lên thái tử chi vị a để cử chuyến hót, đừng giả bộ. Đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đồ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay." Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, "Đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên." Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, "Tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học." Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 4, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Chương 4, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. "Thái tử." Giang thần nhếch miệng, "Để cho ta một người điên làm thái tử, ngươi không điên a?" Lại nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết, ta đối cái kia vị trí, một chút xíu hứng thú đều không có." Giang Nguyên đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy trả lời, trên mặt cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Vấn đề này, sớm tại 12 năm trước, hắn liền đã hỏi qua vô số lần. Khi đó Giang thần thái độ so hiện tại càng thêm quyết tuyệt, mỗi một lần trả lời đều là, chỉ nói muốn làm tiêu giao vương, không muốn làm cái gì quân vương, quá mệt mỏi. Đối thái tử chi vị không có hứng thú, vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Giang Nguyên chậm rãi ngồi xuống, bưng lên một chén sớm đã mát thấu trà, tức giận truy vấn. Đây là cha con bọn họ trước sau như một giao lưu phương thức, cũng là Giang Nguyên trong mấy năm nay số lượng không nhiều, có thể hoàn toàn dỡ xuống đế vương mặt nạ thời điểm. Tại cái này Ngự thư cung tứ phương thiên địa bên trong, không có quân thần ở giữa lợi ích cân nhắc cùng rối trá khách sáo, chỉ có một đôi bình thường phụ tử. Giang thần gãi đầu một cái, ánh mắt vượt qua Giang Nguyên bả vai, nhìn về phía sau hắn tấm kia khắc chín đầu kim long, tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền lực long ỷ, bộ kia cái này còn phải hỏi biểu lộ, nói rõ tất cả. Giang Nguyên khỏe mắt mạnh mẽ co lại. "Đã hiểu. Đồ hôn chứng này là không muốn tham dự thái tử đoạt đích những cái kia gió tanh mưa máu, càng không muốn xử lý những cái kia trên triều đình lục đục với nhau. Hắn chỉ muốn chờ mình đem mọi thứ đều trải bằng đường, sau đó trực tiếp nhảy qua thái tử cái này vừa khổ vừa mệt ở giữa khâu, một bước đúng chỗ, ngồi cái này có sẵn, muốn lấy được đẹp vô cùng." Giang Nguyên tức giận mắng một câu. Hắn không tiếp tục cái đề tài này, lời nói xoay chuyển, một lần nữa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn chất vấn. "Vừa về đến liền cho chấm đem nội các đại thần cháu ruột đánh thành ngớ ngẩn, ngươi có phải hay không cảm thấy chấm Giang Sơn quá ổn, muốn tự tay cho nó nảy ra tùng một chút?" "Là hắn ra tay trước." Giang thần nói đến đương nhiên. "Tài nghệ không bằng người, chết đáng đời." Lại nói, "Con của ngươi chân của ta kém chút bị người tháo, ngươi không an ủi ta coi như xong, còn hướng ta nổi giận." Hắn lần này mụy biện, lại nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, nhường Giang Nguyên nhất thời chán nản, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Đúng vào lúc này, Hoa bạn bạn kia không đúng lúc, lanh lảnh thanh âm ở ngoài điện yếu ớt vang lên, "Bệ hạ, nội các thứ phụ tử ăn, đêm khuya cầu kiến." Giang Nguyên ánh mắt lập tức nhìn về phía Giang Thần, trong đôi mắt mang theo một tia hỏi thăm, cái này cục diện rồi dám, tự ngươi nói, xử lý như thế nào? Giang Thần lại nhếch lên chân bắt chéo, thành thơi quơ, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, tạm thời coi là không nhìn thấy. Giang Nguyên bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu hỗn đản, lập tức xông ngoài điện vùng tay áo bảo, nhường hắn tiến đến. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trên người hắn kia cố thuộc về phụ thân ôn nhu cùng bất đắc dĩ, giống như nước thủy triều trong nháy mắt rút đi. Thay vào đó, là một cố quân lâm thiên hạ, chấp trưởng sinh tử đế vương uy nghiêm cùng khí phách. Toàn bộ ngự thư cung không khí, dường như đều tại thời khắc này, biến băng lãnh mà ngưng trọng. Một lát sau, một vị sợi tóc hoa râm, quan bào đều có chút sốt xít lão giả, mang theo một cố không đè nén được bi phẫn, bước nhanh đến. Ánh mắt của hắn tại Giang Thần trên thân như dao quét qua mà qua, lập tức phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Giang Nguyên trước mặt, nước mắt tuôn đầy mặt. "Bệ hạ, con mời là lão thần làm chủ, ta kia số khổ tôn nhi, tối nay tại Thính Vũ các tiêu khiển, lại bị Lục Điện hạ cắt ngang chân, gõ phá đầu, bây giờ bất tỉnh nhân sự." Thái úy nói. Nói hắn coi như tỉnh, sợ cũng là phế nhân. Bệ hạ a liên tiếp trong lời nói tràn đầy ngập trời ủy khuất cùng bất bình, tràn ngập toàn bộ đại điện. Giang Nguyên nghe được đau cả đầu, lúc này trầm giọng nói, "Từ Ái Khanh, việc này chấm đã biết hết, ngươi lại bình thân, chấm cái này vì ngươi làm chủ." Đang chìm ngâm ở trong bi thống Từ An, nghe vậy sững sờ. Hắn ngược lại không phải vì hoàng đế tin tức linh thông mà cảm thấy kinh ngạc, dù sao ai cũng biết, đại vũ hoàng triều tính an ti chính là treo tại tất cả thần tử trên đỉnh đầu ánh mắt. Trong hoàng thành bên ngoài bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được vị này uyên hoàng. Hắn kinh ngạc chính là làm chủ hai chữ này. Vậy hạ, chẳng lẽ lại muốn vì hắn cái này thần tử, trừng trị vị kia 10 năm chưa về, thanh quyến không biết lục hoàng tử. Giang Nguyên vẻ mặt nghiêm, uy nghiêm ánh mắt bắn về phía Giang Thần, "Giang Thần, chấm hỏi ngươi, ngươi thật là cố ý trọng thương Từ đại nhân cháu?" "Đúng, ta chính là cố ý." Giang Thần trả lời âm vang hữu lực, không có một tơ một hào do dự. Sau đó lại vẻ mặt ảo não vỗ xuống đùi, hối tiếc không kịp nói, "Ai, lúc ấy làm sao lại không cho hắn đánh chết đâu? Lực đạo vẫn là không có khống chế tốt, sai lầm, không ra." Lời vừa nói ra, Từ An Bi vẫn trong nháy mắt ngưng kết trên mặt, đổi lại một bộ khó có thể tin biểu lộ. Liên một bên đứng hầu, từ trước đến nay bất động như núi hoa bạn, nghe được lần này cuồng bội tới cực điểm ngôn luận, mí mắt đều khống chế không nổi nhảy lên. "Hừ, làm càn." Giang Nguyên giận tím mặt, quát lên một tiếng lớn. "Hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Huống chi ngươi không danh không phận, so như thứ dân, dám tại hoàng đô bên trong cố ý trọng thương đại thần gia quyến." Hắn thanh sắc câu lệ gian dạy xong, lại chuyển hướng Từ An, ngựa khí lại đột nhiên dừng một chút. "Từ Ái Khanh, yên tâm, chấm không thiên vị bất kỳ bên nào, nhân chứng vật chứng đều tại, chính hắn cũng thu nhận mục trực, vậy thì dựa theo ta đại vũ luật pháp đến xử lý." Giang Nguyên không chờ Từ An mở miệng, liền rồi nói tiếp, "Nói đi, ngươi cần gì để ngủ?" "Bổ thường." Từ An nhất thời không có kịp phản ứng. "Có ý tứ gì?" "Có ý định đả thương người, chứng cứ vô cùng xác thực, bản thân đều thừa nhận, không phải là dựa theo đại vũ luật pháp, đánh vào thiên lao, nghiêm trị không tha sao? Làm sao lại biến thành bồi thường?" Ngay tại hắn không biết đáp lại như thế nào lúc, một bên hoa bạn bạn đỗng nhiên đê mi thuận nhãn xen vào một câu, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, "Từ đại nhân, ngài có lẽ là quên. Ta đại vũ luật pháp, thứ 127 đầu tăng thêm khoản từ nói, phản có điên chứng người đả thương người, như chưa gây nên chết, thì do nó người dám hộ chịu trách nhiệm hoàn toàn, lấy tiền tài vật giúp cho bồi thường, không truy cứu hình trách." Từ An lúc này sững sờ. Đại vũ xác thực có như vậy một đầu luật pháp. Hơn nữa, đầu này luật pháp có thể duy trì liên tục hơn 100 năm, 12 năm trước, còn chính là từ hắn tự mình dẫn đầu, tham dự chỉnh sửa qua một lần. Lúc ấy là vì hiện lộ rõ ràng hoàng triều nền chính trị nhân tử, dù sao hoàng đô thượng kinh thành đề phòng xâm nghiêm, nơi nào có tên điên dám bốn phía lắc lư. Cho nên đầu này luật pháp một mực thùng rông kêu to, cơ hồ tất cả mọi người quên nó tồn tại. Không nghĩ tới, vạn bạn không nghĩ tới, bây giờ lại thành lục hoàng tử một đạo bảo mệnh kim bài. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua không thành? Hán Lương Nhi, năm gần 18 đã đột phá tới tiên thiên cảnh, là bọn hắn Từ gia có hy vọng nhất tại một giáp bên trong, xung kích thiên nhân cảnh hy vọng. Nhưng hôm nay, Từ An càng nghĩ càng không cam lòng, trong lòng kia cố khí vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, căn cứ ra phó cung cấp manh mối, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, Lục Điện hạ bao xuống Thính Vũ các 3 ngày, lại chỉ nghe khúc xem múa, cử động lần này trật tự rõ ràng, không giống điên chứng, còn mời bệ hạ minh xét." "Minh xét?" Giang Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn chỉ vào vẫn như cũ vểnh lên chân bắt chéo, cả lơ phất phơ Giang Thần, hướng về phía Từ An nghiêm nghị hỏi lại, "Chấm không phải mới vừa ở ngay trước mặt ngươi điều tra sao? Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Ngươi nói cho chấm, phổ thiên phía dưới, cái nào thần trí bình thường hung đồ, sẽ làm lấy chấm cùng người bị hại mặt, lớn như thế hào phóng phương thừa nhận chính mình cố ý hành hung, còn ngại chính mình không có đem người đánh chết. Hơn nữa, cái này luật pháp là hiện tại mới có sao?" Cái này Từ An cứng họng, một chữ cũng nói không ra. "Đúng vậy a. Người bình thường ai dám tại một vị hùng tài đại lược quân vương trước mặt làm như vậy? Cái này không rõ ràng tên điên, trực tiếp nhất không bình thường sao? Hơn nữa, đầu này luật pháp, năm đó chính là bọn hắn những này thần tử, đang nghe lục hoàng tử được điên chứng sau, vì thương cảm thánh tâm, chủ động đề nghị chỉnh sửa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này tên điên, khí lực có thể lớn như thế, liền tiên tiên cảnh cũng đỡ không nổi." Từ An hít sâu một hơi, khẩu khí kia dường như mang theo mùi máu tươi, cuối cùng, hắn vẫn là đem đầy ngập bi phẫn cùng không cam lòng, cưỡng ép nuốt xuống. Thân cư cao vị hơn 10 năm, hắn làm sao có thể không minh bạch vị này uyên hoàng tính tình? Lại như thế cùng một người điên, cùng một cái nghĩ minh bạch giả hồ đồ hoàng đế dây dưa tiếp, rất sẽ chỉ là chính hắn mặt mũi. cuối cùng còn phải rơi vào một cái hung hăng càng quái, không biết đại cục thanh danh. Hắn chậm rãi không người, thanh âm khàn giọng, lão thần thất lễ, còn mời bệ hạ thứ tội, là thần nhất thời đau thấu tim gan, mới từ ái khanh, tâm tình của ngươi, chấm có thể hiểu được. Gia Nguyên khôi phục bộ kia thần thái uy nghiêm, ra vẻ hào phóng khoát tay chặn lại. Nói đi, điều kiện của ngươi, chỉ cần là chấm có thể làm được, tuyệt không chối từ. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm vung nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 5, thiểu y tiên thẩm tâm ngưng. Chương 5, thiểu y tiên thẩm tâm ngưng. Từ An trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác âm tàn, sắc mặt nhưng như cũ âm trầm như nước, hắn chậm rãi lắc đầu. Lao thần cũng không cầu mong gì khác, chỉ mong bệ hạ có thể nể tình lao thần ra sức vì nước nhiều năm phân thượng, mời được Dược Vương Cốc đệ tử, Thẩm Tâm Ngưng cô đường, là kém tôn. Trần trị một phen. Dược Vương Cốc, Thẩm Tâm Ngưng. Gia Nguyên khẽ cho mày. Dược Vương Cốc siêu nhiên bật ngoại, độc lập với hoàng triều bên ngoài, cũng chưa từng tham dự thiên hạ phân tranh. Môn hạ đệ tử từng cái ý thuật thông thần, nhưng cũng từng cái tâm cao khí ngạo, làm việc toàn bằng yêu thích. Thẩm Tâm Ngưng tức thì bị Dược Vương Cốc xem như đời sau truyền nhân đến bồi dưỡng thiên chi tiểu nữ, tuổi còn nhỏ liền có hoạt tử nhân, mọc lại thịt từ xương thanh danh. Hơn nữa nàng trị bệnh cứu người chưa từng thu xem bệnh phí, chỉ nhìn một cái duyên chữ, bởi vậy bị người trong giang hồ tôn xưng là tiểu y y tiên. Cho dù là cựu ngũ chí tôn, nếu là vô duyên, cũng căn bản không mời nổi nàng ra tay. Nhưng hắn Gia Nguyên vừa lúc là cái kia có thể mời được Thẩm Tâm Ngưng người, bởi vì Thẩm Tâm Ngưng chính là đương triều lại bộ thượng thư Thẩm Ngạn đích nữ. Chỉ cần hắn lấy hoàng quyền hạ một đạo ý chỉ cho Thẩm Ngạn, buộc hắn xuất mã, còn sợ bức bất động nữ nhi của mình ra tay. Chỉ khi nào hắn làm như vậy, hắn trước kia khổ tâm duy trì nhân quân hình tượng, chắc chắn trong nháy mắt sụp đổ. Những cái này trên triều đình không an phận loạn thần tặc tử, tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, chẳng trận tuyên dương hắn là một cái lấy quyền đè người, công khí tư dụng bạo quân. Đến lúc đó, cử động lần này liền sẽ rét lạnh cả triều văn võ tâm. Dù sao, một cái liền lại bộ thượng thư đều có thể tùy ý nắm hoàng đế, ai có thể cam đoan kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình? Đến lúc đó, triều đình ly tâm, chính lệnh có ra, đây đối với gắng đạt tới vững chắc giang sơn hắn mà nói, không khác tự đoạn cánh tay. Lão hồ ly này là tại đem hắn quân. Từ An đương nhiên biết, mình tâm tư đã hoàn toàn bị trên long ỷ người kia xuyên thủng, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi quỳ ở nơi đó, như là một tôn thạch điêu, lặng lặng chờ lấy trả lời chắc chắn. Bởi vì vị này điên rồi 10 năm lục hoàng tử, đã sớm bị phế là thứ dân, liền bước vào cửa cung tư cách đều không có. Có thể hắn hết lần này tới lần khác tại trọng thương cháu mình về sau, trước tiên liền xuất hiện ở ngự thư cung bên trong. Nếu như Từ An cái này còn nhìn không ra Huyên Hoàng đang cực lực thiên vị, vậy hắn tại triều đỉnh cái này mấy chục năm liền tòi công lan lộn. Bây giờ trong cung thịnh truyền Huyên Hoàng có lập chữ chi ý, tuy nói một người điên khả năng không lớn trở thành thái tử, nhưng mọi thứ đều có bản nhất. Mà hắn Từ An sớm đã tại ngoài sáng bên trên, cờ sĩ tươi sáng đứng ở tứ hoàng tử giang đảo phía bên kia. Hắn hôm nay cử động lần này, nhìn như là vì cháu trai đòi cái công đạo, kỳ thực là muốn mượn cơ hội này hoàn toàn thăm dò ra vị này điên lục hoàng tử tại Huyên Hoàng trong lòng đến tột cùng chiếm bao lớn phân lượng. Đây cũng là duy nhất có thể đem cháu mình trọng thương, đổi lấy lợi ích tối đại hóa phương thức. Không phải, ngươi thật đúng là dám ngay ở hoàng đế mặt kêu gào muốn giết chết một cái hoàng tử không thành. Giang Thần nhìn xem lão nhân này, nhếch miệng không nói gì. Đối với cái này Thẩm Tâm Ngưng, hắn cũng là có chút ấn tượng. Chỉ có điều ký ức còn dừng lại tại cái kia vừa nhìn thấy chính mình, liền dọa đến khóc nhẹ hoàng bao nha đầu trên thân. Về phần nàng lúc nào thời điểm thành Dược Vương Cốc đệ tử, cái này hắn đúng là lần đầu tiên nghe nói. Ngay tại Từ An coi là Huyên Hoàng sẽ làm sơ cân nhắc lúc, trên long ỷ Giang Nguyên lại vung tay lên, vô cùng dứt khoát. Lý phải là như thế, yêu cầu này, chấm đồng ý. Ân. Từ An vẻ mặt khẽ giật mình, phần này quả quyết, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay sau đó, Giang Nguyên lại nói, vừa vặn, chấm cũng nghe cái này Thẩm Tâm Ngưng quỷ cốc bắt châm ý thuật đến. Đãi nàng vì ngươi tôn nhi trần trị hoàn tất, liền để nàng thuận đường cho Giang Thần cũng đâm mấy kim châm, nhìn xem cái này bệnh điên còn có hay không được cứu, miễn cho hắn sau này lại đi ra đả thương người. Cái gì? Lời này không phải Từ An kinh hô mà ra, mà là một bên xem trò vui Giang Thần. Ta cũng không nên kim. Từ An thì vượt qua dự kiến sững sờ ngay tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình chuẩn bị xong một quyền, nặng nề mà đánh vào trên đông. Hắn vốn cho rằng có thể dùng cái này nhìn ra Huyên Hoàng thái độ, thậm chí bức bách Huyên Hoàng làm ra một chút nhượng bộ, không nghĩ tới đối phương lại dùng như thế hời hợt một chiêu, liền cho nhẹ nhõm hóa giải. Lấy cứu chữa một cái sẽ tùy ý đả thương người tên điên là lấy cớ, cái này về tình bế lý, ai cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Thẩm thượng thư cho dù là đau lòng nữ nhi, tại đối mặt vì kinh thành an nguy của bách tính suy nghĩ đại nghĩa, lại sao dám không theo? Hắn một phen thao tác, không chỉ có không có thể làm cho Huyên Hoàng rơi xuống bạo quân chi danh, ngược lại tạo một cái là kinh thành an toàn muốn nhân quân hình tượng. Không hổ là bằng vào sức một mình, nhường dung chuyển trăm năm đại vũ hoàng triều, an định dòng dã 20 năm nam nhân. Cha, ta không kim kim, ta không có bệnh, ta vô cùng khỏe mạnh. Giang Thần tại chỗ liền nhảy dựng lên, cực lực phản đối. Nói, hắn còn dùng sức vô vô chán của mình, một bộ không tin các ngươi đến kiểm tra một chút ta tư thế. Hoa bạn bạn thấy thế mau tới trước, một thanh đệ lại hắn sao động bà bay, thấp giọng trấn an nói, điện hạ bất giận, chúng ta biết ngài không có bệnh, chính là cho ngài làm bình thường kiểm tra quỷ. Giang Thần trong lòng thầm mắng, liếc mắt một cái thấy ngay cái này lão cha là muốn hô hắn. Chính mình đầu óc có vấn đề hay không, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Một bên Từ An, trước đó cảm thấy Giang Thần là đang giả điên. Nhưng bây giờ nhìn xem mặt mũi hắn tràn đầy sợ hãi, trên nẻ dưới tránh, tựa như muốn đi quỷ môn quan như thế, hắn trực tiếp bỏ đi lòng nghi ngờ, cái này Lục hoàng tử, sát thực bệnh cũng không nhẹ. Phải biết, kia Thẩm Tâm Ngưng thật là Dược Vương cốc dự định truyền nhân, y thuật thông thần, lại là thượng kinh thành nổi danh mỹ nhân tuyệt sắc. Bình thường vương công quý tộc muốn cầu nàng gặp một lần cũng khó như lên trời, nhiều ít thanh niên tài tuấn xếp hàng đều chưa có xếp hạng, hắn lại như là thấy quỷ chết sống kháng cự. Đây không phải tên điên, đoán chừng cũng là đồ đần. Giang Thần còn muốn tranh thủ một chút, Giang Nguyên cũng đã không kiên nhẫn cắt ngang hắn, đi, đừng lại hồ nháo. Người không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì thượng kinh thành bách tính an nguy suy nghĩ. Ta đi, ngươi đây là ý gì? Lo lắng ta sẽ đi cắn người sao? Giang Thần khỏe miệng mạnh mẽ co lại, hợp lấy là đánh một châm chó dại vaccine đúng không? Không cần nghĩ, hắn cái này tiện nghi cha đối Thẩm Tâm Ngưng dụng ý, tuyệt đối không chữa bệnh đơn giản như vậy, thấp nhất cũng là một cái hô to. Ta trốn đi còn không được sao? Nghĩ tới đây, Giang Thần cong chuôi này cũ nát cổ cầm, không nói hai lời, vắt chân lên cổ liền hướng ngoài điện chạy. Tuyệt không thể chúng lao hổ ly này độc kế. Nhìn xem Giang Thần như thọ trong nháy mắt bóng lưng biến mất, Giang Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu hướng về phía còn bị trên mặt đất Từ An nói, Từ Ái Khanh, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Đã theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Từ An, đội vàng thật sâu cúi đầu, dáng vẻ thả cực thấp. Bệ hạ, Lao Thần. Lao Thần có thể hiểu được tâm tình của ngài, làm cha làm mẹ, thiên hạ đều cùng. Hắn dừng một chút âm thanh, chịu đựng bi thống nói, kém tôn va chạm điện hạ, rơi vào kết quả như vậy, cũng là hắn chúng đích có này một kiếp, Lao Thần tự nhận không may. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng này buông xuống đôi mắt chỗ sâu, nhưng như cũng là hoàn toàn lạnh lẽo âm trầm, hiển nhiên, chuyện này tuyệt không có khả năng cứ tính như vậy. Ngự thư cung bên trong, Từ An sau khi rời đi lưu lại ngột ngạt không khí, bị một sợi theo Bắc Sơn lư bên trong lượn lờ dâng lên đàn hương chậm rãi quấy, pha loãng. Uyên Hoàng chắp tay sau lưng, đứng tại trong đại điện, rơi vào trầm tư. Hắn đương nhiên biết Từ An trong lòng nghĩ cái gì, lao ra hỏa này là có tiếng bụng dạ hẹp hòi, bằng không thì cũng sẽ không vì cháu trai bị đánh, hơn nửa đêm chạy tới hắn nơi này khóc giống. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, một cái thần tử một chút toán khí, còn lung lay không được hắn tâm. Nhưng hắn chân chính chú ý, vẫn là Giang Thần. Tiểu tử này vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại Thính Vũ lâu? Lại vì cái gì, hết lần này tới lần khác cùng Từ An cháu trai lên xung đột. Hắn đứa con trai này, hắn so với ai khác đều hiểu. Mặc dù bình thường làm việc quái đản, không hợp với lẽ thường, nhưng tâm tư tỉ mỉ, tuyệt không phải một cái xúc động lỗ mãng người. Hoa bạn bạn Giang Nguyên cũng không quay đầu lại hỏi nói, ngươi có thể nhìn ra thần nhi bây giờ cảnh giới sao? Đề cử chuyện hot. Huyền Huyễn Chi Thần cấp Đế Hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được Đế Hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 6, dùng đại vũ luật pháp, đến miễn tử kim bài dùng. Chương 6, dùng đại vũ luật pháp, đến miễn tử kim bài dùng. Từ đầu đến cuối đứng yên một bên hoa bạn bạn. Hướng về phía trước hai bước, có chút không người nói. Bẩm bệ hạ, Lao Nô. Mắt buộc về. Lao Nô chỉ có thể cảm giác được, lục điện hạ quanh thân khí huyết so rời kinh lúc, phiên trào mấy lần, như tiềm lòng tại uyên, sâu không lường được. Nhưng thể nội giống tuyết, cũng không nửa phần chân khí lưu chuyển. Cho nên, Lao Nô thực sự nhìn không thấu hắn cụ thể cảnh giới. Liền ngươi cũng nhìn không ra đến. Giang Nguyên chậm rãi quay người, dạo bước đi trở về tấm kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực long ý ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như xuyên thấu trước mắt cung điện, thấy được 10 năm trước cái kia quật cường nho nhỏ thân ảnh. Giang Thần thân thể, theo xuất sinh lên chính là thế gian này lớn nhất dị số. Thế nhân chỉ biết hắn kinh mạch ngăn chặn, là trời sinh phế thể. Nhưng chỉ có hắn cùng số ít mấy cái tâm phúc mới rõ ràng, Giang Thần cũng không phải là phế mạch, vừa vặn tương phản, kinh mạch của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thông suốt rộng lớn, như giang hà hợp biển, mênh mông vô ngần. Nhưng vấn đề cũng chính xuất hiện ở nơi này. Thân thể của hắn, dường như một cái không đáy lô đen, bất kỳ thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể của hắn tựa như bùn nặng biển cả, biến mất không còn một mảnh, căn bản là không có cách ngưng luyện thành nguyên khí. Cũng may, hắn loại này dị thường cũng giao phó hắn bẩm sinh lực lượng kinh khủng, trưởng thành theo tuổi tác, cỗ này trời sinh thần lực cũng biết đi theo điên cuồng tăng trưởng. 10 năm trước, năm gần 7 tuổi hắn liền có thể kéo ra nặng ngàn cân bản long ngạch cùng, một quyền đạp nát cấm quân tinh cương thoát bài, tay không có thể đối cứng tiên thiên cảnh võ giả mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng cũng chỉ thế thôi. 10 năm phiêu bạt, xem ra hắn cuối cùng không thể tìm tới bước vào võ đạo chính đồ phương pháp xử lý. Ai một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, tiêu tán tại trống trải trong đại điện. Giang Nguyên hất ra trong lòng buồn vô cớ, nhìn chằm chằm hoa bạn bạn, chuyện đột nhiên nhất chuyển. Hoa bạn bạn, ngươi cũng cảm thấy thần nhi trọng thương từ lương, chỉ là bệnh điên phát tác, nhất thời thất thủ sao? Cái này hoa bạn bạn tấm kia không hề bận tâm mặt mò, không dễ phát hiện mà có quắc một chút. Hồi cung trên đường, vị kia đầy trong đầu đều là tò mò cùng thăm dò tinh thần lục hoàng tử, còn kém cởi hắn quần hiện trường nghiên cứu. Cái loại này kinh thế hai tục tiến hành, người bình thường có thể làm đến đi ra. Lục điện hạ làm việc, sát thực khác hẳn với thường nhân, thiên mã hành không, khó mà ước đoán. Nghĩ đến, xác nhận nhất thời mất khống chế, cũng không phải là cố ý gây nên, phải không? Giang Nguyên khoe miệng, đông nhiên câu lên một vẻ nghiền ngẫm đường cong, vậy nếu như chấm nói, hắn chính là cố ý đây này. Cố ý? Hoa bạn bạn vẻ mặt khẽ giật mình, đông nhiên hiểu được. Bệ hạ, ngài là nói lục điện hạ hắn. Hắn là cố ý lấy chính mình bệnh điên làm đao, cầm cái này đại vũ luật pháp xem như một đạo. Một đạo giết người miễn tử kim bài đến dùng. Giang Nguyên cười bớt cằm nói, gia hỏa này từ nhỏ làm việc quái đản, chưa từng theo lẽ thường ra bài, từ An lão gia hỏa kia lúc trước cái thứ nhất đồng ý phế chuất hắn hoàng tử thân phận, cho nên mới bị thần nhi xem như trở lại thượng kinh thành. Tuyên cáo. Hoa bạn bạn khỏe mắt giật một cái. Trên triều đình đám người lớn kia, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn hắn ân cần về sau sẽ trở thành bọn hắn lớn nhất phiền toái. Hắn còn chưa theo Giang thần tao thao tác lấy lại tinh thần, Uyên Hoàng thanh âm vang lên lần nữa, nhưng không mang ý cười, mà là biến thâm trầm. Ngươi cảm thấy, tâm ngưng cái nha đầu kia thế nào? Hoa bạn bạn lần nữa sững sờ. Hắn phụng dưỡng vị này đế vương mấy chục năm, biết rõ tâm tính, Uyên Hoàng chưa từng hỏi vô dụng sự tình, không bao giờ làm uổng công. Hắn cũng một mực cẩn thủ lấy một cái nô tài bản phận, chưa từng lẫn vào hoàng tử ở giữa minh tranh ám đấu. Có thể bệ hạ tối nay ba cái này vấn đề. Cái thứ nhất, hỏi Giang thần thực lực, đây là bản. Cái thứ hai, hỏi Giang thần đả thương người động cơ, đây là mới. Cái thứ ba, hỏi lại bộ thượng thư Thẩm Ngạn đích nữ, đây là thế. Một vòng trụ một vòng, nhìn như biên giới rõ ràng, kỳ thực như ba cây kình thiên chi trụ, cộng đồng chỉ hướng kia phiến nhất mãnh liệt, hắc ám nhất vòng xoáy, thái tử chi tranh. Chẳng lẽ? Hoa bạn bạn trong mắt lóe lên một tia thông thấu minh ngộ. Bẩm bệ hạ, thần cô nương chính là nhân trung long vượng. Nàng không chỉ có y thuật có 102 cùng thế hệ, được vinh dự tiểu y đi tiền càng khó hơn chính là tâm tính thông minh cứng cỏi, xử sự trông trước trông sau, trên thân đã có dược vương cốc siêu nhiên, lại không thiếu đại già khuê tú đoan trang. Phóng nhãn toàn bộ thượng kinh thành, bàn luận tài tình, bàn luận phẩm tính, bàn luận khí độ, cùng thế hệ nữ tử bên trong, không người có thể đưa ra phải. Hoa bạn bạn ngẩng đầu, đón Giang Nguyên ánh mắt thâm trầm, nói năng có khí phách. Quả thật, lương phối. Giang thần tới lui đi ra hoàng cung, đạp ở hoàng thành trên đường phố, lạnh buốt gió đêm nhào tới trước mặt, trong nháy mắt đem điểm này men say thổi đến tan thành mây khói. Đầu óc thanh tỉnh, trong lòng lại có một đoàn vô danh lửa, đụt một chút xông lên. Cái kia tiện nghi lão cha, trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn còn có thể không rõ ràng. Thẩm Tâm Ngưng, 12 năm trước, nha đầu kia đã là thượng kinh thành công nhận đệ nhất mỹ nhân bại hoại. Lại thêm cha chính là trưởng quản thiên hạ quan lại thăng thiên lại bộ thượng thư, thẩm ra cánh cửa, sớm đã bị các lộ vương công quý tộc dẫm đến bóng loáng bóng lưỡng. Bây giờ càng là dắt lên lịch thiên thân phận, Dược Vương Cốc dự định đời sau truyền nhân. Dược Vương Cốc là địa phương nào? Kia không chỉ là một cái sắp chết người, mọc lại thịt từ xương y địa đạo thánh địa, càng là thiên hạ võ giả chèn phá đầu đều muốn trèo lên quan hệ đan dược đầu mượn. Ai có thể cưới được Dược Vương Cốc truyền nhân, chẳng khác nào đem tòa này siêu nhiên vật ngoại quái vật khổng lồ gắt gao trói lại chính mình trên xa. Cái loại này tập mỹ mạo, gia thế, tiền đồ vào một thân tiên tri tiểu nữ, chính là hành tẩu hình người khí vận. Cái kia mấy cái vì hoàng vị đã sớm giết đỏ cả mắt hảo ca ca, ai có thể ngồi được vững? Đời trước, nhìn qua các loại vương triều đoạt đích tiểu thuyết giang thần, tin tưởng loại này hoàn mỹ không một tì vết tiên tri tiểu nữ, đối với hắn loại này không quyền không thế, còn đỉnh lấy tên điên tên tuổi tuổi mục hoàng tử mà nói, mang ý nghĩa hòa thủy. Hắn cái kia lao cha, không phải đang chữa bệnh cho hắn, mà là tại sáng loáng đem hắn đẩy hướng cái kia đoạt đích tối say thịt ở trong. Ai giang thần ngẩng đầu nhìn trên trời tàn nguyệt, thật dài thở dài một tiếng. 20 năm đi vào cái thế giới xa lạ này, đã dòng dã 20 năm. Đời trước hắn là ở cô nhi viện lớn lên hài tử, chưa hề hưởng qua thân tình tư vị. Đời này thật vất vả đầu tốt thai, có một đôi yêu thương cha mẹ của mình, có một đám trên danh nghĩa huynh đệ tỉ muội, lại vẫn cứ thân ở cái này là vô tình nhất đế vương gia. Hắn muốn nghĩ dựa vào bộ này tốt tối ra, ỷ vào phụ mẫu một chút sủng ái, an phận làm ngồi ăn rồi chờ chết tiêu giao vương gia, trêu cho chim, lưu dắt chó, trêu bừa một chút nhỏ cung nữ, cũng liền đủ hài lòng. Nhưng mà luôn có người không cho hắn cơ hội này. Đầu tiên là hắn cố này không cách nào cảm ứng nguyên khí, không thể tu luyện thân thể, nhường hắn từ nhỏ nhận hết thế nhân trào phúng cùng bạch nhãn. Ngay sau đó chính là cái kia vị dịu dàng như nước mẫu hậu, đột nhiên tao ngộ trận kia ngoài ý muốn. Nghĩ đến cái kia dịu dàng như nước, trước khi chết còn tự trách không có cơ hội bảo vệ hắn cả đời bình an nữ nhân, giang thần kia mang theo vài phần lười biếng trong con ngươi, trong nháy mắt lộ ra một vẻ hơi lạnh thấu xương. Đúng lúc này, giang thần ánh mắt đột nhiên vặn một cái, lỗ tai hướng bên sau lưng một cái góc. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 7, kiếm thánh. Chương 7, kiếm thánh. Lập tức tâm niệm vừa động, trước mắt lần nữa hiện hiện, ưu điểm, thân hình như điện, khí tức như quỷ. Nhược điểm, hộ thể như sa, vừa chạm vào tức nát nha. Giang thần khỏe miệng hơi bệnh lên, 10 năm không thấy, thượng kinh thành nước vẫn là sâu như vậy à, liền nghi thức hoang nên đều như thế độc đáo. Cũng quá để mắt ta đi. Phái tông sư tới đón gió. Giang thần bất động thanh sắc nhặt lên một đông hoa gạo sống, đi lên ném đi, cụ lạc vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, bị hắn ngửa đầu tình chuẩn tiếp được, cờ rốt mái nát. Tiếp lấy, hắn lại nhặt lên viên thứ hai, lại không đội mà ăn, tại đầu ngón tay quan thai thưởng thức. Cùng lúc đó, Giang thần sau lưng trăm mét có hơn một chỗ trên mái hiền, một đạo hắc ảnh đang theo cước bộ của hắn như quỷ mị tiềm hành. Tại thâm trầm bóng đêm miệng hộ hạ, hắn liền như là một giọt dung nhập giang hà mặc, lặng yên không một tiếng động, liền mảnh ngói bên trên bụi bặm cũng không từng kinh động mảy may. Tông sư cảnh cường giả, đã có thể đem tự thân khí tức cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Làm khoảng cách song phương rút ngắn đến 50m, người áo đen cặp kia giấu ở trong bóng tối con ngươi đột nhiên phát lạnh, một thanh mỏng như cánh ve, lóe ra quỷ dị u quang dao găm, im lặng theo trong cửa tay áo trượt vào lòng bàn tay. Kia dao găm bên trên u quang, nhường chung quanh ánh trăng bắt đầu vặn mèo, hiển nhiên là tôi lên một loại nào đó kiến huyết phong hầu kịch độc. Sau một khắc, người áo đen đùi phải cơ bắp trong nháy mắt sôi sục, như là một trường kéo căng cường cung, tích góp đủ để xuyên thủng kim thạch lực lượng kinh khủng. Đang lúc hắn chuẩn bị như là báo đi săn lách mình mà ra, phát động lôi đỉnh một kích thời điểm, siêu. Trước mắt không khí đột nhiên lắc một cái. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác mi tâm mát lạnh. Viên kia bị giang thần thưởng thức cụ lạc, lấy một loại siêu việt hắn võ đạo nhận biết tốc độ kinh khủng, lôi cuốn lấy khí kình, tinh chuẩn chui vào hắn mi tâm. Không đợi hắn đại não truyền lại ra đau đớn tín hiệu, viên kia nho nhỏ cụ lạc liền đã theo sau gáy của hắn đâm xuyên mà ra, mang ra một chùm tinh hồng cùng một cỗ trắng bệnh chi vật. Một giây sau, người áo đen thân thể cứng đờ, mang theo vẻ mặt sợ hãi, vô lực theo trên mái hiên lăn xuống, phù phù một tiếng vang trầm, nện ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong đống rác. Nơi hẻo lánh bên trong mấy cái ngay tại kiếm ăn mèo hoang, bị bất thình lình thanh âm dọa đến toàn thân sù lông, meo một tiếng thét lên, chạy từ phía, chớp mắt biến mất tại càng sâu trong bóng tối. Mà trên đường dài, giang thần vẫn như cũ nện bước kia không nhanh không chậm bước chân, ngón tay giữa nhọn viên thứ ba cụ lạc thả vào trong miệng, tinh tế nhấm nhướt. Liên tựa như vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn, chưa hề phát sinh qua. Thẳng đến cả con đường bên trên, cuối cùng một chùm ánh đến dập tắt, mấy đạo lén lút bóng người mới dám theo trong bóng tối thoát ra, cẩn thận từng ly từng tí đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu. Sau một lát, thành nam, tòa nào đó để phòng xâm nghiêm trong lầu cát. Mấy cái khí tức trầm một người, kéo lấy một bộ áo đen thi thể, ủy gối một cái tuổi trẻ công tử trước người, một gối chạm đất, công tử, nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại, mời công tử trách phạt. Trên mặt đất cố kia mi tâm một cái lô máu, chết không nhắm mắt thi thể, chính là vừa rồi tập sát giang thần vị kia tông sư thích khách. Trước thư án, một vị thân mang xanh nhạt hoa bảo tuổi trẻ công tử, chậm rãi thả ra trong tay bạch ngọc trà bôi, lạnh nhạt xoay người, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có nửa điểm gợn sóng. Ánh mắt của hắn trên mặt đất cố kia duy trì hoảng sợ vẻ mặt trên thi thể đảo qua, tựa như là nhìn thấy một cái không cẩn thận bị giẫm chết con kiến, không có chút nào ý loạn. Chết như thế nào? Thanh âm của hắn ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mang theo một loại rót vào cốt tủy băng lãnh. Công tử. Dẫn đầu người áo đen câm như hến, âm thanh run rẩy, trên thi thể chỉ có một chỗ vết thương, tại mi tâm. Xem ra, tốt, tựa như là bị một loại nào đó hình tròn ám khí gây thương tích phế vật. Hoa bảo công tử thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng hai chữ này phun ra, làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều hàng mười mấy độ. Công tử tha mạng. Mời công tử lại cho thuộc hạ một cơ hội, chúng ta định lấy công chủ tội. Mấy cái kia quỳ trên mặt đất người áo đen, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, đầu từng cái túi tại băng lãnh bàn đá xanh bên trên, bang bang rung động. Tại mấy người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bên ngoài lần nữa đi vào mấy người, mà không thay đổi đem bọn hắn kéo ra ngoài. Rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến suy suy vài tiếng lưỡi dao vạch phá yết hầu nhỏ bé tiếng vang, lập tức tất cả quay về tĩnh mịch. Đây cũng là vị công tử này phong cách hành sự, chưa từng cho kẻ thất bại cơ hội thứ hai, cũng chưa từng cho địch nhân lưu lại bất kỳ sơ hở. Trong lầu các mùi máu tanh chưa tán đi, kia công tử liền đã khôi phục kia phần mây trôi nước chảy, hắn đưa ánh mắt về phía án thư đối diện, một mực tính tọa thưởng thức trà lão giả. Trương tiên sinh, ngài có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết sao? Cái kia được xưng là Trương tiên sinh lão giả, thân mang một bộ giặt hồ đến trắng bệnh áo bào xám, râu tóc bạc trắng, nhìn qua bất quá một cái bình thường nhà bên lão ông. Nhưng hắn trên thân kia cố cùng quanh mình tốt sắc không khí không hợp nhau thâm trầm, ngược lại làm cho hắn như cái thế ngoại cao nhân. Trương tiên sinh đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh thi thể ngồi xuống. Hắn đầu tiên là tại thi thể bên trên nhanh chóng án miết mấy lần, xác nhận không còn gì khác thương thế sau, mới rỗi ra hai cây tay khô nhéo chỉ, mò về kia chỗ mi tâm xuyên qua vết thương. Đầu ngón tay của hắn cũng không đụng vào da thịt, chỉ là lơ lửng tại tấc hơn bên ngoài, nhắm mắt cảm ứng. Đương nhiên, Trương tiên sinh tấm kia không hề bận tâm trên mặt, vẻ mặt rung động, đây là kiếm ý sáng tạo. Kiếm ý. Kia hoa bảo công tử chậm rãi đứng người lên, đi tới gần, túi đầu xem kỹ lấy chỗ kia chí mạng vết thương. Tuyệt sẽ không sai. Trương tiên sinh ngữ khí ngưng trọng. Đạo kiếm ý này ngưng tụ không tan, sắc bén vô song, tại đánh trúng một nháy mắt, lợi dụng một loại nghiền ép chi thế, trong nháy mắt chôn vùi người này sinh cơ cùng thần hồn. Thậm chí, nhanh đến để tên này tông sư tại trước khi chết đều không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ. Trương tiên sinh dừng một chút âm thanh, rồi nói tiếp: "Nếu như lão phu không có nhìn lầm, vị này người xuất thủ, đối kiếm ý trường khống, đã đạt đến trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới trí cao. Cũng chính là trong giang hồ nói, kiếm thánh." Kiếm thánh. Hai chữ này, nhường Giang Triệt tấm kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt, rốt cục có động dung. Kiếm đạo một đường, khó khăn cỡ nào? Thiên hạ hôm nay, tu hành trăm đạo, vạn pháp đua tiếng. Võ đạo mặc dù rộng, lại không phải duy nhất, càng có nho đạo lấy ngôn xuất pháp thủy, âm đạo lấy khúc đàn giết người, y lìa đạo lấy ngân châm định sinh tử. Nhưng ở tất cả con đường bên trong, kiếm đạo được công nhận tu luyện khó khăn nhất, nhưng cũng là sát phạt thứ nhất chi đạo. Đạo này tu hành, dựa vào là không chỉ là thường nhân nói tới căn cốt cùng thiên phú, càng cần hơn kia hư vô mở mịn duyên phận cùng nội tính. Đi đạo này, trước phải tại ngàn vạn cấp bậc huy kiếm bên trong, lĩnh ngộ ra độc thuộc tại tự thân kiếm thế. Vẹn vẹn cửa này, liền đủ để đem thế gian 9 thành 9 tập kiếm giả vĩnh viễn ngăn khuất ngoài cửa. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 8, cung nên Ú Vương trở về. Chương 8, cung nên Ú Vương trở về. Chương 8 cung nên Ú Vương trở về. Cho dù tu ra kiếm thế, cũng còn không thể xưng là chân chính kiếm tu, còn nhất định phải tại trong kiếm thế ngưng luyện ra thuộc về mình kiếm tâm mới có thể xưng là kiếm sĩ. Một bước này, giống nhau sẽ đào thải 9 thành 9 tu ra kiếm thế thiên tài. Lại hướng lên, chính là nhân kiếm hợp nhất, đặt tới này cảnh, có thể xưng kiếm sư. Mà kiếm thánh, còn muốn vượt qua kiếm sư phía trên kiếm tôn, làm được trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới trí cao. Đặt tới này cảnh, thế gian vạn vật đều có thể làm kiếm. Một mảnh lá cây, một quả cục đá, thậm chí một giọt sương nước, trong tay hắn đều có thể hóa thành trên đời sắc bén nhất sắc khí, nhất niệm động, liền có thể chạm thiên nhân. Cho dù người tại ngoài trăm dặm, lấy tính mạng người ta cũng như lấy đồ trong túi. Trên mặt đất người hiển nhiên chính là bị một quả cục đá đánh giết. Tại kiếm thánh phía trên, còn có một cái chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết, lục địa kiếm tiên. Toàn bộ tu luyện giới, đã có gần ngàn năm chưa nghe nói qua kiếm tiên tung tích, kia đến tột cùng là bực nào phong thái, không ai nói rõ được. Không có khả năng. Vị công tử kia nghẹn ngào không thừa nhận. Tuyệt không có khả năng. Ta cái kia liền thiên địa nguyên khí đều không thể cảm ứng phế vật lục đệ, hắn làm sao có thể là một vị kiếm thánh? Người này thình lình chính là Giang Thần cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, nhị ca Giang Triệt. Trương Tiên Sinh chậm rãi đứng dậy, bộ dạng phục tùng trầm ngâm. Đối với cái kia biến mất 10 năm lục hoàng tử Giang Thần, hắn làm qua cực kỳ xâm nhập điều tra, rất nhiều không muốn người biết trong cung bí ẩn, hắn đều như lòng bàn tay. Nhưng vô luận hắn như thế nào thôi diễn, đều không thể đem một cái theo như đồn đại điên điên cùng đan điền giống tuyết phế vật, cùng một vị sát phạt vô song, vạn người không được một kiếm thánh liên hệ với nhau. Phải biết, một cái kiếm sư đã là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, huống chi bên trên còn có một cái kiếm tôn cản đường. Kiếm thánh chi cảnh, nói là trăm vạn kiếm tu bên trong khó đưa ra một cũng không chút gì quá đáng. Một cái không có chút nào tu vi tên điên, như thế nào tại ngắn ngủi trong 10 năm, đi đến liền khoáng thế kỷ tài hao phí trăm năm thời gian đều chưa hẳn có thể đi đến đường. Phóng nhãn lớn như vậy Cửu Châu chi địa, đã biết kiếm thánh, vị kia không phải thành danh mấy trăm năm lão quái vật, quả quyết không có khả năng. Trương Tiên Sinh lắc đầu, sau đó cho ra phán đoán của mình. Điện hạ, lão phu suy đoán, kia Giang Thần tại 10 năm này ở giữa chắc là được một ít không muốn người biết kỳ ngộ, mà vị này xuất thủ kiếm thánh, rất có thể chính là hắn nhờ vào đó cơ duyên mời đến, bảo hộ hắn chu toàn bảo hộ người. Bảo hộ người. Nghe được cái từ này, Giang Triệt ánh mắt hơi động một chút. Hắn cấp tốc đem đêm nay Thính Vũ lâu phát sinh tất cả, cùng quá khứ đủ loại tình báo trong đầu sâu chỗ lên, tiến hành một lần phi tốc thôi diễn. So với một người điên tại trong vòng 10 năm lịch tiên trở thành kiếm thánh loại này thiên phương dạ đàm, bên người nhiều một vị thần bí bảo hộ người lời giải thích này, không nghi ngờ gì muốn hợp lý được nhiều. Giang Triệt căng cứng vẻ mặt rốt cục hòa hoãn mấy phần. Hắn đối với lao giả trịnh trọng ôm quyền thi lễ, đa tạ Trương tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Nếu không phải tiên sinh đề nghị, nhường bản hoàng tử trước tiên ra tay thăm dò một chút ta cái này lục đệ, chỉ sợ thật đúng là muốn bị cái kia điên dáng vẻ che đậy đã qua, bỏ lỡ cái này cực kỳ trọng yếu tin tức. Công tử khách khí. Trương tiên sinh cũng ôm quyền đáp lễ, lập tức lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần tiếc hận nói, chỉ là đáng tiếc, hao tổn một vị tông sư cấp hảo thủ. Không sao. Giang Triệt khoát tay áo, trong mắt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, thay vào đó là một vẻ trí tuệ vững vàng lạnh lẽo ý cười. Dùng một gã tông sư tính mệnh, sớm biết được Giang Thần bên người cất giấu một vị kiếm thánh bảo hộ, cho chúng ta xác minh vũng nước này sâu cạn, đáng giá. Miễn cho chính chúng ta, tại không biết chút nào tình huống hạ tùy tiện tiến lên, ngược lại thành ta mấy vị kia huynh đệ trong tay đá dò đường. Ân. Trương Tiên Sinh nuốt dâu mỉm cười, nước này đã sâu như vậy, liền để những cái kia kìm nén cũng được. Đi trước thay công tử lội lội đường a. Trương Tiên Sinh dừng một chút âm thanh, rồi nói tiếp. Điện hạ, kế tiếp chúng ta ánh mắt chuyên tâm đặt ở Tiểu Y Lý Tiên trên thân là được, chỉ cần đưa nàng cột vào chúng ta chiếc thuyền này bên trên, chẳng khác nào có vương cốc để chống đỡ. Khoảng cách như vậy chứ quân chi vị liền sẽ lại tới gần một bước dài. Tốt. Giang Triệt tâm linh thần hội cười cười, chuẩn bị một chút bản hoàng tử cho Tiểu Y Lý Tiên chuẩn bị lễ vật, ngày mai ta tự mình đưa cho nàng, cũng không biết có thích hay không. Hắn ngữ khí mặc dù không dám khẳng định, nhưng hắn trong mắt kia tự tin ánh mắt, giống như Tiểu Y Lý Tiên đã là hắn vật trong ao. Một vòng tàn nguyệt treo cao giữa bầu trời. Chiến choáng sớm đã tan hết, Giang Thần con cái kia thanh cũ nát cổ cầm, bước chân không nhanh không chậm dừng ở một tòa rộng lớn nhưng lại biết đầy rách nát môn đình trước. Nhờ ánh trăng, lờ mờ có thể phân biệt ra được trên tòa phủ đệ này bảng hiệu ba chữ to: Thần Vương phủ. Phủ đệ cửa lầu cao đạt 3 trượng, vốn nên là sơn son mạ vàng, hiển thị rõ hoàng gia uy nghi, bây giờ lại sắp thái pha tạp, mảng lớn lớp sơn bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy bị tuế nguyệt ăn mòn có chút mục nát ám trầm mục sắc. Trước cửa trấn trạch một đôi thạch kỳ lân, chạm trổ phi phàm, cơ bắp tất hiện, sinh động như thật, giờ phút này lại bị khô cạn dây leo bò đầy toàn thân, Trương Dương uy thế bị che giấu, chỉ còn lại mấy phần cô đơn. Giang Thần nhìn qua trước mắt môn đỉnh có chút xuất thần. Đây là mẫu thân hắn năm đó tự mình giám sát, dựa theo hắn tự tay vẽ bản thiết kế, vì hắn chế tạo tương lai vương phủ. Chỉ là phủ đệ vừa mới xây tới một nửa, mẫu thân liền gặp biến đổi lớn, nơi này cũng theo đó đình công, hoang phế đến nay. Mặc kệ là hoàn chỉnh vẫn là cũ nát, nơi này đều gánh chịu lấy một cái vô cùng nặng nề tưởng niệm. Thất ra trong lòng quần quần tạp tự, Giang Thần tiến lên, đưa tay phủi nhẹ vòng cửa bên trên thật dày tích bụi, lộ ra dưới đáy ảm đạm đồng tao bản sắc, sau đó dùng khí, chậm rãi đẩy ra kia hai phiến đinh đầy đồng đinh, nặng nề cửa phủ. Kẹt kẹt, một tiếng kéo dài mà tiếng cọ sát chói tai, phá vỡ đêm yên tĩnh. Phía sau cửa cảnh tượng lại cùng ngoài cửa rách nát phảng phất giống như hai thế giới. Mượn nhờ ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa lịch sự tao nhã vườn hoa. Một đầu thanh tịnh dòng suối bốn lượn mà qua, một tòa tiểu xảo cầu hình vòm vượt ngang trên đó, bên dòng suối kỳ thạch đá lởm chởm, trên bờ hoa một sum suê, hiển nhiên thường xuyên có nhân tinh tâm quản lý. Kỳ thật mảnh này đã xây thành khu vực, liền lúc trước vương phủ bản thiết kế 1/5 cũng chưa tới. Dựa theo mẫu thân quy hoạch, tòa này vương phủ vốn nên chiếm diện tích ngàn mẫu, khí thôn sơn hạ. Giang Thần trực tiếp đi vào vườn hoa phía sau một tòa 5 tầng lầu cắt trước, đây cũng là cả tòa vương phủ quy hoạch bên trong lầu chính. Hắn xe nhẹ đường quen đi chất gỗ thang lầu, một mạch đi vào tầng cao nhất. Đẩy ra cửa sổ, dựa vào lan can mà đứng, xa xa nhìn về phía nơi xa đèn đuốc sáng trưng phố dài. Cho dù đêm đã thật khuya, trên đường vẫn như cũ bóng người nhộn nháo, tiếng ồn ào cách rất xa đều có thể mơ hồ nghe thấy. 10 năm, tòa này hoàng đô dường như một chút cũng không thay đổi, phồn hoa vẫn như cũ. Nhưng chẳng biết tại sao, Giang Thần trong mắt lại khắp nơi đều lộ ra một cỗ không thể nói cảm giác xa lạ. Ngay tại hắn xuất thần cảm khái lúc, sau lưng cửa phòng đột nhiên bị go 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 hai tiếng. Tiến đến, Giang Thần cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Nhưng mà chốt cửa cũng không động tĩnh, cửa phòng cũng không bị người đẩy ra. Ngược lại là trống trải trong phòng một góc trô bóng tối, tia sáng đột nhiên như là nhỏ vào thành thủy mực nước giống như quỷ dị bóp méo một chút. Một cái thân mặc y phục dạ hành bóng đen, giống như là theo trong vách tường chảy ra đồng dạng, như quỷ mị nổi lên, lặng yên không một tiếng động quỳ một chân trên đất. Cung nên Ú Vương trở về. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 9, sông thần dưới trướng u hình tổ chức. Chương 9, sông thần dưới trướng u hình tổ chức. Khan khan mà thanh âm cung kính, tự gian phòng sâu nhất chỗ bóng tối băng lên. Giang Thần chậm rãi quay đầu lại, nhìn xem cái kia đạo cùng hắc ám hòa làm một thể thân ảnh, bình thản mở miệng, thiên cơ. Vệ vũ chủ, thuộc hạ thiên cơ ti chủ thanh linh. Đứng lên đi. Giang Thần khoát tay áo, đi đến trước mặt hắn. Tại bên ngoài giã tầm 10 năm, loại này giọt nước không lọt, cứng nhắc nghiêm túc lễ nghi, một lát thật là có điểm không quen. Bóng đen tuần theo đứng lên, dáng người thẳng như thường, nhưng thủy chung không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Huỳnh Vương, nàng bây giờ tốt chứ? Giang Thần trong giọng nói, trong lúc lơ đãng trộn lẫn vào một tia không dễ dàng phát giác nhiệt độ. Vệ vũ chủ, huynh chủ tất cả mạnh khỏe, nàng đã trở về nhìn qua ngài, nhìn qua ta. Giang Thần sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vệt bất đắc dĩ vừa buồn cười độ cong, cô nàng này, nhìn thấy ta cũng không biết đi ra chào hỏi. Trong miệng hắn huynh chủ, từng là thời trẻ con của hắn trong cung tỷ nữ, tên là Huỳnh Nhi. Không có cái gì đặc thù lai lịch, chính là hắn một lần xuất cung du ngoạn lúc, tại thượng kinh thành người môi giới bên trong, dùng 3 lượng bạc vụn theo bọn buôn người trong tay mua được. Lúc ấy hắn chính vào thiếu niên, kỳ tư diệu tưởng không ngừng, động một chút lại sẽ nghĩ lên một cái nghiên cứu nhân thủ không đủ, hắn liền ra ngoài mua chút nô bộc đến giúp đỡ. Sử dụng hết về sau, liền sẽ khôi phục bọn hắn dân tịch, cho một khoản tiền ăn ra, trả lại bọn họ tự do. Duy chỉ có một lần kia, muốn làm một cái liên quan tới đom đóm nghiên cứu đụng phải cái kia gầy yếu giống căn đậu giá Đỗ tiểu nha đầu. Nàng một người trộm tới đom đóm, so tất cả mọi người cộng lại đều nhiều, một đôi tay nhỏ xảo đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn liền đưa nàng lưu tại bên người, ban tên Huỳnh Nhi. Về sau mẫu thân gặp biến cố, hắn nản lòng thoái chí, dự định rời đi Đại Vũ. Khi đó, lại đem Huỳnh Nhi lưu tại nguy cơ tứ phía trong cung, đã không ổn. Hắn liền cho Huỳnh Nhi hai cái dương. Một cái dương bên trong là nàng cả một đời cũng xài không hết bằng bạc. Cầm nó, nàng có thể đi bất kỳ muốn đi địa phương, cả đời phú quý không lo. Một cái khác trong dương thì là chế tạo hữu hình cái này tổ chức ngầm chi tiết kế hoạch. Lựa chọn nó, liền mang ý nghĩa cả đời chỉ có thể sống ở âm thầm, lại không bằng hữu, lại không dương quang, chỉ có vô tận bóng ma làm bạn. Hắn đến nay còn nhớ rõ, Huỳnh Nhi lúc ấy chỉ có điều 8 tuổi, lại tại nhìn thấy hai cái dương sau, không chút do dự ôm lấy cái kia hữu hình nặng nề gỗ. Bây giờ thiên cơ ti chính là nàng lấy bắt đầu thất tinh làm tên, một tay chế tạo khổng lồ bóng đen trong tổ chức một vòng. Thiên cơ ti trưởng quản tình báo, giao quang ti trưởng quản ám sát, thiên quyền ti trưởng quản tài nguyên, ngọc hành ti phụ trách hộ vệ. Mà ưu mình chính là hắn cùng Huỳnh Nhi danh hiệu, là thống lĩnh toàn cục duy nhất hạch tâm. Lúc trước hắn cũng không biết tiểu nha đầu này có thể hay không hoàn thành, không nghĩ tới, nàng thật đúng là cho hắn làm được. Chỉ là, vẫn là giống như trước kia nghe lời. Giang Thần trong lòng bật cười. Để ngươi không thấy, ngươi vẫn thật là không thấy. Trưởng thành, không thấy liền không thấy a. Giang Thần tự rêu lắc đầu, sau đó đưa tay khẽ đảo. Ông. Quanh người hắn không khí chấn động mạnh một cái, một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra sừng sững sát khí dao găm, chống rông hiện lên ở trong tay hắn, phảng phất là theo một không gian khác bên trong bị mạnh mẽ tốn đi ra. Đây là thanh dinh thân thể chấn động mạnh một cái. Lấy hắn tiên cơ ti chủ tông sư nhãn lực, lại hoàn toàn thấy không rõ kia dao găm là như thế nào xuất hiện. Không phải là trong truyền thuyết bằng không tạo vật thần thông. Thậm chí, kia dao găm bên trên tiêu tán ra lạnh thấu xương sát khí, đều để hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh, dường như linh hồn đều muốn bị đông kết. Mà vị này U Vương, vậy mà liền dạng này vân đạm phong khinh nắm trong tay, dường như đây không phải là một thanh tuyệt thế hung binh, mà là một cái bình thường đồ chơi. Lễ vật này, ngươi giúp ta giao cho nàng a. Nói, Giang Thần cong ngón đúng ra, đầu ngón tay chính giữa dao găm lưới đao thần. Bang. Từng tiếng càng giòn vang, như là long âm, dao găm đột nhiên rung động, đem không khí đặng xuất một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Kia cố làm cho người hít thở không thông sừng sững sắc khí, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, dao găm biến cổ pháp vô hoa, giống khối không đáng chú ý hắc thiết. Nhưng mà, Thanh Dinh trong lòng lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn căn bản không có cảm nhận được bất kỳ nguyên lực ba động nào. Nhưng này nhẹ nhàng bắn ra, lại làm cho hắn cảm giác đứng tại trước mắt không phải một thiếu niên, mà là một cái theo u đầm trong thâm viên đi ra nghịch thiên lão quái. Không đúng, đây không phải là nguyên lực, là kiếm ý, là một loại thuần túy đến cực hạn, dường như có thể chặt đứt thế gian vật vật, thậm chí có thể chặt đứt khái niệm bản thân vô thượng kiếm ý. Hắn vốn cho rằng Huỳnh Vương đã là sâu không lường được tồn tại, không nghĩ tới vị này 10 năm chưa thấy qua U Vương, mới thật sự là dấu ở mê vụ về sau, cái kia tồn tại khủng bố nhất. Tuân mệnh. Thanh Dinh trong lòng nghiêm nghị, đột nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay cung kính tiếp nhận dao găm, không dám chậm trễ chút nào. U Vương, đây là Huỳnh chủ nhường thuộc hạ giao cho ngài. Thanh Dinh cẩn thận từng ly từng tí đem chuôi này nội liễm hung binh cất kỹ sau, lúc này mới từ phía sau lưng lấy ra một cái dài 2 thước, 1 thước rộng gỗ, hai tay chỉnh lên. A. Giang Thần có chút hiếu kỳ tiếp nhận gỗ, quan sát tỉ mỉ một chút. Không sai, đúng là U Minh xuất phẩm. Cái này hộp gỗ nhìn xem giản dị tự nhiên, kỳ thực bên trong dấu cả côn, cần một bộ phức tạp thủ pháp đặc biệt khả năng mở ra. Nếu dùng ma lực, chỉ có thể phát động bên trong cơ quan, đem tất cả tiêu hủy. Mà cái này trong hộp, tất nhiên chứa hắn dưới mắt nhất cần thiết đồ vật, liên quan tới Đại Vũ Hoàng triều 10 năm gần đây tất cả tình báo. Thay ta hướng nàng nói một tiếng bất vả, có thời gian, ta lại đi tự mình đi nhìn nàng. Giang Thần lạnh nhạt nói. Là. Thanh Dinh lần nữa không mình hành lễ, đột nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói. Đúng rồi, điện hạ, gần nhất thượng kinh thành mấy cái hoàng tử, một mực tại hướng Thẩm gia chạy, bất quá một mực lại bị kia tiểu y tiên cự tuyệt ở ngoài cửa. Huynh chủ để cho ta đem việc này cáo chi ngài. A. Giang Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cuối cùng thầm nói, nha đầu này nhân khí cao như vậy, đều có chút chiều con rồi. Đi, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Thanh Dinh ôm một cái quyển, sau đó thân hình thoát một cái, tựa như một giọt dung nhập trong nước mặt, lặng yên không một tiếng động biến mất tại gian phòng trong bóng tối. Thiên Cơ Ti chủ Thanh Dinh sau khi đi, Giang Thần hất ra tiểu y đi tiền tạp tự, lập tức dùng đặc thủ thủ pháp mở ra hộp gỗ. Quả nhiên, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất mấy chục hồ sơ, đúng là hắn dưới mắt cần nhất tình báo. Những tin tình báo này ghi chép cặn kẽ hắn rời đi Đại Vũ 10 năm này ở giữa, hoàng triều trong ngoài to to nhỏ nhỏ biến động, cùng các thế lực lớn rắc rối khó gỡ. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là liên quan tới hoàng triều nội bộ, mấy cái kia minh đệ tỷ muội ở giữa minh tranh ám đấu. Hắn không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Không nghĩ tới mình nhi cô nàng này, lại thật đem u mình xúc giác thẩm thấu tới hoàng triều mỗi một cái nơi hẻo lánh, thậm chí liền cái kia mấy cái minh đệ tỷ muội trong phủ đệ, ai chó sinh mấy cái thể loại này bí văn đều như lòng bàn tay. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một phần liên quan tới lại bộ thượng thư đích nữ, Thẩm Tâm Lương tình báo bên trên. Cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, nha đầu này bất luận là thân phận, thực lực vẫn là địa vị, sớm đã thành huynh đệ bọn họ mấy người chưa bị đánh cờ mấu chốt. A Giang Thần khép cười một tiếng, trong mắt lại không nửa phần ý cười, lần này xem như bị ta cái kia hoàng đế lao đà cho hố vừa bạn, vậy mà đem ta cũng kéo tiền đến. Vừa trở về, liền khẩu khí đều không cho hắn thở vân, liền trực tiếp cho hắn tăng lên tới tối cao đối kháng cường độ. Giang Thần đem gần nhất triều đình cách cục thô sơ giản lược hiểu rõ một lần, sau đó tâm niệm vừa động, cái kia đổ đầy bí mật hộp gỗ liền từ trên tay hắn biến mất. Kỳ thật cũng không phải thật biến mất, mà là bị hắn cất giữ trong thần hải bên trong một tòa vô hình đế mộ bên trong. Cái này đế mộ chính là hắn đời này bí mật lớn nhất, tên là Kiếm Ngân Đế Chủng. Nó vô hình vô sắc, chỉ có hắn có thể cảm ứng được tồn tại, giờ phút này liền lặng lặng lơ lửng tại hắn thần hải trung ương. Kiếm Ngân Đế Chủng bên trong có động thiên bên trong ngoại trừ có một tòa có thể khiến cho hắn ma lệ kiếm đạo vô tận kiếm trùng bên ngoài, còn có thể dùng làm nạp vật không gian, thu nạp vật vật. Trừ cái đó ra, nó tác dụng lớn nhất chính là có thể xuyên thủng vạn vật vận hành đạo ngân. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, bất luận là địch nhân công pháp yếu kém điểm, năng lượng lưu động tiết điểm, thậm chí là khí vận lưu chuyển, đều có thể bị Kiếm Ngân Đế Chủng bắt giữ, cũng lấy nhất trực quan phương thức hiện ra cho hắn. Trước đó gặp phải cái kia tông sư thích khách, trước mắt hắn hiển hiện ưu điểm, thân hình như điện, nhược điểm, hộ thể như sa tạm chữ, chính là Kiếm Ngân Đế Chủng cho hắn nhắc nhở. Nói trắng ra là chính là có thể một cái xem thấu bất luận người nào ưu điểm cùng khuyết điểm, mà một cái có thể thấy rõ vạn vật nhược điểm tồn tại, cũng tất nhiên có thể đánh tạo ra hoàn mỹ nhất cá thể. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không thể rời bỏ Kiếm Ngân Đế Chủng ngày qua ngày ma luyện. Giang Thần đến nay cũng không biết thứ này lai lịch, chỉ biết là theo hắn xuất sinh ký sự lên, nó liền tồn tại ở trong đầu của mình. Cũng chính bởi vì cái này thần bí đồ chơi, dẫn đến hắn khi còn bé thần hồn chi lực không đủ mạnh, không cách nào hoàn toàn gánh chịu uy năng, thường xuyên dẫn đến thần hồn rối loạn, điên điên cùng cùng, mới có thể bị ngoại giới tưởng lầm là chân chính tên điên. Mà cái kia dịu dàng mẫu thân, cũng chính bởi vì giúp hắn bảo hộ cái này Kiếm Ngân Đế Chủng bí mật, mới cuối cùng ngã xuống trước mặt hắn. Giang Thần hất ra suy nghĩ, não hải hiện ra năm đó cái kia nho nhỏ thân ảnh, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Tiểu Ngưng, 10 năm không thấy, không biết rõ ta thảo ngươi còn nhớ hay không đến. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Vị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 10, cái tên điên này, làm sao làm được như thế tinh chuẩn? Chương 10, cái tên điên này, làm sao làm được như thế tinh chuẩn? Sáng sớm hôm sau, từ phủ trước cửa, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, tùy hành thị vệ bước nhanh về phía trước, để lộ màn xe. Một cái trắng thuần như ngọc tay trước ló ra, tiếp lấy, một cái thân mặc màu lam nhạt váy lụa thiếu nữ có tinh xảo cái hồng thuốc, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa. Thiếu nữ ngũ quan như vẽ, một trương một mạc mặt trái xoan, chưa thi một chút phấn son, lại làm cho chúng quanh tiếng người huyên náo cùng khẩn trương không khí, cũng vì đó yên tĩnh. Chỉ là, làm nàng cặp con ngươi linh động kia, nhìn thấy trước phủ đệ chờ đón kia mấy thân ảnh lúc, trong nháy mắt liền trầm tĩnh như một đầm thu thủy. Thậm chí mơ hồ lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác phiền chán. Hoan nên thẩm ý dị tiên đại giá quang lâm. Từ Lương phụ thân từ hồi ngũ, liền đội vàng tiến lên, ôm quyền đón lấy. Thẩm Tâm Lương thanh âm thanh lanh vang lên, từ bá phụ khách khí, vẫn là gọi ta Tâm Lương à, ta chỉ cũng là phụng hoàng mệnh thử một lần, có thể hay không cứu trở về từ công tử, cũng không nắm chắc. Từ Hoành Vũ nghe ra trong giọng nói của nàng không vui, dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ duy trì vẻ mặt tươi cười. Vị này chính là nghe tiếng toàn bộ hoàng đô tiểu y địa tiền, không biết nhiều ít vương công quý tộc tan hết gia tài, đều khó mà nhường nàng ra tay một lần. Nếu không phải bệ hạ tự mình hạ chỉ, hắn từ phủ mặt mũi, thật đúng là không đủ tư cách. Tâm Lương tiểu thư khiêm tốn, ngươi như xuất mã cũng không thể chữa khỏi con ta, vậy cũng chỉ có thể trách hắn trúng đích có này một kiếp. Từ Hoành Vũ cũng là biết nói chuyện, cũng có trách hắn không đến 40, liền trong triều lăn lộn tới một cái quan to tam phẩm vị trí. Đúng vào lúc này, trong phủ đệ lại đi ra cả người tư thẳng tắp cầm bảo thiếu niên, mang trên mặt như gió xuân ấm áp giống như ôn hòa ý cười. Thẩm cô nương không hổ là thầy thuốc nhân tâm, ta thay Từ Lương mình, ta ơn thẩm cô nương nhân tâm nhân thuận. Người này, thình lình chính là nhị hoàng tử, Giang Triệt. Thẩm Tâm Lương trên khuôn mặt lạnh lẽo không có nửa phần gợn sóng, chỉ là khách sáo một câu, nhị hoàng tử sĩ cử, Tâm Lương bất quá là phụ chỉ làm việc, hết sức nỗ lực mà thôi. Nói xong, nàng liền không cho Giang Triệt tiếp tục lôi kéo làm quen cơ hội, trực tiếp chuyển hướng từ Mạnh Vũ, từ bá phụ, dẫn đường à, vậy nhân tình huống không cho trì hoãn. Những hoàng tử này trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản nàng nửa tháng trước liền nên rời đi hoàng đô, tiếp tục dạo chơi làm nghề y y cũng không biết nàng lao cha là rút ngọn gió nào, hôm nay nói đau bụng, ngày mai nói đau răng, ngày mai lại chóng đầu, quả thực là đem nàng lưu thêm nửa tháng. Nàng không muốn nhất muốn chính là tiếp xúc những này hoàng quyền quý tộc, nhiễm bọn hắn thị phi. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp bị một đạo thánh chỉ đẩy lên cái này chữa vị chi tranh trên đầu sóng ngọn gió. Đi vào phòng bệnh, Thẩm Tâm Lương không có nhiều trì hoãn, lập tức tiến lên xem xét lên Từ Lương thương thế. Một phen dò xét xuống tới, nàng không khỏi âm thầm kinh hãi. Cũng không biết gia hỏa này là vận khí tốt vẫn là vận khí kém, đầu hắn bên trên tổn thương, bị thương vừa đúng. Nặng hơn nữa một phần, thần tiên có cứu. Nhưng nếu là lại nhẹ một phần, chính hắn chỉ sợ sớm đã tỉnh. Cũng không biết cái người điên kia là thế nào làm được như thế khống chế tinh chuẩn lực đạo. Bất quá, trên đầu tổn thương còn không phải chí mạng nhất, chân chính phiền toái chính là hắn chân trái. Cái chân kia xương cốt lại bị một cô cực kỳ bá đạo đặc thù lực lượng đánh trúng nát bấy. Nghiêm trọng nhất là, liền cái kia bộ vị kinh mạch đều bị cùng nhau xoắn nát. Ý vị này, cho dù nàng có thể sử dụng thông thiên y thuật đem nó chữa khỏi, người này về sau cũng nhất định là người thọt. Nghĩ tới cái người điên kia Giang Thần, Thẩm Tâm Lương liền không nhịn được muốn khóc. Nàng còn nhớ rõ, khi còn bé mẫu thân của nàng từng mang theo nàng đi theo hoàng hậu, cũng chính là Giang Thần mẫu thân, cùng nhau du lịch qua một lần. Kết quả tên kia lại đem nàng lừa gạt tới một cái không ai địa phương, buộc nàng ăn cỏ. Không ăn, liền chộp tới một thanh sâu gióm hủ do nàng. Kia thảo vừa thối vừa đắng, hắn lại buộc nàng chọn bẹn ăn một cân, khiến cho nàng hiện tại vừa thấy được dược thảo cùng côn trùng, trong lòng liền có một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi. Cũng chính bởi vì cái này tuổi thơ bóng ma, nàng mới phát hung ác đi học ý đi, lập chí muốn vượt qua loại này sợ hãi. Bây giờ, thời gian qua đi 10 năm, nàng lại còn muốn tới cho cái tên điên này dẫn xuất tai họa thu thập cục diện rối rắm. Càng nghĩ nàng liền càng sợ hãi, càng nghĩ thì càng bị khuất. Tâm thần có chút không tập trung phía dưới, nàng kiểm tra thương thế tay, lực đạo cũng biến thành một hồi trọng, một hồi nhẹ. Thẳng đến trên giường Từ Lương phát ra một hồi thống khổ rên rỉ, hô hấp đều biến yếu ớt, sắp tiến vào thở ra thì nhiều, hít vào thì ít trạng thái lúc, nàng mới đột nhiên kịp phản ứng. Thẩm Tâm Lương lặng lẽ nhìn một chút xung quanh, thấy mọi người cũng không phát giác nàng thất thố, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ phía sau lưng tinh xảo trong hòm thuốc, lấy ra một cái hộp gỗ từ đàn. Mở ra sau khi, một loạt dài ngắn không đồng nhất ngân châm tại dưới ánh nến hiện ra hàn quang. Đề cử chuyện hot, bị hoa khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị ngạo kiều hoa khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều hoa khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều hoa khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 11, nhị hoàng tử hiến đại lễ. Chương 11, nhị hoàng tử hiến đại lễ. Thẩm Tâm Lương lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thi châm. Một bên nhị hoàng tử Giang Triệt, từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Khi thấy Thẩm Tâm Lương bắt đầu thi châm sau, trong mắt của hắn vậy mà lộ ra một cô năm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Phản phất tại nhìn một cái đã thuộc về mình chất bảo, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Thẩm Tâm Lương trong tay ngân châm như điện, hàn quang thời gian lập lòe, Từ Lương chớp mắt liền bị đâm thành một cái gai vị. Sau đó nàng chập ngón tay như kiếm, hai tay ở trên người hắn nhanh chóng chỉ vào. Theo động tác của nàng, từ lương thể nội lại chuyển ra huyết dịch sôi trào giống như ở cục thanh âm. Tấm kia nguyên bản trắng bệnh mặt chết cũng dần dần khôi phục hồng nhuận, yếu ớt hô hấp tùy theo biến thô trọng có lực. Chung quanh người mọi thứ toát ra chấn kinh chi sắc, không hổ là có tiểu y tiên danh hiệu kỳ nữ. Vẹn vẹn thi trầm điểm mấy chỉ, vậy mà so nuốt linh đan rượu dược hiệu quả còn muốn hiệu quả nhanh chóng. Cái loại này thần hồ kỳ thần y thuật, cho dù là những cái kia thành danh đã lâu y y đạo thánh thủ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Nhất là nhị hoàng tử Giang Triệt, trong mắt kia cô năm chắc thắng lợi trong tay tự tin, giờ phút này đã trực tiếp biến thành một cô mang theo tham niệm của nhiệt. Xưa nay lấy lãnh gốc, ổn trọng chứ danh hắn, giờ phút này hô hấp lại cũng có một chút gấp rút, đốt ngón tay không tự giác nắm chặt. Kia không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu, dường như hận không thể lập tức liền đem cái này nắm giữ thông thiên ý thuật nữ tử hoàn toàn nắm ở trong tay. Thẩm Tâm Ngưng đối với cái này giống như chưa tỉnh, thần sắc chuyên chú, một bộ động tác hành vân nước chảy, không có chút nào dừng lại. Nàng thi triển châm pháp, chính là nàng dựa vào thành danh quỷ cốc bắt châm. Này châm pháp không ở chỗ đơn thuần tu bổ nhục thân, tiếp tục kinh mạch, mà ở chỗ kích phát nhân thể tầng sâu nhất sinh mệnh tiềm năng, lấy tự thân sinh cơ làm dẫn, cưỡng ép lịch chuyển âm dương, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Này châm pháp bá đạo tuyệt luân, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ tự thân, nhưng một khi công thành, liền có sinh tử người, mọc lại thịt tử xương kỳ hiệu. Nhưng mà, hắn tại 3 năm trước đây liền đem này châm pháp tu luyện đến đại viên mãn, 3 năm qua đi từ đầu đến cuối tiến thêm không được nửa bước, cảnh giới cũng một mực kẹt tại thất phẩm dược sư, tương đương với võ giả hóa tượng cảnh. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, Thẩm Tâm Ngưng thu hồi cuối cùng một châm, thái dương đã chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, nàng mới đứng dậy nói: "Từ bá phụ, lệnh lang tiếp qua nửa canh giờ liền sẽ tỉnh lại." Không chờ Từ Hoành Vũ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nàng rồi nói tiếp: "Nhưng là, trên đùi hắn tổn thương, xương cốt cùng kinh mạch vỡ vụn, đã thương tới căn bản, ngày sau chỉ sợ cũng không còn cách nào giống thường nhân như thế đi lại, ta cũng bất lực." "Cái gì?" Từ Hoành Vũ trên mặt vui mừng trong nháy mắt ngưng kết. Hiển nhiên, kết quả này cũng không phải là hắn mong muốn. "Tâm Ngưng tiểu thư, thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?" Từ Hoành Vũ ôm một tia hy vọng cuối cùng, lo lắng hỏi. Trừ phi Thẩm Tâm Ngưng phun ra hai chữ, có chút dừng lại, rồi nói tiếp: "Trừ phi, lệnh lang có thể tự hành đột phá tới trong truyền thuyết thiên nhân cảnh, tái tạo nhục thân, hay là tìm được tên là bản nguyên chi linh một loại thánh dược, tẩy tủy phát cốt." Cái này không phải là không nói sao? Từ Hoành Vũ thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã quỵ. Thánh dược chỉ tồn tại ở cổ lão trong điện tịch, cho dù là hoàng gia bảo khố, cũng đã có mấy trăm năm chưa từng thấy qua, bọn hắn chỉ là từ phủ lại đi nơi nào tìm kiếm. Về phần tự hành đột phá tới thiên nhân cảnh, kia liền càng là người si nói mộng, bọn hắn từ ra căn bản cũng không có đi ra loại kia nhân vật ghen cùng nội tình. Nghe được tin dữ này, Từ Hoành Vũ trong mắt lập tức hiện ra một cỗ không cách nào ức chế oán độc sát khí. Nhưng này sát khí chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn rất nhanh liền đem cỗ này cảm xúc chôn sâu đáy lòng, trên mặt một lần nữa gạt ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt đủ cười. Ai, như thế, cũng chỉ có thể nói là con ta mệnh nên có này một kiếp, vô luận như thế nào, đa tạ Tâm Ngưng tiểu thư xuất thủ cứu rút, Từ Mộ vô cùng cảm kích. Thẩm Tâm Ngưng trong lòng nhưng thật ra là muốn nói, trừ phi nàng có thể tu ra trong truyền thuyết quỷ cốc bắt châm đệ cửu châm. Nhưng Dược Vương cốc trong điện tịch chưa bao giờ có đệ cửu châm ghi chép, cũng không có bất kỳ người có thể chân chính tu ra đệ cửu châm. Đây càng nhiều con là chính nàng một loại cảm giác cùng hư vô mở mịt truy cầu mà thôi. Dù sao, gần ngàn năm đến có thể đem quỷ cốc bắt châm tu luyện tới thứ 8 kim châm đại viên mãn, cũng bất quá hai tay số lượng. Trong mắt nàng toát ra một tia đồng tình, nhẹ nhàng khoát tay nào nói, từ bá phụ không cần như thế. Ta đã nói rồi, ta chỉ là phụ chỉ làm việc, ngài muốn tặng, liền đi cảm tạ Huyền Hoàng bệ hạ a. Nói xong, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa, thu thập xong cái hòm thuốc liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Giang Triệt lại một bước tiến lên, ngăn cản đường đi của nàng, ôn hòa tiếng nói bên trong mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị. "Thẩm tiểu thư, chúng ta đã có 5 năm không thấy, chẳng lẽ liền không thể đơn độc tâm sự sao?" "Thật không tiện, nhị hoàng tử." Thẩm Tâm Ngưng lãnh đạm trả lời một câu, trong giọng nói mang theo rõ ràng xa cách. "Bệ hạ còn mệnh ta sau đó đi là Lục hoàng tử Giang Thần xem bệnh, bây giờ không có thời gian." Nói, nàng liền vòng qua Giang Triệt, tiếp tục hướng phía ngoài phòng đi đến. Giang Triệt cũng không có nhục chí, ngược lại mang theo bộ kia mang tính tiêu chí nụ cười nhàn nhạt, lần nữa đi theo, không nhanh không chậm đi tại nàng bên cạnh thân. "Đúng rồi, Thẩm tiểu thư, ta hôm nay vì ngươi mang theo một cái lễ vật, không ngại nhìn xem có thích hay không?" Thẩm Tâm Ngưng bước chân vẫn không có dừng lại, thậm chí còn vô ý thức tăng nhanh mấy phần. Nhưng mà, làm Giang Triệt đem một quyển ố vàng cổ pháp điển tịch đưa tới trước mắt nàng lúc, nàng lại đột nhiên dừng chân lại, la thất thanh nói, "Dược Vương Kinh." Dược Vương Kinh cũng không phải bình thường sách thuốc, mà là một bộ ghi lại như thế nào cảm ngộ ý ý đạo bản nguyên, nhìn trộm nhân thể sinh mệnh chí lý vô thượng điển tịch. Kinh này sớm đã thất truyền ngàn năm, các nàng Dược Vương cốc vì tìm kiếm vật này, từng nỗ lực vô số cố gắng, bao quát sinh mệnh. Ngàn năm trước một vị y tiên tiền bối là tìm kiếm bộ này Dược Vương Kinh, táng thân tại một chỗ trong tuyệt địa, đến tận đây về sau, Dược Vương cốc liền lập xuống quy củ, không cho phép hậu nhân đi mạo hiểm nữa tìm kiếm kinh này. Có thể Thẩm Tâm Ngưng lại biết, những cái kia tiền bối sở dĩ liều lên tính mệnh cũng muốn tìm kiếm kinh này, chính là vì có thể từ đó thôi diễn ra quỷ cốc bắt châm kia hư vô mở mịt đệ cửu châm. Chính nàng cũng một mực tại âm thầm bụng trộm tìm kiếm kinh này hạ lạc, lại không nghĩ rằng, giấc mộng này ngủ để cầu chí bảo, hôm nay lại bị người trực tiếp đưa đến trước mắt. Thẩm Tâm Ngưng trên mặt hiện hiện một vẻ khó mà ức chế vui mừng, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Nàng một thanh tiếp nhận cổ tịch, không kịp chờ đợi lật nhìn bài trang, chữ biết, kinh văn. Không sai, đúng là Dược Vương cốc trong điện tịch ghi lại Dược Vương Kinh. Giang Triệt thấy được nàng bộ này thần sắc kích động, trong mắt tự tin càng phát ra chắc chắn. Ân, thế nào chỉ là bên trên sách? Thẩm Tâm Ngưng lật vài tờ sau đống nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Triệt. Thẩm tiểu thư có chỗ không biết, Giang Triệt vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh quân tử bộ dáng. Cái này Dược Vương Kinh tại vài ngàn năm trước đúng là một bộ hoàn chỉnh điện tịch, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì, nó bị chia làm bên trên, bên trong, hạ ba bộ. Cái này thượng bộ vẫn là ta năm trước tại một chỗ di tích cổ bên trong kinh nghiệm cựu tử nhất sinh, nỗ lực cực lớn một cái giá lớn mới may mắn đạt được. A, không nói cái này. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy an ủi. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, ta đã có trung bộ manh mối, hiện tại đang toàn lực tìm kiếm bên trong, ta muốn, ít ngày nữa liền có thể vì ngươi mang đến tin tức tốt. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 12, cho cái người điên kia nhiều đâm hai kim châm báo thủ. Chương 12, cho cái người điên kia nhiều đâm hai kim châm báo thủ. Thẩm Tâm Ngưng cực kỳ thông minh, há có thể nghe không ra hắn lời nói bên trong mục đích. Cái này hoàn chỉnh một bộ Dược Vương Kinh, rất có thể ngay tại trong tay hắn, hắn chẳng qua là muốn dùng vật này đến kiểm chế chính mình, để cho mình để cho hắn sử dụng mà thôi. Có thể kinh này chính là Dược Vương cốc vô số tiền bối, đánh đổi mạng sống một cái giá lớn đều không thể có được đồ vật, nếu như nàng hôm nay mất đi cơ hội này, đời này chỉ sợ rốt cuộc không có cơ hội gặp được. Mà nàng mong muốn đánh vỡ quỷ cốc bắt châm đệ cửu châm thần thoại, cũng không cần suy nghĩ. Nhưng nàng vẫn là không muốn tham dự những hoàng tử này ở giữa chữa vị chi tranh, cái này không chỉ là nàng cá nhân ý nguyện, càng là Dược Vương cốc truyền thừa nhiều năm môn quy. Nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn một cái biện chuyển phương thức, nhị điện hạ, ngài cần Tâm Ngưng làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Giang Triệt lại bày ra một bộ nhẹ nhàng quân tử dáng vẻ, ôn hòa cười nói: "Thẩm tiểu thư, ngươi ta ở giữa không cần khách khí như thế. Đây là ta đưa ngươi lễ vật, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ quản cầm lấy đi thăng tưởng, còn lại hai bộ, chờ lấy tin tức tốt của ta là được." Thẩm Tâm Ngưng cũng không phải 3 tuổi hài đồng, nơi nào sẽ tin loại chuyện hoang đường này. Nàng rất rõ ràng, trên đời này, miễn phí đồ vật thường thường mới là quý nhất. Nàng vừa muốn mở miệng, Giang Triệt cũng đã đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, quan tâm nói: "Thẩm tiểu thư, thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là đi trước ta lục đệ nơi đó a." "Đúng rồi, thuận tiện thay ta hướng hắn hỏi một tiếng tốt, ngày khác ta lại tự mình đi xem hắn." Thẩm Tâm rời tay bưng lấy kia quyển Dược Vương Kinh bên trên sách, trong lòng thiên nhân giao chiến. Nàng do dự một chút, nghĩ đến những cái kia đám tiền bối suốt đời thiết đối, nghĩ đến chính mình chỉ trệ không tiến ý đi ở đạo cảnh giới, cuối cùng vẫn không thể hung ác quyết tâm cự tuyệt. "Vậy thì, đa tạ nhị điện hạ." Nàng cuối cùng vẫn nhận cổ tịch, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, ngày sau lại nghĩ biện pháp khác. Nhìn xem Thẩm Tâm ngưng bóng lưng rời đi, Giang Triệt trên mặt ôn tồn lễ độ quân tử trạng thái khí, trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một cô băng lãnh, nắm chắc thắng lợi trong tay bá đạo chi sắc, phản phất tại trở về chỗ trưởng không tất cả khoái cảm. Thân vương phủ cũng chính là Giang Thần cái kia đôi nát phủ đệ. Hắn sáng sớm liền bỏ lên, ở trong viện tùy ý đánh 2 chuyến quyền, hoạt động một chút gân cốt, sau đó liền tại tòa này chống trải trong vương phủ đi vòng vo một vòng. Trong lòng đã đem hắn cái kia hỗn đản hoàng đế cha mắng 100 lần. "Ta rời nhà 10 năm, cựu tử nhất sinh trở về, ngươi nha liền không thể an bài cho ta chút hạ nhân. Lớn như thế vương phủ, chẳng lẽ muốn ta tự mình quét dọn? Thực sự không được phát ít tiền cũng được a. Hiện tại liền ăn cơm đều nhanh thành vấn đề." Đang lúc hắn nói nhỏ thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa bụi cỏ một hồi dị động, một cái cao cỡ nửa người bóng đen đột nhiên chui ra, trực tiếp nhào về phía Giang Thần. "Ngoa tạo." "Phanh." Không chờ bóng đen kia cẩn thận, Giang Thần bản năng nhấc chân một cước, đem nó trực tiếp đạp bay ra ngoài. "A." Giang Thần một cước đá ra sau, lại cảm giác chân cảm giác có chút quen thuộc, hắn tập trung nhìn vào, không khỏi ngây mẩn cả người. "Không đúng, kia là Tang Miu." Hắn tranh thủ thời gian mấy bước chạy tới, chỉ thấy một cái tứ chi trắng kiện, lông tóc đen bóng như chủ đoạn đại hắc cẩu, đang ghé vào trong bụi cỏ, lẩm bẩm dùng sức run cái đầu bên trên cỏ dại. "Ngươi tại sao chạy tới nơi này?" Giang Thần vừa mừng vừa sợ. Đầu này đại hắc cẩu, không phải người khác, mà là hắn cái kia không có quy củ sư phụ sủng vật, cũng là bồi hắn 10 năm gần đây minh đệ. Năm đó hắn bị lão giả kia thu làm đệ tử sau, ở đằng kia cô tịch trên núi, một mực là cái này đại hắc cẩu bồi tiếp hắn. Đây cũng không phải là một đầu chó thương tử. Nó mặc dù không thể nói, lại thông nhân tính, hơn nữa cùng Giang Thần như thế, trời sinh thần lực, bình thường tông sư gặp nó cũng chỉ có quay đầu chạy chối chết phận. "Vài ngàn dặm đường a, gia hỏa này vậy mà đơn thương độc mã theo trên núi tìm được hoàng đô tới." Giang Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đi lên trước vô vô đầu của nó túi, cười mắng: "Ngươi cái tên này, dọc theo con đường này không có bị người bắt được làm thành thịt chó bánh bao, cũng coi là cái kỳ tích." Đại hắc cầu lắc lắc đầu, nâng lên một cánh tay thô chân trước, đối với Giang Thần khoa tay một chút, ra hiệu: "Ngươi đây là xem thường ai đây?" Cuối cùng, nó còn xoay người, dùng cái mông đối với Giang Thần lung lay, chất vấn: "Ngươi tại sao phải đả ta?" "Đi." Đi Giang Thần tức giận lại tại nó trên mông đạp một cước, "Lão tử nếu là làm thật, ngươi cái mông này liền không có." Nói, quanh hắn lấy đại hắc cầu dạo qua một vòng, ánh mắt rơi vào kia túi trên bụng, đưa tay đi lên gõ gõ, phát ra bang bang trầm đủ. "Nhã a, ngươi cái này lẫn vào so với ta mạnh hơn a, đây là ăn cái gì? Bụng lớn như thế." Cùng lúc đó, thần vương phủ cổng, 2 chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Thẩm Tâm Ngưng xách theo cái hòm thuốc chậm chậm mà xuống, đằng sau chiếc xe ngựa kia bên trong thì xuống tới một cái thái giám, ôm vất chân bước nhanh tiến lên đón, thanh âm lanh lảnh nói: "Thẩm tiểu thư, Lục điện hạ liền tại bên trong." A Thẩm Tâm Ngưng nhẹ gật đầu, khẩn trương nhìn lướt qua. Nhìn thấy kia phiến sơn pha tạm, vòng cửa gì sét rách nát đại một lúc, trong nội tâm nàng lại cảm thấy cái người điên kia có chút đáng thương, đường đường một cái hoàng tử, vậy mà ở tại loại này địa phương rách nát. Bất quá nghĩ lại, đây chính là một người điên, cho hắn lại xinh đẹp phòng ở, đoán chừng cũng phải bị hắn phá hủy. Gia hỏa này ưa thích phá nhà ma bệnh, khi còn bé nàng cũng không phải chưa thấy qua. "Đi, dẫn đường a." Thẩm Tâm Ngưng hít sâu một hơi, giống như là nổi lên lớn lao dũng khí. "Thẩm tiểu thư, bệ hạ có lệnh, nhường ngài một mình tiến đến." Thái giám con người nói. "Cái gì?" Thẩm Tâm Ngưng mặt trong nháy mắt chợt nhìn, "Vì cái gì?" Nô tài cũng không biết, đây là ý của bệ hạ. Thẩm Tâm Ngưng sắp khóc lên, nhường nàng một thân một mình đi đối mặt cái người điên kia. Đây chính là một lời không hợp liền cắt ngang đuổi người tên điên a. Cái kia thái giám nhìn ra sợ hãi của nàng, lại bổ sung một câu, "Thẩm tiểu thư xin yên tâm, bệ hạ nói, nhiều người ngược lại sẽ kích thích tới Lục điện hạ, có lẽ nguy hiểm hơn, Lục điện hạ sẽ không tổn thương ngài." Ngẫm lại cũng là, tên điên thường thường đều là tư duy khác hẳn với thường nhân, người càng nhiều, cảm xúc lại càng dễ mất khống chế. Do dự mãi, Thẩm Tâm Ngưng quyết định vẫn là thử một lần. Có thể trị hết tốt nhất, trị không hết. Liên trộm của hắn trộm nhiều đến hai kim châm, báo một chút năm đó ăn cỏ mối thủ. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán không ít. Kéo kẹt, nặng nề cửa gỗ bị nàng chậm rãi đẩy ra. Nhưng mà, phía sau cửa cảnh tượng lại không phải nàng trong tưởng tượng cái kia cỏ dại khắp nơi trên đất, rác rưởi thành đống tên điên ổ ngược lại là một mảnh màu xanh biết rặt rào, tuy có chút hoang vu, nhưng cũng có một phen đặc biệt sơn dã hứng thú. Sư khiếp đảm của nàng lại giảm bớt mấy phần. Nhưng, đi tại cái này hoang vu trong phủ đệ, nàng vẫn là kinh hồn bạt vía, nắm chặt cái hòm thuốc hai cánh tay không khỏi nắm thật chặt. Một bước ba nhìn, sợ cái người điên kia lại đột nhiên từ trong góc nào nhảy ra, cho nàng chân cũng tới như vậy lập tức. Ngay tại nàng sắp tiếp cận tòa kia lầu chính lúc, xa xa nghe được một đạo lẩm bẩm lầu bầu thanh âm truyền đến. Thanh âm mặc dù so trong trí nhớ trầm thấp rất nhiều, nhưng này sợi hứng hở ngữ điệu, nàng vẫn có thể lập tức nghe ra là Giang Thần. "Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực." Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. "Ha ha, ăn trước ta 10 đao." "Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng." "Thiên diễn thuật gặp thiên mệnh phản vệ." "Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì." Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 13, ngươi cho ta dược vương trải qua đó đi. Chương 13, ngươi cho ta dược vương trải qua đó đi. Thẩm Tâm Ngưng hóp lưng lại như mèo, bước chân nhẹ giống ly hoa, lặng yên không một tiếng động nút ở phía sau một cây đại thụ. Xa xa nhìn lại, một màn quỷ dị cảnh tượng nhường nàng trong lòng siết chặt, Giang Thần chính đối một đầu đại hắc cẩu, nghiêm trang trò chuyện. Theo khoảng cách rút ngắn, kia lại nhại thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. "Đúng rồi, ngươi xuống núi, sư phụ đâu?" "Chết bao lâu?" "Mới nửa tháng a." "Kia cái gì, các ngươi không cho hắn chôn sâu một chút?" Thẩm Tâm Ngưng nhìn xem cái bóng lưng kia, đối với một con chó nói bừa bãi ăn nói cùng điên, chỉ cảm thấy một trái tim cơ hồ muốn xô ra bộ ngực. "Cái này điên chứng, sợ là bệnh nguy kịch đi." "Kết thúc, cái này đã vượt ra khỏi ta trị liệu phạm chủ." "Không được, cái này ta trị không được, quá nghiêm trọng." Nghĩ tới đây, nàng kéo lấy một đôi như nhũn ra đôi chân dài, quay người liền muốn chuồn đi. "A, ngươi là?" "Tiểu Ngưng, ngươi ở nơi đó quỷ quỷ tùy tùy làm gì?" Thanh âm này như là một đạo kinh lôi. Nhưng Thẩm Tâm Ngưng vừa mở ra bước chân đột nhiên dừng lại, cả người cứng tại nguyên địa, gấp đến độ hốc mắt trong nháy mắt phím hồng. "Kết thúc, hắn lại còn nhớ kỹ ta. Tên điên thích nhất quấn lấy người quen vui đùa ở mỹ ta. Ta sẽ không lại muốn bị hắn buộc ăn cỏ a." Nàng giống một bộ gì xét khối lỗi, từng tấc xoay người, nhịp tim sớm đã lôi tới cổ họng. Giang Thần liền đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, bên người ngồi xổm đầu kia đại hắc cẩu, một người một chó đều nghiêng đầu, dùng một loại nhìn động vật quý hiếm giống như ánh mắt đánh giá nàng. "Ngươi run cái gì?" Giang Thần thanh âm mang theo một tia thuần túy yêu kỳ. Ta Thẩm Tâm Ngưng bờ môi run rẩy, hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, cưỡng ép gạt ra công thức hóa ngôn tử. "Ta là phụ bệ hạ chi mệnh, đến đây thăm hỏi Lục điện hạ." "Thăm hỏi?" Giang Thần sững sờ, "Không phải xem bệnh sao?" Chợt ánh mắt thoáng nhìn nàng tấm kia không có chút huyết sắc nào khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt hiểu rõ, cô nàng này là sợ hắn, không dám nói thẳng xem bệnh sợ kích thích tới hắn. Hắn thở ơ khoát tay áo, "Đi, chớ khẩn trương, ta không có bệnh. Đến đều tới, 10 năm không gặp, ngươi ở chỗ này chơi một lát, sau khi trở về liền nói xem hết. Liên ngươi hạ nhân đều không mang." Hắn không cần nghĩ cũng biết, cái này tất nhiên là hắn cái kia hoàng đế lao đà, muốn cho hai người bọn họ sáng tạo một chỗ cơ hội. Thẩm Tâm Ngưng nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại. Hắn trật tự rõ ràng, ngữ khí trầm ổn, nghe. Giống như xác thực không có bệnh a. Có thể hắn câu nói tiếp theo, lại đem nàng vừa buông xuống tim nhảy tới cổ rồi. "Tang Miu, khách tới rồi, đi làm ăn chút gì chiêu đãi một chút." Giang Thần nói, còn vô đầu kia đại hắc cầu đầu. "Không, không cần." Thẩm Tâm Ngưng dọa đến dùng sức lắc đầu, sắc mặt càng trắng hơn. Giang Thần nhìn xem nàng bộ kia bộ dáng như lâm đại địch, hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đây không phải ở trên núi, chính mình cùng một con chó tử nói chuyện, đoán chừng là đem nha đầu này hù dọa. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đá đá cậu tử, ra hiệu chính mình nói bụng. Kia đại hắc cậu tựa hồ đối với Thẩm Tâm Ngưng vô cùng có hứng thú, một đôi như chuông đồng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, thấy Thẩm Tâm Ngưng toàn thân lông tơ đứng đấy, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Thấy cái này cậu tử lỗ hai điếc, Giang Thần vọt thẳng lấy Thẩm Tâm Ngưng nói: "Đúng rồi, Tâm Ngưng, nghe nói ngươi vào Y Địa Đạo, trước giúp ta nhìn xem ta cái này chó, gần nhất giống như ăn sai đồ vật, có chút tiêu hóa không tốt, ngươi cho nó đâm hai kim châm." Thẩm Tâm Ngưng miệng có chút mân mê, có chút ủy khuất. Nàng thật là có tiểu y tiên danh xương dược vương cốc chuẩn truyền nhân, muốn mời nàng nhìn xem bệnh vương công quý tộc có thể theo hoàng đô xếp tới ngoài thành, ngươi lại để cho ta cho một đầu xuất sinh xem bệnh. Lời này cũng liền Giang Thần dám nói, đổi lại người bên ngoài, nàng chỉ sợ đã tại chỗ phẩy tay áo bỏ đi. Cái này đoán chừng là thật muốn trị liệu một chút, không phải trở về giao không được trên lệnh. Nghĩ nghĩ, Thẩm Tâm Ngưng vẫn là lấy hết dũng khí, đi về phía trước một bước nhỏ, thử thăm dò nói rằng: "Lục điện hạ, nếu không để cho ta là ngài bắt mạch a?" Ách, Giang Thần khẽ miệng có chút co lại. Chính mình thật vất vả bình thường một lần, cô nàng này làm sao lại là không tin đâu. Hắn cũng lời giải thích, thuận miệng nói: được rồi, ngươi nhìn xem tới đi." Thẩm Tâm Ngưng nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng vẫn như cũ không dám có chút thư giãn. Nàng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào cách đó không xa cái kia tứ phía thông gió đỉnh nghỉ mắt nói: "Đi, đến đó a." Bên ngoài địa phương khoáng đạt, vạn nhất hắn đông nhiên nổi điên, chính mình cũng tốt chạy trốn. Giang Thần thờ ơ đi theo nàng đi vào đỉnh nghỉ mát, đầu kia đại hắc cẩu cũng nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau, còn vụ trộm sông Giang Thần chen lấn chen mắt chó, đưa qua một cái này cô nàng không tệ ánh mắt. Giang Thần thật muốn cho ra hỏa này một ước, nếu không phải cái này ngốc hàng không đúng lúc xuất hiện, nha đầu này làm sao đến mức đem chính mình xem như một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Phát giác được cái này một người một chó ánh mắt cơ hồ dính tại trên người mình, Thẩm Tâm Ngưng lấy thuốc dương tay nhỏ đều có chút không lưu loát. Nàng đem cái hòm thuốc đặt ở lạnh buốt trên bàn đá, cùng cụm đánh mấy lần khóa trụ, mới rốt cục mở ra. Cái hòm thuốc vừa mới mở ra, Giang Thần ánh mắt liền bị trong đó một bản ố vàng cổ tịch dược vương kinh hấp dẫn, lông mày không dễ dàng phát giác nhíu một cái. Thẩm Tâm Ngưng thấy Giang Thần an phận mà ngồi xuống, thậm chí thấy được nàng xuất ra sáng loáng ngân châm sau cũng không phản ứng chút nào, tiếng lòng lặng yên buông lỏng. Có lẽ cái kia dày vào người điên chứng đã chuyển thành huyễn tưởng chứng, chỉ là đơn thuần nữa thích hổ ngôn loạn ngữ. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, một đạo trầm thấp nỉ non âm thanh truyền đến: "Sư phụ à, cái này coi như đổ nhi cho ngài đốt tiền giấy, nhìn ngài tại hạ vừa ăn no bụng uống đã chết nhiều một đoạn thời gian." Thẩm Tâm Ngưng nghe được thanh âm, vô ý thức nghiêng đầu. Quả nhiên Giang Thần không biết từ chỗ nào lấy ra cây châm lửa, càng tin tay theo quyển sách tiêu bên trên kéo xuống vài trang nhóm lửa, làm như có thật ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm tế bái lên: "Xem đi, đây không phải chứng vọng tưởng là cái gì? Còn chết nhiều một đoạn thời gian, chẳng lẽ sư phụ ngươi còn có thể khởi tử hoàn sinh cũng thành?" "Chờ một chút." Hắn đốt quyển sách kia là. Thẩm Tâm Ngưng ánh mắt đột nhiên quay lại chính mình kia rỗng một khối cái hòm thuốc, lại nhìn về phía đoàn kia hỏa diễm, cả người như bị sét đánh, con ngươi co rụt lại. Hỏa diễm bên trong dược vương kinh ba cái kia rồng bay phượng múa trước cổ, ngay tại chậm rãi quan xoắn, hóa thành than tro. "Ngươi!" Nàng hét lên một tiếng, đột nhiên nào tới, đoạt lấy kia chỉ còn lại mấy tờ cuối cùng dược vương kinh. Ô, nàng hốc mắt đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt nói rơi liền rơi, chỉ vào Giang Thần, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô tận phẫn nộ. Ngươi người điên, ngươi sao có thể đốt ta dược vương kinh, ta liều mạng với ngươi. Ai, ngươi làm gì? Nhìn xem nàng không quan tâm nào tới, Giang Thần dưới chân một cái sai bước, nhẹ nhõm lách mình né tránh. Ai nha, ta đây không phải tìm không thấy thích hợp mình tại sao, mượn dùng một chút, về phần kích động thành dạng này. Hắn vẻ mặt vô tội buông tay, đi, đừng khóc, ta chỗ này còn nhiều, quay đầu bồi ngươi 10 bản 8 bản. Ô, Thẩm Tâm Ngưng bồ hụt, ông kia còn sót lại vài trang tàn quyển, quay đầu chỉ vào hắn, nước mắt vỡ đê mà xuống. Người tên hỗn đản, ngươi biết cái gì? Đây là sách nát sao? Đây là ta Dược Vương cốc một mực tại tìm kiếm vô thượng trí bảo, Dược Vương kinh. Cái gì trí bảo Dược Vương kinh? Giang Thần xem thường nhíu môi, cái đồ chơi này, ta 800 năm trước liền có thể ngã có như chạy, ngươi nếu là ưa thích, hôm nào ta cho ngươi chép lại 10 bản. Bên cạnh hắn đại hắc cẩu cũng khinh miệt liếc qua nơi hẻo lánh bên trong than cho, sau đó tán đồng nhẹ gật đầu. Thứ này nó cũng biết quổng. Đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gãy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gãy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 14, chỉ điểm một chút nha đầu này. Chương 14, chỉ điểm một chút nha đầu này. Ngươi biết cái gì? Còn đọc ngược như chạy. Ngươi trả cho ta dược vương kinh. Thẩm Tâm Ngưng hoàn toàn hỏng mất. Đây chính là dược vương cốc vô số tiền bối, hao hết vô tận tâm huyết đều không thể tìm về vô thượng bảo điện, cái tên điên này. Vậy mà, cứ như vậy một mùi lửa đốt. Lửa giận, ủy khuất, tuyệt vọng. Ngàn vạn cảm xúc tại nàng trong lồng ngực bốc lên, cuối cùng đều hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo trong không. Trong chấp nhóm này, nàng cảm giác chính mình thành dược vương cốc tội nhân, thành thiên hạ thầy thuốc tội nhân. Ta tại sao phải đem vật trọng yếu như vậy đặt ở trong hòm thuốc? Ta vì sao lại đem nó đưa đến cái tên điên này trước mặt? Ô, nàng mang theo tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng, cô có tại, ô kia vài trang tàn quyển, tất cả đều hóa thành bất lực thuốc thít. Giang Thần có chút bất đắc dĩ, 10 năm trôi qua, cô nàng này vẫn là giống như trước kia, động một chút lại ưa thích khóc. Đương nhiên, hắn thật không có nói láo, Dược Vương Kinh hắn sát thực sớm đã đọc ngược như chạy. Không chỉ là Dược Vương Kinh, tương tự còn có mấy chục loại kinh thư, thậm chí còn có so dược vương kinh càng thêm hi hữu điển tịch. Như Nho Đạo Hạo Nhiên Chính Khí Thư Binh Gia Quỷ Cốc Binh Giải Phật Môn Đại Nhật Lưu Ly Kinh chờ một chút, những này sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử bản độc nhất tuyệt học, hắn đều sẽ có. Đây đều là cái kia không có quy củ sư phụ vơ vét tới, cũng đều là hắn ở trên núi môn bắt buộc. Dựa theo sư phụ hắn ý tứ, đây đều là trường dạy vỡ lòng bài khóa, nếu không thể đọc ngược như chạy, liền chút văn hóa nội tình đều không có, tương lai xuống núi sẽ cho lão nhân gia ông ta mất mặt. Nếu như hắn không có đoán sai, bản này Dược Vương Kinh bên trên sách hẳn là xuất từ hắn sân môn. Tám thành là hắn những cái kia không nên thân sư minh tình hình kinh tế căng thẳng, vụ trộm sao chép một bộ phận cầm lấy đi dưới núi đổi tiền thưởng. Cái này trở về cùng hắn đại sư tỷ gọi tiểu báo cáo, thật tốt điều tra thêm. Tiểu Ngưng à, đừng khóc, ca không có lựa ngươi giang thần gãi đầu một cái, đi qua an ủi, ta không ngừng sẽ Dược Vương Kinh, sẽ còn thất truyền bạn 5 năm thần nông bách thảo giải đâu. Có muốn hay không ta còn cho ngươi nghe một đoạn. Nhưng mà, Thẩm Tâm Ngưng đối với hắn cái bệnh này nhập bệnh tình nguy kịch tiên điên, đã hoàn toàn đã mất đi tín nhiệm. Còn thần nông bách thảo giải đâu? Đây chính là chỉ tồn tại ở Dược Vương Cốc cổ xưa nhất bản chép tay ghi chép bên trong truyền thuyết. Nghe nói sớm đã theo thần nông thị cùng nhau tan biến tại thượng cổ thời đại, liền danh tự chưa có người biết, cái tên điên này lại là từ chỗ nào nghe được. Nếu không, ta mời ngươi ăn băng cao. Giang Thần nhìn xem nàng khóc đến thở không ra hơi bộ dáng, có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói ra hồi nhỏ nàng thích ăn nhất cái chủng loại kia đồ ăn vặt. Nâng lên cái này, Thẩm Tâm Lưng tiếng khóc dừng lại, trong đầu cũng trong nháy mắt hiện lên hồi nhỏ kia đoạn ký ức. Các nàng kết bạn, chính là tại một cái nóng bức mùa hạ. Lúc ấy khốc nhiệt không chịu nổi, nàng đều lên một thân luôn, mà Giang Thần không biết thế nào chơi bựa ra một loại dùng băng chế tác ăn vặt, đưa tới trước mặt của nàng. Kia ngọt lịm, lạnh buốt mát tư vị, có thể nói là nàng đời này nếm qua món ngon nhất linh thực. Nàng lờ mờ còn nhớ rõ, Giang Thần dịu dàng dạy nàng thế nào lột ra kia dùng giấy dầu làm đóng gói, nói cho nàng muốn từng chút liếm lắp ăn, không phải sẽ đông lạnh rơi đầu lưỡi. Khi đó Giang Thần cũng chỉ là kỳ tư diệu tưởng không ngừng, có chút tinh lịch, nhưng tuyệt không giống bây giờ như thế điên à, làm sao lại? Không biết có phải hay không hồi nhỏ kia đoạn ôn nhu tỉnh lại nội tâm của nàng đồng tình. Tâm tình của nàng hơi hơi hòa hoãn mấy phần. Lần nữa nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong kia một đống màu đen than cho, trong lòng cũng chỉ có thể dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chỉ có thể trách tự mình xui xẻo, hắn là thằng điên, căn bản không hiểu cái gì là thế gian bảo vật, chung quy là chính mình quá mức sơ ý chủ quan. Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa rồi sự chú ý của mình vẫn luôn ở trên người hắn, hắn là thế nào tại chính mình dưới mí mắt lấy đi Dược Vương Kinh. Ngươi qua đây, ngồi xuống, ta hiện tại trị bệnh cho ngươi. Nàng đột nhiên đứng người lên, vuốt một cái nước mắt, đối với Giang Thần giữ dằn ra lệnh. Có lẽ là muốn cho hắn nhiều đâm mấy kim châm báo thù. Có lẽ là thực sự không đành lòng hồi nhỏ bạn chơi, bây giờ thật biến thành bộ dáng này. A, thật đâm a. Giang Thần vốn chỉ là muốn tùy tiện ứng phó một chút. Hiện tại xem ra, nếu là không nhường nha đầu này quấn lên mấy kim châm, nàng đoán chừng liền phải ủy lại chính mình nơi này khóc lên một ngày. Được thôi, được thôi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ngoan ngoãn ngồi về đỉnh nghỉ mát trên băng ghế đá. Thẩm Tâm Ngưng hít sâu một hơi, theo kim châm trong bọc vê ra một loạt dài ngắn không đồng nhất ngân châm, tại trên bàn đá theo thứ tự gạt ra. Bài bố thủ pháp chính là Dược Vương Cốc chân phái tuyệt học, Quỷ Cốc bắt châm. Nha đầu này là thật muốn làm thật. Giang Thần lông mày nhướng lên, bất quá lập tức nhìn thấy, nàng kia vân vê ngân châm ngón tay ngọc nhỏ dài, vẫn tại nhỏ không thể thấy run rẩy. Giang Thần âm thầm lắc đầu, nha đầu này trong lòng còn kìm nén lửa đâu. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, thần hải bên trong đạo ngân đế trùng hơi nổi sóng, trước mắt, một đạo chỉ có hắn có thể trông thấy kiếm ý biến hóa, tạo thành một đoạn nhắc nhở. Ưu điểm: trời sinh thuộc thể, thân hỏa vận đạo. Tố tâm tươi sáng, nộ tính kỳ giai quyết điểm, hành khí vận kim châm phương pháp còn có 37 chỗ bừng hữu, 9 nơi lỗ hổng, thi triển cao thâm châm pháp có khí huyết phản vệ nguy hiểm. T. Giang Thần hít sâu một hơi. Không hổ là có tiểu y tiên danh hiệu dược sư, này thiên phú, cái này nội tính, phóng nhãn thiên hạ cũng là phượng mao lân giác à. Bất quá khuyết điểm của nàng cũng có chút nghiêm trọng. Cũng không thể nói là khuyết điểm, phải nói là bình cảnh, chỉ cần nàng đem những khuyết điểm này bổ đủ, y lìa đạo cảnh giới liền sẽ nên đón một cái bay thuế biến. Căn cứ hắn đối Thẩm Tâm Ngưng hiểu rõ, nàng đi đầu này thuần túy y lìa đạo, tu hành độ khó so với đan đạo muốn khó hơn rất nhiều. Cần không chỉ là nội tính, càng nhiều hơn chính là kinh nghiệm, tại ngàn vạn bệnh hoạn trong thực tiễn chậm rãi đạt được tăng lên. Nói trắng ra là chính là tích lũy tháng ngày mài nước công phu, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, cũng có biện pháp tốt hơn, chính là đạt được cao nhân chỉ điểm, hay là tìm được như Dược Vương Kinh như vậy cổ nhân dược điển, dựa vào ngộ tính đến càng ngộ, đạt lấy liền có thể một bước lên trời đường tắt. Hắn cho Dược Vương Kinh hủy, cũng liền tương đương gãy mất nàng một cọc cơ duyên. Khó trách nàng sẽ như vậy sinh khí. Vậy thì giúp nàng một cái đi. Giang Thần mặc dù đối ý địa đạo không đủ tinh thông, nhưng không chịu nổi hắn học tốt. Đạo ngân đế chủng có thể xem thấu vạn vật bản chất, chiếu vào Thẩm Tâm Ngưng khuyết điểm tiến hành đền bù, chỉ đạo một chút, còn không phải tay cầm đem bóp. Đừng động. Thẩm Tâm Ngưng mặt lạnh lấy, yêu kiều một tiếng. Giang Thần cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn ngồi tại băng ghế đá trước không nhúc nhích. Thẩm Tâm Ngưng đầu tiên là khẩn trương duỗi ra ngón tay ngọc, khoác lên Giang Thần trên cổ tay, muốn lấy kỳ kinh bắt mạch lưu chuyển đến tìm kiếm nguyên nhân bệnh. Nhưng mà, một phen dò xét xuống tới, nàng lông mày nhỏ càng chặt hơn. Giang Thần thể chất bên trên cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, thậm chí thể nội liền một tơ một hào nguyên khí đều không có. Giống như thế nhân truyền lại nói như thế, hắn không cách nào cảm giác khí tu luyện, chỉ là một cái có mấy phần man lực phàm nhân. Thân thể không có dị thường, kia vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở đầu óc lên. Đầu óc là nhân thể thần hồn chỗ, trăm mạch chi nguyên, là trên dưới quanh người tinh mật nhất cũng yếu ớt nhất địa phương. Hắn không có bất kỳ cái gì tu vi mang theo, liền không có đủ mở thần hải khả năng, nàng cũng không thể mạo muội dùng tinh thần lực đi dò xét, chỉ có thể trước giúp hắn khai thông quanh thân kinh mạch, lấy ôn hòa bản nguyên tẩm bổ khí huyết, từ đó trả lại thần hồn, nhìn xem có thể hay không kích phát thân thể của hắn bản thân chữa trị, nhường rối loạn thần trí khôi phục mấy phần thanh minh. Đề cử chuyên hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 15, Quỷ Cốc 8 Kim Châm. Cuốn tới thứ 10 châm. Chương 15, Quỷ Cốc 8 Kim Châm. Cuốn tới thứ 10 châm. Trong lòng có phương án trị liệu, Thẩm Tâm Ngưng liền lấy ra một cây ngân châm, lấy kim châm bật khí, cách quần áo, đối với hắn huyệt bách hội đâm xuống. Tê. Dễ chịu. Không tệ, không tệ. Giang Thần bỗng nhiên lên tiếng, dọa nàng kêu to một tiếng. Thẩm Tâm Ngưng lấy lại tinh thần, tức giận lườm hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, ta thật là tiểu y y tiên, có thể không thoải mái sao? Thấy Giang Thần không có nổi điên, nàng cũng coi như yên lòng, vẻ khẩn trương tiêu tán mấy phần. Ngay sau đó là thứ 2 kim châm, huyệt thần đỉnh. Ân. Người cái này nhỏ kim đâm, ai, thật là thoải mái. Giang Thần lần nữa tán dương. Sắc thực rất dễ chịu, nàng chiêu này là tại khai thông khí huyết, kim châm nhập thể biểu, mang đến một hồi tê tê dại dại ấm áp, cùng xoa bóp không có gì khác biệt. Thẩm Tâm giả bộ như không nghe thấy, khoe miệng lại không tự giác câu lên một vệt đường cong. Qua nhiều năm như vậy, dám ở nàng hành châm lúc còn như thế nói nhiều, cũng liền trước mắt cái tên điên này. Nàng vê lên thứ 3 kim châm, nhắm ngay thiên linh khiếu. A. Giang Thần bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể run lên bần bật, trách nói, dùng khí lực lớn như vậy làm gì? Muốn đâm chết ta à? Nhanh, nhanh rút ra, đau chết ta rồi. Thẩm Tâm Ngưng trong lòng sững sờ, cái này An Thần Định Khiếu châm pháp nàng diễn luyện qua không dưới ngàn lần, làm sao lại đau nhức? Nhưng nhìn hắn phản ứng kịch liệt, lại lo lắng hắn tâm tình chập chờn lần nữa nổi điên, chỉ có thể theo hắn ý tứ, tốt tốt tốt, ngươi đừng kích động. Thẩm Tâm Ngưng cổ tay khẽ đảo, đem ngân châm rút ra, lần này giảm bớt vận khí quan chú, nhẹ nhàng địa thứ đi lên. Ân, này mới đúng mà, dễ chịu. Giang Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thẩm Tâm Ngưng nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị thi triển thứ 4 kim châm, phong phủ huyệt. Vừa mới nhập kim châm, Giang Thần thanh âm lại vang lên, a, ngươi đâm đi xuống sao? Ta thế nào không có cảm giác? Thẩm Tâm Ngưng đôi mi thanh tú nhăn lại, cảm giác gia hỏa này chính là cố ý nàng đành phải rút ra ngân châm, một lần nữa tăng thêm mấy phần nguyên khí, lần nữa đâm xuống. Không được, không được, vẫn là không có cảm giác, lực đạo lại lớn điểm. Ngươi. Thẩm Tâm Ngưng nghiến chặt hàm răng, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Nàng dứt khoát trực tiếp rút ra, lần nữa tăng lớn bật khí, xùy một tiếng đâm xuống. Hô. Dễ chịu. Đúng, cứ như vậy. Thẩm Tâm Ngưng tức giận đến mau nói không ra lời, đến cùng ngươi là y sư hay ta là y sư? Nhưng nàng cuối cùng vẫn không có đem lời nói ra miệng, chỉ muốn mau chóng đem cái này cái thứ nhất đợt trị liệu làm xong, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Quay đầu phải đi hỏi một chút nhị hoàng tử, chỗ của hắn còn có hay không dược vương kinh phó bản. Ngay sau đó thứ 5 kim châm, huyệt ách môn. Ân, người đâm sao? Đâm. Thẩm Tâm Ngưng tức giận trả lời một câu. Không được, không có cảm giác, một lần nữa đâm. Thẩm Tâm Ngưng kiên quyết nói, không được. Nghe được câu này, Giang Thần đột nhiên nghiêng đầu, hai mắt trừng trừng. Thẩm Tâm Ngưng bị hắn bất thình lình nhãn thần hung ác, dọa đến tranh thủ thời gian rút ra ngân châm, một lần nữa vận khí đâm xuống. Không được, quá nhẹ, lại thêm chút lực khí, còn có, tốc độ cũng nhanh một chút. Ngươi ngươi ngươi, ngươi biết cái gì? Lại thêm đại lực độ sẽ có nguy hiểm. Thẩm Tâm Ngưng vừa đội vừa tức. Ta mặc kệ, ta đã cảm thấy thư thái như vậy. Giang Thần không thèm nói đạo lý mà quát. Thẩm Tâm Ngưng vừa sợ vừa giận. Tốt, vậy ta liền theo ngươi nói đến, đâm chết ngươi tính toán. Nàng lần nữa rút ra ngân châm, chiếu vào hắn nói, thở phì phì đột nhiên đâm đi xuống. Ân, chính là như vậy. Tiếp lấy đến. Thẩm Tâm Ngưng đã nhanh bị tức khóc, nhưng mà Giang Thần khỏe miệng dùng sức co gắp, âm thầm thở dài. Cái này vốn là rất thoải mái đợt trị liệu, có thể cô nàng này rõ ràng bị kia cố hóa y lìa đạo giàn cung, cho một mực không ở, muốn cho nàng nhảy ra cái này giàn cung, lựa chọn chính xác con đường, chính mình chỉ có thể làm một lần chuẩn bạch, chậm rãi dẫn đường. Giờ phút này Thẩm Tâm Ngưng đã hoàn toàn rối tung lên, bị Giang Thần khiến cho y lìa đạo chi thức quên không còn một mảnh. Ngược lại hiện tại Giang Thần nói thế nào, nàng liền thế nào đâm, đau không phải mình, chết cũng không phải chính mình. Thứ 6 kim châm, huyền ngọc trầm, giống nhau lặp đi lặp lại dày vò nhiều lần. Giang Thần mới hài lòng gật đầu. Tới thứ 7 kim châm, huyệt phong chỉ, càng là không hợp tối thượng. Liên tiếp đâm vài chục lần đều không đúng, Thẩm Tâm Ngưng quá độ bất khí, một trương gương mặt xinh đẹp đều biến trắng bệnh, đổ mồ hôi lâm ly. Nếu như không phải còn kém cuối cùng một châm, nàng đã sớm bỏ gánh chạy. Cuối cùng đã tới cuối cùng một châm, thứ 8 kim châm đại truy huyệt. Giang Thần lần này tồi tệ hơn. Ngươi đến cùng có thể hay không xem bệnh a? Ta cái này sau cái cổ da đều bị ngươi đâm nát. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi cái này dược vương tốc tiểu y tiên thân phận là không phải đi cửa sau cầm tới. Lực đạo nặng hơn nửa điểm. Tốc độ nhanh lên nữa, nhưng là muốn ổn. Ngươi muốn đàn. Thẩm Tâm Ngưng hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, vết ức nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đã lớn như vậy, còn chưa từng có người nào dám như thế vũ nhục y thuật của nàng. Hôm nay ta đâm chết ngươi. Nàng bi phẫn đan sen, dùng hết toàn lực, đem cuối cùng một châm thứ 8 kim châm hung hăng đâm xuống dưới. T, dễ chịu. Chính là như vậy, tiếp tục tiếp theo kim châm, hạ ba tấc vị trí này, nhanh lên. Giang Thần chẳng những không có kêu lên đau đớn, ngược lại phát ra hài lòng rên rỉ, thúc giục nàng. Thẩm Tâm Ngưng đã bị tức đến thần trí không rõ, chỉ là vô ý thức cầm lấy đệ cửu châm, thở phì phò hướng phía hắn nói vị trí đâm xuống. Ai nha, ngươi thế nào đần như vậy? Là hạ ba tấc, không phải hai thốn nữa. Dùng sức, chưa ăn cơm sao? Bị mắng thương tích đầy mình Thẩm Tâm Ngưng, trên mặt mang hai hàng thanh lệ, ủy khuất rút ra ngân châm, lần nữa đâm xuống. Xuân A, quán u, phải nhanh chuẩn hung ác, muốn đem lực đạo hoàn toàn tập trung ở trên mũi châm, không thể tán. Ngươi đầu góc heo sao? Ô ô ô, Thẩm Tâm Ngưng tiếng khóc lớn hơn. Nàng lần nữa dựa theo hắn nói đi làm, đỉnh lấy sắc mặt trắng bệnh, đem nguyên lực lấy một loại cực kỳ khó chịu cùng nguy hiểm phương thức ngưng tụ tại cây kim, một châm đâm xuống. Hô, dễ chịu. Đúng đúng đúng, cuối cùng không phải đần như vậy. Tiếp tục bên trong ba tấc vị trí. Giang Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, tán thưởng nói. Thẩm Tâm Ngưng lần nữa cầm lấy thứ 10 kim châm, nhưng lại tại ngân châm sắp đâm xuống một mấy mắt, nàng trong đầu phảng phất có một đạo kinh lôi nổ vang, toàn bộ thân thể chấn động mạnh một cái. Chờ một chút, bên trong ba tấc, đây là thứ 10 kim châm. Nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin mà nhìn xem Giang Thần phía sau kia 9 cái có chút rung động ngân châm, lại nhìn một chút trong tay mình sẽ phải đâm đi xuống thứ 10 kim châm. Quỷ cốc bắt châm, tên như ý nghĩa, chỉ có 8 kim châm. Dược Vương cốc lịch đại tiên tổ đều dừng bước nơi này, vì sao? Vì sao ta không chỉ có sẽ đệ cửu châm, còn có thể đâm ra thứ 10 kim châm? Nàng kết hợp trước sau thi châm vận khí tuyến đường, châm rơi quy tích, đột nhiên tưởng tượng. Ông. Đầu óc của nàng trong nháy mắt một mảnh thanh minh, dường như bắt vân kiến nhật. Đệ cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 16, cái này tên điên là thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao nhân. Chương 16, cái này tên điên là thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao nhân. Hóa ra là dạng này. Thứ 8 kim châm căn bản không phải điểm cuối cùng, đệ cửu châm cũng không phải điểm xuất phát, mà là lấy một loại phá rồi lại lập cương mãnh lực đạo, cưỡng ép sông mở đại truy huyệt bế tỏa, là thứ 10 kim châm tục mạch trải bằng con đường. Phía trước 8 kim châm, mở nhân thể bát đại yếu huyệt. Đệ cửu châm làm dẫn, thứ 10 kim châm là tụ. 10 kim châm kế xuất, mới là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Nàng bỗng nhiên minh ngộ tới, chính mình một mực bị tổ tiên những cái kia cố chấp y lý đạo lý pháp cho gắt gao khóa lại, hiện tại cái này người điên hung hăng cản quấy phía dưới, chính mình cuối cùng được phá kén mà ra, một cái hoàn toàn mới lại môn, ở trước mắt nàng ầm vang mở ra. Giờ phút này, tất cả không hiểu vận kim châm vướng nhiễu chỗ, rộng mở trong sáng, dung hội quan thông. Thẩm Tâm Ngưng liền như thế đứng ngẩn ở nơi đó, cầm trong tay ngân châm, cả người lâm vào một loại huyễn hoặc khó hiểu đốn ngộ bên trong, quanh thân khí tức đều đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Giang Thần giật giật khoe miệng, không có lên tiếng quấy rầy. Hắn nhiều nhất khả năng giúp đỡ cô nàng này tới đây, đầu này hoàn toàn mới ý đi đạo con đường, nàng có thể thành công hay không bước ra bước đầu tiên, liền nhìn nàng lần này tạo hóa. Ghé vào một bên đại hắc cẩu, lẻ lưỡi, thử lấy răng, rõ ràng đang cười nạo Giang Thần, liếm cẩu một đầu. Giang Thần lườm nó một cái, một cước đá vào nó kia to mọng trên ông. Cười cái rắm. Nhanh đi tìm một chút ăn, ta một ngày chưa ăn cơm. Nghe được một ngày chưa ăn cơm mấy chữ, đại hắc cẩu lúc này mới thu hồi chế giễu, cụp đuôi, bất đắc dĩ chạy như một làn khói ra khỏi sân nhỏ. Thẳng đến nửa giờ sau, Thẩm Tâm Ngưng run rẩy lông mi mới hơi động một chút, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Giang giác, một đạo gông cùng xiềng xích nàng nhiều năm vô hình gông xiềng, ứng thanh mà đứt. Cảnh giới của nàng cũng theo thất phẩm y lìa sư, nhảy lên bước vào vô số thầy thuốc tha thiết ước mơ lục phẩm y lìa đạo tông sư chi cảnh. Một đầu trước đây chưa từng gặp, mới tinh y lìa đạo đường bằng thẳng, ở trước mắt nàng chậm rãi triển khai. Nàng thấp mắt, ngơ ngác nhìn trên tay viên kia còn chưa kịp rơi xuống thứ 10 kim châm, như cũng không thể tin được. Chính mình cứ như vậy đột phá bình cảnh, hơn nữa còn là tại cái này người điên hung hăng cản quấy phía dưới, mơ mơ hồ hồ phá vỡ Dược Vương cốc trăm ngàn năm qua cấm kỵ, tìm tới một đầu vô số tiền bối cuối cùng cả đời đều không thể tìm tới thông thiên chi lộ. Cái này, chẳng lẽ? Nàng ánh mắt khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng tìm kiếm Giang Thần thân ảnh. Nơi xa, Giang Thần không biết lúc nào đã đem trên người ngân châm toàn bộ đổ xuống, giờ phút này đang lười biếng ngồi đỉnh nghỉ mát dưới trên bậc thang, một tay ôm lấy đại hắc cẩu cổ, một tay bưng chén rượu, chính cùng con chó kia chẳng gốc. Đến, Tam Lưu, chén rượu này coi như cho ngươi bảy tiệc mời khách. Thẩm Tâm Ngưng, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Nguyên bản trong lòng dâng lên kia một tia suy đoán, khi nhìn đến hắn đang lôi kéo một con chó uống chén rượu dao bôi trong nháy mắt, lại bị chính nàng bóc cắt. Hắn cũng chỉ là một cái điển hình tên điên, làm sao có thể so Dược Vương cốc những cái tia tiền bối còn mạnh, tùy tiện mấy câu liền có thể để cho ta đột phá gông cùng xiềng xích, đặt vào một đầu hoàn toàn mới ý địa đạo con đường. Có thể, nếu không phải hắn lần lượt buộc chính mình cải biến vận khí phương pháp, từng lần một buộc chính mình cải biến vận kim châm quy tích, chính mình lại thế nào có thể sẽ vứt bỏ trong đầu những cái tia cố hóa tư tưởng, tại trong tuyệt cảnh phá rồi lại lập. Không chỉ có như thế, nàng cẩn thận hồi tưởng chính mình châm pháp bên trên hơn 20 chỗ vương hữu cùng 5-6 lỗ hổng, tất cả đều bị Giang Thần dùng loại kia liền giống mang máng phương thức trời đất xui khiến. cho từng cái đốn nắn đi qua. Cái này, nói không phải hắn, lại chỗ nào tìm đạt được như thế hoàn mỹ trùng hợp. Nhưng muốn nói không phải trùng hợp, Thẩm Tâm Ngưng tâm hoàn toàn loạn, cảm giác đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Một người điên, dùng một loại điên phương thức, tùy tiện liền cho nàng chỉ điểm ra một đầu siêu việt cổ nhân ý địa đạo đại lộ. Việc này nếu là nói ra, chỉ sợ người khác sẽ không tin Giang Thần là cái gì cao nhân, chỉ có thể cho là nàng Thẩm Tâm Ngưng cũng cùng theo điên rồi. A, Tiểu Ngưng a, sao không là người? Đến, cùng một chỗ ăn chút. Giang Thần chú ý tới nàng hiếu kỳ đến nhìn mình chằm chằm, liền tiện tay theo gà nướng bên trên kéo xuống một cái bóng loáng đùi gà, đưa tới. Ta. Thẩm Tâm Ngưng nhìn xem hắn, ánh mắt biến vô cùng phức tạp. Nàng thực sự không biết rõ trước mắt đây hết thảy đến cùng là trùng hợp, vẫn là vị này trong truyền thuyết Phong Hoàng tử, vốn là một vị thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao nhân. Có thể nói hắn là cao nhân. Nhìn xem hắn ôm lấy một con chó cổ uống đến thật quá mức dáng vẻ, cái này nơi nào có nửa điểm cao nhân phong phạm, càng không giống một cái hoàng tử. Nàng đầu óc rất loạn. Nhưng bất luận hắn có phải là cố ý hay không, chính mình cũng theo hắn nơi này đạt được một phần thiên đại tạo hóa. Thẩm Tâm Ngưng đi lên trước, không có ghét bỏ, nhận lấy cây kia còn tại dọn dầu đùi gà, đúng nhỏ giọng nói, tạ ơn. Cái gì? Không nghe rõ, lớn tiếng chút. Giang Thần cố ý đem lỗ tai tiến tới, nhếch miệng cười nói, không nghe thấy tính toán. Thẩm Tâm Ngưng tức giận đến dậm chân. Nàng hung hăng cắn một miệng lớn đùi gà, giống như là đang phát tiết, sau đó mới ngồi vào bên cạnh trên băng ghế đá, ngụm nhỏ cắn, lại vụng trộm dương mắt nhìn Giang Thần. Giống như vẫn là rất khó phán đoán hắn đến cùng phải hay không cao nhân. Giang Thần cười cười, kỳ thật y thuật của ngươi cũng tạm được. Kim đâm đến chẳng ra sao cả, nhưng đâm xong sau, toàn thân chua thoải mái, vẫn rất thoải mái. Nếu như là trước đó nghe được câu này, Thẩm Tâm Ngưng tất nhiên sẽ tức giận đến không được. Nhưng bây giờ, trong lòng của nàng ngược lại mơ hồ kích động lên, giống như là một cái học đồ, đạt được cao nhân tiền bối khẳng định. Sáu Thẩm Tâm Ngưng vừa phun ra một chữ, lại lập tức đổi giọng, thanh âm nhỏ như rồi môi, "Thần. Thần ca ca, ngươi 10 năm này đi nơi nào?" Đây là nàng 10 năm trước đối Giang Thần xưng hô, giờ phút này, Giang Thần cũng theo tiếng gọi này bên trong đã nhận ra một kia đã lâu quen thuộc. Ngồi chó đi. Giang Thần thuận miệng nói bậy một câu. Ngồi xổm ở một bên đại hắc cầu nghe nói như thế, lung lay đầu, biểu thị gật người. Giang Thần không để ý tới nó, quay đầu nhìn Thẩm Tâm Ngưng, đột nhiên hỏi, người đây, 10 năm này có muốn hay không ta? Câu này hỏi được đống nhiên, Thẩm Tâm Ngưng mặt soát một chút liền đỏ lên, nhịp tim trong nháy mắt hụt một nhịp, tay chân cũng không biết nên đi cái nào thả. Cái này tên điên. Ta. Sát trời không còn sớm, ta đi trước. Nàng không biết rõ trả lời thế nào, trực tiếp theo trên băng ghế đá đứng người lên, bối rối đi thu chính mình cái hồng thuốc. Nha, thế nào còn thẹn thùng? 10 năm trước ngươi thật là ồn ào phải cho ta làm vợ a. Giang Thần ở phía sau treo chọc nói. Thẩm Tâm Ngưng nghe vậy, động tác trên tay nhanh hơn, cái này giống như thật là tên điên a. Nàng thuần thục cất kỹ kim châm bao cùng bình thuốc, quăng lên cái hòm thuốc liền hướng ngoài viện chạy. Ai, ngươi thật đi a? Không còn chơi đùa sao? Giang Thần đứng người lên, nhìn xem nàng chạy trối chết bóng lưng, có chút mắt trợn tròn. Cô nàng này sợ cái gì? Không tựa như khi còn bé như thế, đơn giản trò đùa sao? Thẩm Tâm Ngưng chạy ra mấy bước, lại quỷ thần xui khiến dừng lại, quay đầu lại, lấy hết dũng khí lớn tiếng nói một câu, ta hôm nào lại đến cho ngươi tiến hành cái thứ hai đợt trị liệu. Nói xong câu đó, nàng cảm giác lòng của mình thẳng thắn sắp nhảy ra cổ họng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại lưu lại câu nói này, có lẽ chỉ là bởi vì đối với hắn hiếu kỳ, không đành lòng hồi nhỏ bạn chơi cứ như vậy. Điên rồi đi. Giang Thần nhìn xem bóng lưng của nàng, trầm tư một lát, đột nhiên thầm nói, ai, ta kia nhị ca, không hổ là phú khả địch quốc. Muốn nói toàn bộ đại vũ ai có tiền nhất, nhị hoàng tử Giang Triệt nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Việc buôn bán của hắn theo tu luyện dùng linh dược binh khí, tới bách tính ăn ở, sớm đã trải rộng toàn bộ đại vũ, thậm chí rất nhiều đều làm được đại vũ bên ngoài. Đây hết thảy chỉ vì hắn có cái tốt mẫu tộc, mẫu Tiêu gia, chính là chuyện làm ăn thông suốt Cựu Châu đỉnh cấp thương nghiệp thế gia. Nguyên nhân chính là này, cũng kéo theo lấy hắn đi theo nước lên thì thuyền lên. Hắn không cần đoán cũng biết bản này Dược Vương Kinh chính là xuất từ Giang Triệt chi thủ, người bình thường cho dù có khả năng kia, cũng không có kia phần tài lực. Ra tay vẫn rất nhanh. Giang Thần nói thầm một câu, cắn xuống một khối thịt gà. Ăn xong cuối cùng một miếng thịt, Giang Thần lại đá đá trên đất cầu tử, xương cốt đều là người, ăn sạch sẽ, tránh khỏi quét dọn. Nói, hắn liền hướng phía bên ngoài phủ đi đến. Cái này trống rông vương phủ, nhất định phải tìm chút người tầm thường đến náo nhiệt một chút, không phải quá quẩn cũ é. Sư Minh. Đông nhiên, phủ đệ đại môn phương hướng chuyển đến một đạo thanh thúy êm tai, mang theo vài phần ngạc nhiên thanh âm, cắt ngang hắn kế hoạch. Giang Thần nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, đang xách theo váy, khuôn mặt nhỏ kích động hướng hắn bên này chạy chậm mà đến. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vô bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 17, đánh một khúc, chiêu đãi quý khách. Chương 17, đánh một khúc, chiêu đãi quý khách. Thiếu nữ kia ước chừng 16 tuổi tác, dáng dấp mắt ngọc mày ngài, linh động đáng yêu. Bởi vì một đường chạy chậm mà ửng đỏ trên gương mặt, treo hai cái có thể chết chìm người điểm điểm lúng đồng tiền. Làm người khác chú ý nhất là, sau lưng của nàng còn đeo một cái còn cao hơn nàng to lớn dài mảnh hồng gỗ. Theo nàng chạy chậm động tác, trong dương phát ra một hồi thanh thúy đinh đinh đang đang âm thanh. A, sư muội, làm sao ngươi biết ta trở về? Giang Thần kinh ngạc nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thiếu nữ chạy đến trước mặt hắn, hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nghiêm, giả trang ra một bộ rất hung dáng vẻ. Ngươi ở trên núi thật là nói, để cho ta tại thượng kinh thành chờ ngươi, sau khi ngươi trở lại sẽ trước tiên đi Thính Vũ trai tìm ta. Có thể ta cái này nhất đẳng liền chờ ngươi 3 năm, ngươi vì cái gì chạy tới Thính Vũ các loại địa phương kia lêu lổng, cũng không tới nhìn ta? Ách, Thính Vũ trai. Giang Thần xấu hổ gãi đầu một cái, nha đầu này không phải người khác, chính là hắn 10 năm này chỗ trong sư môn nhỏ nhất một vị sư muội chịu chịu. Bởi vì ở trên núi quá mức đáng ghét, trêu đến mấy vị sư minh sư tỷ khổ không thể tả, liền bị chính mình lắc lư tới dưới núi tới. Kết quả vì chế tạo một cái ra trận phương thức, đem cái này nha đầu đem quên đi. Giang Thần tranh thủ thời gian giả bộ như vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Ai nha, thì ra ta đem danh tự sai lầm, khó trách ta đợi ngươi 3 ngày cũng không thấy bóng người, thật không tiện, thật không tiện. Hừ, ngươi chính là cố ý. Chịu chịu phồng lên miệng, vị khuất giống bị cướp quả thông tiểu tùng chuột. Cái này sao có thể lầm? Một cái là nổi danh đại thư viện Thiên Lộc học phủ, một cái là hoàng đô nát nhất Câu Lan, phong mã như không liên quan. Nếu như không phải hôm nay ta tại nằm viện bên trong, nghe tứ hoàng tử nói ngươi vừa mới trở về liền cho từ lương chân gãy, ta cũng không biết ngươi trở về. Hừ, ngươi thế mà lại chạy tới đi dạo ký viện, còn ngâm chính là 3 ngày 3 đêm, ngươi vẫn là trong lòng ta luôn luôn như thánh hiền giống như chính trực lục sư minh. Nói nói, hắn hốc mắt đều đỏ. Giang Thần gặp nàng thật có chút ủy khuất, thế là tưởng tượng từng ngày, đưa tay vuốt vuốt nàng kia tú khí cái đầu nhỏ, sau đó thuần thủ cho nàng hao thành một cái ổ gà. Ai nha, tiểu sư muội, thế nào nhỏ mọn như vậy? Đến, đừng tức giận, sư minh ta mang cho ngươi một cái lễ vật. Nghe được lễ vật hai chữ, Chiêu Chiêu mới bệnh lên miệng nhỏ, sau đó vươn tay, lễ vật gì? Giang Thần mang theo nàng trở lại trong phủ, lấy ra hắn mấy ngày nay một mực con cái kia cổ cầm. Đang thân ở dương quang chiếu dọi xuống, toàn thân bày biện ra một loại thâm trầm gần mặt màu tím đen, vân gỗ tinh tế tỉ mỉ như nước chảy, mơ hồ mang theo một tầng ôn nhuận quang trạch. Chấn thần mục, lại là dùng sư phụ chấn thần mục chế tạo. Chiêu Chiêu kích động nhảy. Loại này thần mục nơi phát ra sớm đã mất đi ghi chép, trời sinh liền có chấn định tâm thần, gột rửa hồn phách, ấm thể, thậm chí còn có thể dưỡng kiếm. Đúng rồi, sư phụ khối kia chấn thần mục không phải sớm đã bị hắn chế tạo thành một bộ quan tài. Sư minh, ngươi cái này, đây là từ nơi nào lấy được? Chiêu Chiêu hiếu kỳ hỏi. Giang Thần lý trực khí chẳng nói, đương nhiên là từ sư phụ vách quan tài bên trên móc xuống tới. A, Chiêu Chiêu có chút mắt trợn tròn. Bất quá thoáng qua, trong mắt nàng liền hiện lên một tia giảo hoạt, lộ ra một bộ xấu bụng nụ cười, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Lục sư minh ngươi thật lợi hại, ngay cả sư phụ vách quan tài cũng dám nảy ra. Cái gì gọi là nảy ra? Ta đây là giúp hắn lao nhân ra đem bảo vật lợi ích tối đại hóa, miễn chó nát tại trong đất. Giang Thần nghiêm trang đem đàn nhét vào trong tay nàng, cầm chắc, cái này hiện tại thật là hàng thật giá thật thiên giai dị bảo. Thiên giai? Chiêu Chiêu kinh hô một tiếng, lập tức giống hổ ăn lão mô kê, đem cổ cầm chăm chú ôm vào trong ngực. Tu luyện giới bên trong bảo vật phẩm giai chia làm hoàng, huyền, thiên 4 đẳng cấp, địa giai bảo vật cho dù là những vương công quý tộc kia đều không bỏ ra nổi mấy món. Nàng viên kia linh lợi mắt to, lúc này vui thành một đường. Bất quá, nàng đỗng nhiên cảm giác đàn này trọng lượng có chút không đúng, giống như so bình thường thất huyền cầm muốn nặng hơn gấp 3. Nhưng cũng không có để ý, chỉ coi sư minh là tăng thêm một chút tài liệu khác. Ngay sau đó, nàng chột dạ nhìn chung quanh một chút, sợ bọn họ cái kia keo kiệt sư phụ đột nhiên theo đầu tường bên ngoài xuất hiện. Bất quá, phía trên này dây đàn đi đâu? Chiêu Chiêu sở lấy chùy lùi đàn thân, nghi hoặc nhìn về phía Giang Thần. Nhưng nàng cũng không có nhiều hỏi, mỗi một vị nhạc công đều cần tìm kiếm thích hợp bản thân dây đàn, đẳng cấp quá cao, ngược lại nàng còn cần không được. Sau đó hắn mở ra chính mình mang theo người cổ cầm, đem phía trên dây đàn phá hủy xuống tới, sau đó lại cẩn thận nghiêm túc lắp đặt đi lên. Tốt. Chiêu Chiêu phủi tay, sau đó nói, "Sư minh, ta cho ngươi biểu diễn một cái ngươi thích nhất tiêu một khúc." Vừa nghe đến cái này, Giang Thần tê cả da đầu. Cái gọi là tiêu một khúc, chính là hắn đổi một bài kích tình chiến khúc, có thể nha đầu này đàn tấu lên lại thành chân chính mất hồn khúc. Cay lỗ hai cái chủng loại kia. Giang Thần tranh thủ thời gian dừng lại Chiêu Chiêu, "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói tứ hoàng tử là chuyện gì xảy ra?" Chiêu Chiêu nghe vậy, nhô lên không thuộc về nàng cái tuổi này sung mãn bộ ngực, vẻ mặt nhanh khen ta biểu lộ. "Ngươi năm đó không phải để cho ta tới thượng kinh thành giúp ngươi, nhìn chằm chằm những hoàng tử kia hoàng tôn, còn có những cái kia tự cho mình siêu phàm con em thế gia, giúp ngươi đăng lâm hoàng đế bảo tọa sao?" Năm đó ta nói qua sao? Giang Thần gãi đầu một cái, chính mình tựa như là như thế lừa dối. Hắn điềm nhiên như không có việc gì gật đầu nói, "Ừm, nói một chút, tứ hoàng tử tình báo." Chiêu Chiêu thần thần bí bí nói, "Ta mấy năm nay có thể một mực tận tâm tận tụy tại thượng kinh thành, giúp ngươi nhìn chằm chằm vào những vương công quý tộc kia, còn có mấy vị hoàng tử. Người cái kia tứ ca, Giang Đạo, sớm hồi kinh, ngày mai hắn muốn tại thư viện Yên Vũ đỉnh đài cử hành nhã tập rộng mời thượng kinh tất cả thanh niên tài tuấn. Có thể náo nhiệt, thượng kinh thành, tất cả thế hệ trẻ tuổi đều nhận được thư mời. Rộng mời thanh niên tài tuấn." Giang Thần ánh mắt có chút nheo lại. Hắn cái này tứ ca Giang Đạo thích nhất chính là kết giao giang hồ hảo hữu, lâu dài ở bên ngoài không phải giao hữu, chính là tại giao hữu trên đường. Bằng hữu của hắn có thể nói là bao quát ngũ hồ tứ hải. Chỉ cần kích một tiếng, trong một ngày liền có thể tạo thành một cái 10 vạn người giang hồ đại quân. Hơn nữa còn tất cả đều là loại kia lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung từ bạn bè thân thiết. Tuy nói loại này nghĩa khí xây dựng ở hai hoàng tương lai có thể ngồi ở kia vị trí bên trên, nhưng cái nào giang hồ thế lực không hy vọng có thể được tới hoàng quyền chiếu cố, đem chính mình môn phái phát dương quang đại. Loại này nghĩa khí thật đúng là không thể coi thường. Lần này tụ hội đoán chừng lại là hắn cử hành một trận, mỗi năm một lần kết giao đại hội. Mà Thiên Lộc học phủ chính là đại vũ chuyển vận mới mẻ máu một cái cơ cấu, tại Yên Vũ đỉnh đài hiển nhiên là muốn sớm thu nạp năm nay thiên tài học sinh. Bất quá, nhị hoàng tử như vậy vội vã chạy về đến, trực tiếp mở ra nhã tập, giống như không chỉ là thu nạp thiên tài học sinh. Giang Thần ý thức được việc này hẳn là cùng hắn ít nhiều có chút quan. Hành hạ một chút, hắn suy đoán, vị này nhị ca hẳn là muốn thừa dịp lần này nhã tập người đông thế mạnh, là từ lương báo thủ, thắng được một cái thanh danh, thuận tiện thăm dò một chút chính mình biến mất 10 năm này biến hóa. Hắn còn nhớ rõ năm đó, chính mình thật là một quyền liền đem giá hỏa này đánh ngã. Hắn chính là muốn nhìn một chút chính mình có hay không bước vào võ đạo. Đương nhiên, hắn còn nhớ rõ năm đó, gia hỏa này là thế nào phía sau đâm mâu thân mình nào, như không phải bọn gia hỏa này, mâu thân mình lúc ấy cũng sẽ không tứ cố vô thân. Bị vạn người phỉ nổ. Thu hồi suy nghĩ, Giang Thần sờ lên đầu của nàng, khó được khích lệ nói, "Ân, không tệ, ngươi còn có chút tài năng, hoàng tử này sự tình ngươi cũng có thể nghe ngóng rõ ràng như vậy." Đúng vào lúc này, hắn nhướng mày, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nhìn một chút sân nhỏ dưới đầu tường một cái góc. Ta nhanh như vậy liền bị ghi nhớ. Giang Thần nhếch miệng, sau đó nhìn về phía một bên Chịu Chịu, đúng rồi, ngươi không phải muốn biểu diễn từ khúc sao? Đến, bên kia có khách đến, giúp ta đánh một khúc, chiêu đãi một chút bọn hắn, nhưng đừng giết chết, ta cái này trong phủ cũng không phương trôn. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiêu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân hai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 18, chiếu cố mấy vị kia hảo huynh đệ. Chương 18, chiếu cố mấy vị kia hảo huynh đệ. Chiêu chiêu theo hắn chỉ phương hướng nhìn một chút, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Có ngay. Nàng không đội vác mà theo chính mình cầm nang bên trong tay lấy ra nhìn như bình thường thất huyền cầm, khuynh chân ngồi xuống, ngón tay ngọc để nhẹ tại dây đàn phía trên. Sư minh, nhìn kỹ, ta cái này gọi đầu thạch vấn lộ. Lời còn chưa dứt, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng một nhóm. Đốt, một tiếng thanh thúy tiếng đàn vang lên, như là khe núi thanh tuyển nhỏ xuống ngân thạch, dễ nghe êm tai, không có chút nào lực sát thương. Nhưng mà, ngay tại tường viện bên ngoài trong bóng tối, hai cái thân mang một đen một trắng trung niên thân hình đột nhiên chỉ trệ. Tiếng đàn này lọt vào tai, lúc đầu chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, có thể trong nháy mắt, liền phảng phất hóa thành vô số cây vô hình cương châm, điên cuồng địa thứ nhập bọn hắn thần hải. Ai da? Hai người chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, xoay tròn, thể nội tức trong nháy mắt mất khống chế, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Phù phù, phù phù. Bọn hắn cũng không còn cách nào ổn định thân hình, như là uống rượu say hán tử say, siêu siêu bẹo bẹo theo trong bóng tối té ra ngoài, ngã chó đập ức. Trong lương đỉnh, Chịu Chịu nét miệng lên, lộ ra một vẻ tiểu ác ma giống như nụ cười. Mười ngón tay của nàng bắt đầu ở dây đàn bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, tiếng đàn đột nhiên biến đổi, theo thanh tuyền nước chảy hóa thành tà âm, mang theo một cỗ làm cho người xương cốt mềm mại ma lực. Kia hai cái thám tử vừa dãy rủa lấy đứng lên, nghe được tiếng đàn này, ánh mắt trong nháy mắt biến mê ly, lại dường như lâm vào huyễn cảnh, chỉ vào đối phương, hoảng sợ kêu to lên, có quỷ, ngươi đừng tới đây. A, ta không phải thích khách, là nhị điện hạ. Nhị điện hạ nhường tiểu nhân đến điều tra rõ lục hoàng tử cùng tiểu y tiên quan hệ. Ngươi đừng tới đây. Cha, ta là đi giúp tứ điện hạ phát thiệp mời. Không có đánh nhị nương chú ý. Hai người tại hảo giác bức bách hạ, lại đem tới đây mục đích đều giống lên. A, hai người này lại còn không phải một đường. Giang Thần chậm rãi nhếch miệng. Thiệp mời, nhanh như vậy liền tìm tới. Thật đúng là bị hắn đoán đúng. Hắn cái này tốt tứ ca Giang Đào thật sự chính là để ý mình, vì cho hắn bày tiệc mời khách, tự mình cử hành một trận nhã tập. Còn có nhị ca Giang Triệt, đối với hắn vị kia thanh mai trúc mã thật đúng là lưu tâm. Chiêu chiêu chơi tâm nổi lên, tiếng đàn lại chuyển, biến sục sôi chi khí, như là chống trận lôi minh. Kia hai cái thám tử lập tức giống như là lên dây cót con rối, bắt đầu ở nguyên địa tự mình đánh mình, tay trái một quyền đánh vào chính mình trên má phải, tay phải một bàn tay phiến tại chính mình má trái bên trên. Cha ta sai rồi, ra ra ta cũng không dám nữa. Đánh cho ba ba rung động, máu mũi chảy ngang. Đi, đừng cho ta sân nhỏ làm bẩn. Giang Thần thấy thế, mở miệng ngăn lại. Chiêu chiêu lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại, tiếng đàn im bặt mà dừng. Kia hai cái thám tử như được đại xá, theo huyễn cảnh bên trong bừng tỉnh, nhìn thấy đối phương cùng mình bộ dáng chật vật, lại nghĩ tới vừa rồi cho hề, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Bọn hắn hoảng sợ nhìn thoáng qua trong lương đình Giang Thần, bước xuống tiệm mời, liền lăn bỏ mang theo trốn, sợ chậm, lại bị quỷ kia kéo vào khăng khít luyện ngục. Thế nào, sư minh, ta lợi hại a? Chiêu chiêu ôm đàn, chạy đến Giang Thần trước mặt tranh công, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đẩy nhanh khen ta. Giang Thần đưa tay tại nàng trên đầu đuốt đuốt, đem nàng tỉ mỉ trải đuốt búi tóc lại biến thành ổ gà, thuận miệng nói, vẫn được, đối phó loại này tiểu tạp ngư, cũng coi như đủ. Mới không phải tiểu tạp ngư đâu. Chiêu chiêu không phục nâng lên miệng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình vị này lục sư minh, năm đó mới vừa lên sân lúc, liền có thể đem mấy vị sư minh đánh cho hoa rơi nước chảy, trực tiếp thành trên danh nghĩa lao đại. Nàng điểm này thành tựu, tựa như là có một chút như vậy mất mặt. Nhưng, nàng vẫn là lý trực khí tráng cơ quả đấm nhỏ nói, ta bây giờ thật là thất phẩm minh dây cung cảnh, một tay đâm công, coi như sùng văn quán đám kia to nho. Còn có tàng phong các đám kia kiếm điên, đồng phẩm giai gặp gỡ ta cũng phải chạy chối chết. Nàng kiêu ngạo mà nhô lên chống túi bộ ngực, tiếp tục nói, sư minh ngươi không biết rõ, chúng ta sư môn âm sư thủ đoạn, khó lòng phòng bị, nhất khắc những cái kia da dày thịt béo vũ phu. Liền xem như tông sư, ta đánh điệu hát dân gian, liền có thể để bọn hắn tại viễn cảnh bên trong tự mình đánh mình. Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất. Giang Thần qua loa gật đầu. Nhìn nha đầu này kiêu ngạo dáng vẻ, hắn xem như biết, tại Thượng Kinh thành 3 năm, nha đầu này sợ không phải tìm hiểu tin tức, mà là tại Thiên Lộc học phủ làm tiểu bá vương tới. Đúng rồi, sư minh bỗng nhiên, chiêu chiêu lại nghĩ tới mới vừa rồi không có nói xong sự tình. Lần này tứ hoàng tử cử hành yến hội, có thể cùng trước kia khác biệt, Thiên Lộc học phủ đệ nhất mỹ nhân Lãnh Tố Tâm cũng tại a. Nàng tiến đến Giang Thần bên người, hạ giọng, thần thần bí bí nói, cái kia Lãnh mỹ nhân, không chỉ có là Thượng Kinh thành đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa còn thân có hạo nhiên đạo thai trời sinh cùng nho đạo thân hòa, luôn xuất pháp ủy, tuổi còn trẻ, liền đã bước vào lục phẩm đại nho chi cảnh. Lục phẩm đại nho. Giang Thần ánh mắt rốt cục chăm chú mấy phần. Cửu phẩm nho đồng, bát phẩm nho sinh, thất phẩm nho sư, lục phẩm đại nho. Cái này có thể tương đương với võ đạo bên trong tông sư cảnh, hơn nữa nho đạo sắp phạt, từ trước đến nay quỷ dị khó lường. Một cái không đến 20 tuổi nho đạo tông sư, có thể được xưng là siêu cấp yêu nghiệt. Đúng a? Lần này ngươi cái kia tứ ca Giang đạo, hồi kinh rộng mời Thượng Kinh thanh niên tài tuấn, trước tiên cho cái kia Lãnh Tố Tâm phát đi mời, nhưng làm nàng đắc ý hỏng. Chiêu chiêu tức giận bất bình nói, nàng ỷ vào chính mình lợi hại cùng mặt mũi, còn nói chúng ta âm luật chi đạo là không ra gì tà âm. Lãnh Tố Tâm. Giang Thần sờ lên cằm, cái tên này hắn chưa nghe nói qua, bất quá Lãnh gia hắn cũng là nghe nói qua. Đây chính là một cái siêu nhiên thế ngoại cổ tộc, ở vào đại vũ ngoại cảnh, nghe nói tồn tại vạn năm lâu. Nội tình càng là sâu không lường được. Cho dù là một chút bình thường hoàng triều đều muốn cho ba phần mặt mũi. Hắn cái này tứ ca Giang đạo, hiển nhiên là hướng về phía cái này Lãnh gia đi. Dù sao tại tranh đoạt chữ quân chi vị cái này mấu chốt tiết điểm lúc, chỉ cần hắn có thể được tới cổ tộc duy trì, phần thắng có thể trực tiếp đề cao một nửa. Có ý tứ. Giang Thần trong lòng âm thầm nói thầm một câu. Đoạt đích tin tức thả ra, vẫn chưa tới một tháng, trước có lão nhị Giang Triệt định bợ tiểu y đi tiền sau lương dược vương cốc, sau có lao tư Giang Đảo đánh Lãnh ra chủ ý chỉ là, những này hảo ca ca, thế nào nguyên một đám ưa thích trông cậy vào nữ nhân. Thấy Giang Thần dường như đang tự hỏi, chiêu chiêu tranh thủ thời gian lôi kéo cánh tay của hắn dùng sức lay động, làm nũng nói. Sư minh, ngươi không phải luôn nói ngươi thi tử có 102 thiên hạ sao? Ngày mai ngươi liền đi tùy tiện niệm hai câu, giết giết nàng uy phong, nhường nàng biết cái gì mới thật sự là phong nhã. Có được hay không? Giang Thần nhìn xem nàng bộ kia vội vàng bộ dáng, biết nha đầu này sợ là muốn mượn uy phong của mình đi họa loạn Thiên Lộc học phủ. Loại sự tình này ở trên núi thời điểm, nàng cũng không có bất làm. Mấy cái sư minh sư tỷ chính là bị hai người bọn họ phiền không được, cuối cùng hắn không có cách nào, mới cho nha đầu này lắc lư tới dưới núi tới. Bất quá, cũng nên là thời điểm đi chiếu cố mấy vị kia hảo huynh đệ. Thẩm Tâm Ngưng vui vẻ ra mặt theo Thần Vương phủ rời đi một màn, rất nhanh liền bị chuyển đến Uyên Hoàng bên này. Giờ phút này, Ngự Thư Cung bên trong, Uyên Hoàng Giang Nguyên ngồi long án trước, nhìn xem trên tay mật thám trình lên tin bắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ha ha, Thẩm Ngạn ngươi lão thất phu, chấp để ngươi làm mới nhìn không dậy nổi con ta, lần này môn này nước ngươi không nhận cũng phải nhận. Đề cử chuyến hót Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 19, Uyên Hoàng gia khảo đề. Chương 19, Uyên Hoàng gia khảo đề. Kỳ thật Giang Thần cùng Thẩm Tâm Ngưng tại 8 tuổi liền có hôn ước, chỉ là còn chưa kịp công bố, Giang Thần mẫu thân liền tao ngộ biến cố, cùng một thời gian, Thẩm Tâm Ngưng mẫu thân cũng bởi vì bệnh mà cho nên, việc này liền không giải quyết được gì. Thẩm Ngạn vốn là nghĩ rơi món nợ này, có thể Uyên Hoàng Giang Nguyên lại một mực nhớ kỹ. Nhắc lên hôn ước này lúc, mới đầu Thẩm Ngạn thái độ vô cùng cứng ngạnh, lấy Giang Thần điên làm lý do, kiên quyết phản đối. Cuối cùng vẫn là tại Giang Nguyên hung hăng phía dưới, hai người mới tự mình đặt thành một cái ước định, như Giang Thần có thể ở trong một tháng hồi kinh, liền cho hai đứa bé một cái một chỗ cơ hội, nếu như hai người bọn họ có thể lẫn nhau nhìn vừa mắt, vậy hắn Thẩm Ngạn nhất định phải nhận hạ cửa hôn sự này. Hiện tại xem ra, lão thất phu này xem như mất cả chỉ lẫn trải. Con của hắn, chính mình làm sao có thể không hiểu rõ. Tiếp qua 7 ngày, chính là Đàm Đài Yên Tế Điện này, cũng chính là Giang Thần mẫu thân 10 năm ngày rỗ. Cái này 10 năm đại quan, hắn làm sao có thể không trở lại. Thêm một cái, người khác không biết rõ con của hắn trêu chọc cô nương bản sự, hắn cái này làm cha còn có thể không biết rõ. Liền cái kia thủ đoạn, sợ là ngay cả mình lúc tuổi còn trẻ đều mặc cảm. Giang Nguyên tâm tình thật tốt, hưng phấn nhấp một miếng trà, sau đó nghiêng đầu nói, "Hoa bạn bạn, lão nhị đưa cho Thẩm Tâm Ngưng lễ vật, điều tra ra không có." Một mực đợi ở bên cạnh lão thái giám Hoa bạn bạn lập tức không người nói, "Mời bệ hạ trách phạt, lão nô vô năng, tạm thời còn không có tra ra cụ thể là vật gì, bất quá vừa tin tức truyền đến, nói vật này, bỏ ra nhị hoàng tử chọn vẹn 100 vạn lượng bạc." 100 vạn lượng. Dù là thân làm đế vương Giang Nguyên, nghe được cái số này cũng không nhịn được nhíu mắt. Phải biết, một lượng bạc tương đương 1000 tiền đồng. Ba cái tiền đồng liền có thể tại bên đường ăn được một bát nóng hổi mì sợi. Một người dân thường gia đình, một tháng chi tiêu cũng bất quá một lượng bạc, 100 vạn lượng đây chính là 100 vạn cái gia đình sinh hoạt một tháng. 100 vạn lượng. Cái này lão nhị, thật đúng là hạ túc bản, xem ra lễ vật này không đơn giản a. Giang Nguyên cười ngượng ngùng. tục ngữ nói hổ phụ không khuyển tử, hắn mấy cái này nhi tử, xác thực không có một cái nào đơn giản. Lão nhị phú khả địch quốc, lão tứ bằng hữu trải rộng thiên hạ, còn có lão đại, lão tam, lão ngũ, cũng đều ai cũng có sở trường riêng, một cái so một cái mạnh. Duy chỉ có lão lục Giang Thần, căn cơ nhất cạn, không tiền không thế, thanh danh còn xấu đấu, tại thượng kinh thành giống như một đầu cô lang, nhìn qua là một cái duy nhất nhất không có hy vọng ngồi lên thái tử chi vị. Nhưng Giang Nguyên coi trọng nhất, hết lần này tới lần khác chính là hắn. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn thực chất bên trong tia cô có can đảm đánh vỡ tất cả quy tắc điên sức lực. Đại Vũ Hoàng Triều lập quốc gần 3.000 năm, nhìn như phồn vinh cường thịnh, kỳ thực nội bộ sớm đã mục nát không chịu nổi, sớm đã tiến vào bám đuôi tự phệ, theo căn hư thối tình thế chắc chắn phải chết. Muốn nhường mạng này nhập bệnh tình nguy kịch lão nhân một lần nữa khỏe mạnh lên, chỉ có thể làm một lần cạo xương chữa thương, xông phá Cửu Châu cố hữu cách cục, liền cần một cái có can đảm đánh vỡ quy tắc người. Bệ hạ, nếu không, lão nô theo thẩm gia bên kia bắt đầu điều tra một chút. Hoa bạn bạn thận trọng đề nghị. Giang Nguyên khoát tay áo, đã tính trước nói, không cần, nếu như chấm không có đoán sai, nha đầu kia hẳn là không coi trọng lão nhị lễ vật. Cái gì? Hoa bạn bạn giật nảy cả mình, liền giá trị trăm vạn lượng ý đi đạo chí bảo đều không coi trọng. Ân. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm ý cười, đây chính là thần nhi mị lực, luôn có thể cho người ta không tưởng tượng được kết quả. Hoa bạn bạn trong lòng càng thêm tò mò, vị này phong hoàng tử đến cùng làm cái gì, có thể nhường dược vương cốc tiểu y địa tiên, đôi giá trị trăm vạn lượng ý đi đạo chí bảo chẳng thèm ngó tới. Giang Nguyên bỗng nhiên thu liễm ý cười, lời nói xoay chuyển, nghe nói lao tứ vừa về đến liền rộng phát tiến tiếp, tại Yên Vũ lâu cử hành một trận nhã tập. Bẩm bệ hạ, thật có việc này. Hoa bạn bạn vội vàng trả lời, tứ hoàng tử yến hội cơ hồ là một năm một lớn tụ, một tháng một tiểu tụ, lao nô thấy là chuyện thường, liền không có cố ý báo cáo. Hừ, một cái so một cái nhiều đầu óc. Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng, Thiên Lộc thư viện cuối năm mỗi năm một lần đại khảo, cũng sắp a. Ân. Hoa bạn bạn trong lòng run lên, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thiên Lộc thư viện là đại vũ nhân tài cái nôi, nói trắng ra là chính là hướng toàn bộ triều đình chuyển vận máu mới cơ cấu. Tứ hoàng tử cử động lần này, là muốn tại đại khảo trước đó, sớm vào người. Ý đồ đem trong thư viện những cái kia có tiềm lực anh tài hào kiệt, tại bọn hắn còn chưa chính thức bước vào triều đình trước đó, liền sớm đánh lên hắn là ấn, thu nhập chính mình dưới trướng. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút. Những năm qua hắn đều là tại đại khảo về sau vòng những cái kêu bài danh phía trên học sinh. Nhưng năm nay tại sao lại sớm một tháng? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ bị kia lục đệ? Hắn nhưng là nghe nói bọn hắn những huynh đệ này năm đó quan hệ vốn cũng không tốt, hơn nữa mấy vị này hoàng tử năm đó đối đạm hoàng hậu phía sau đâm đao, cũng căn bản giấu không được. Xem ra là sốt ruột. Giang Nguyên vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy trở nên đau đầu. Lần này Thiên Lộc thư viện nhân tài, nếu là hơn phân nửa đều sói mòn tới cái khác mấy cái nhi tử trong tay, Giang Thần lại nghĩ vào cuộc, chỉ có thể khó như lên trời. Hắn mặc dù xem trọng Giang Thần, có thể hắn cũng biết, tiểu tử này, tâm căn bản cũng không trên vị trí kia, trước kia là, hiện tại cũng là. Nếu không phải vì thay mẫu thân hắn Đàm Đài Yên báo thù, tiểu tử này chỉ sợ sớm đã chạy tới không biết cái nào xó xỉnh, khoái hoạt làm hắn tiêu giao vương đi. Nhưng mà thái tử hai chữ, đại biểu chưa từng chỉ là một vị trí đơn giản như vậy. Nó tượng trưng cho đại vũ tương lai, có thể gánh chịu đại vũ quốc vận, trong tương lai càng thêm giả dối quỷ quệt loạn cục bên trong, dẫn đầu hoàng triều tiếp tục đi tới đích người thừa kế. Phía sau cần chính là cả triều văn võ ủng hộ cùng thiên hạ vạn dân quy tâm. Các triều đại đổi thay, cái này chữ quân chi vị, chưa từng là một người có thể nói tính toán. Cho dù cưỡng ép đem hắn nâng lên đi, hắn cũng bất quá là không ai nghe lệnh kẻ buôn nước bọn thái tử, một chuyện cười mà thôi. Hắn đường đường đại vũ hoàng đế, bây giờ lại muốn bắt hết bóc, buộc con của mình tham dự đoạt đích, chuyến đi thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Thẩm Tâm Ngưng nha đầu kia, cũng là trước mắt duy nhất có thể dắt lấy thần nhi, không cho hắn thoát ly cái này đoạt đích vòng xoáy dây thừng. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Giang Nguyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tiếp tục mở miệng nói: Hoa bạn bạn, 3 năm một lần viện khảo thí không phải việc nhỏ, đã lao tứ hỉ vui mừng náo nhiệt, kia chấm liền cho hắn lần này nhã tập ra một đạo khảo đề, nhìn xem ta những con này năng lực như thế nào. Cái này Hoa bạn bạn chần chờ một chút, hắn nương theo Giang Nguyên mấy chục năm, một trái tim sớm đã sáng tấu linh lung. Đã qua, hắn cẩn thủ bản phận, chưa từng can thiệp hoàng tử tranh đấu, chỉ làm bệ hạ hai mắt cùng cái bóng. Nhưng gần nhất, theo Giang Thần lúc trở về, tới gần nhất đủ loại an bài, hắn càng thêm cảm giác được, bệ hạ ngay tại vô tình hay cố ý đem hắn theo cái bóng vị trí, đẩy hướng trước sân khấu. Đây cũng không phải là đơn giản nhiệm vụ, mà là một loại bị quyền. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hoa bạn bạn ánh mắt lóe lên, không còn giống ngày xưa như thế nhìn như một cái đồ ngốc, không người nói. Lao nô minh bạch, tất cả giao cho lao nô. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo hấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 20, tiểu y tiên đến phúc cha. Chương 20, tiểu y tiên đến phúc cha. Giang Nguyên bên này bản tính đánh cho đôm nốt vang, Giang Thần bên kia lại là một phen khác quan cảnh. Đêm đã khuya, thần vương phủ, hậu viện đình nghỉ mát. Giang Thần bị tiểu sư muội của hắn chịu chịu cuốn lấy không có cách nào, đành phải tự mình làm một trận phong phú đồ nướng. Giờ phút này, hai người không có hình tượng chút nào nằm tại trên ghế dài, mang một cái tròn vo bự bự, hài lòng đánh lấy ở một cái. Chịu chịu thích nhất Giang Thần điểm này. rõ ràng là cao cao tại thượng hoàng tử, nhưng luôn luôn giống nhà bên đại ca ca như thế, có thể bồi tiếp nàng quậy, điên ăn, không có nửa điểm giá đỡ. Đúng rồi, sư minh, chúng ta sư phụ vẫn tốt chứ? Chiêu chiêu lần nữa nếm đến trên núi hương vị, nhường hắn không khỏi nghĩ tới lao đầu tử kia. Chết. Giang thần nhàn nhạt trả lời một câu. A. Chết. Chiêu chiêu lúc này sững sờ, tranh thủ thời gian đánh ra một cái ở một cái, truy vấn, chết thật, hay là giả chết ta? Không biết rõ. Giang thần lắc đầu. Những năm này, bọn hắn cái kia ngại đồ đệ phiền toái sư phụ cũng không có thiếu chết. Nhưng mỗi lần chết qua một đoạn thời gian, liền lại sẽ không hiểu đấu, nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mặc dù nàng biết, đây là bọn hắn sư phụ một loại đặc biệt phương thức tu luyện, nhưng người cuối cùng cũng có vừa chết, ai lại dám cam đoan hắn sẽ không luyện luyện liền chết tại trong đất đâu. Trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Tiếp đấy, Chiêu Chiêu lại giống lắm lời như thế, kỳ kỳ cha cha hỏi tới liên quan tới cái khác sáu vị sư minh sư tỷ tình hình gần đây. Mấy năm không gặp, nàng rất là tưởng niệm. Bọn hắn sư phụ hết thảy thu bảy vị đệ tử, bao nhiêu lần ở trong mơ, nàng đều đắm chìm trong cái kia không đáng chú ý trên đỉnh núi, cùng các sư minh sư tỷ cùng một chỗ chơi đùa giỡn. Có thể theo một cái tiếp một cái sư minh sư tỷ xuống núi, thời gian như thế, có vẻ như không trở về được nữa rồi. Sư minh, ngươi thật không tham gia cái kia nhã tập sao? Ăn uống no đủ chịu chịu, lần nữa nhắc lên cái đề tài này. Ta thì không đi được. Giang thần đầu lắc như đánh trống chầu. Hắn hai vị này hảo ca ca là muốn đi gặp một lần, nhưng nhã tập vậy cũng là trò trẻ con địa phương, chính mình đi có chút rơi giá trị bản thân. Hơn nữa cũng không thể để tiểu nha đầu này mượn danh tiếng của mình, làm sang làm bậy. Chịu chịu thấy thế, đông nhiên chu miệng, lôi kéo Giang thần cánh tay, ngựa khí ủy khuất nói, sư minh, cái kia lãnh tố tâm nàng. Nàng ước như ta. Giang thần nghiêng qua nàng một cái, vậy mới không tin chuyện hoang đường của nàng. Cô nàng này đừng nhìn chỉ là bên ngoài thất phẩm âm sư, thực tế chiến lực đã sớm vượt qua cái này cấp bậc. Nàng tu thật là trong sư môn áp đáy hòm đỉnh tiêm công pháp, loại kia lấy ra có thể khiến cho vô số lão quái vật theo trong quan tài leo ra tranh đoạt tuyệt học. Lại thêm nàng bản thân còn có một loại thể chất đặc thù, nắm giữ lấy các loại tầng tầng lớp lớp sát phạt bí thuật. Đừng nói một cái trong thư viện học sinh, chính là ngoại giới những cái được gọi là cùng thế hệ thiên tài yêu nghiệt, đều không có mấy cái có thể đánh được nàng. Đừng giả bộ. Giang thần tức giận nói, đến cùng là nàng ước hiếp ngươi, vẫn là ngươi muốn mượn tay của ta đi ước hiếp nàng. Chịu chịu gấp, ngồi dậy giải thích, bại hoại sư minh, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi. Cô nàng này bên ngoài lịch luyện mới 3 năm, bản sự khác không gặp tiến bộ, cái này tranh cường hào thắng ganh đua so sánh tâm, cũng là học được 10 phần. Bất quá, hắn thật đúng là không thể không quản. Âm chi đạo, giảng cứu chính là một cái tâm cảnh bình thản, suy nghĩ thông suốt. Nếu là tùy ý phần này ghen tị và lòng háo thắng sinh sôi, tất nhiên sẽ trở thành nàng ngày sau trên con đường tu hành tâm ma. Đương nhiên, cũng không thể để nàng đi sai lệch. Nhưng hắn xuất một chút danh tiếng là được rồi. Được thôi, Giang thần thở dài, bất quá, ta chỉ có thể giúp ngươi lần này. Tốt a. Chiêu chiêu trong nháy mắt nguyên địa đầy máu phục sinh, ôm chặt lấy Giang thần cánh tay, vui vẻ nhảy. Ta liền biết lục sư minh đối ta tốt nhất rồi. Giang thần liếc nàng một cái, tránh ra cánh tay của nàng, đi vào trước bàn đá. Hắn đưa tay vung lên, trên mặt bàn liền trống rỗng xuất hiện một chi cổ phát bút lông cùng một chương giấy tuyên. Đem giấy trải tốt, hắn chấp bút chấm mực, giống bay phượng múa, bút đầu long xà. Mỗi một bút là hạ, đều dường như mang theo một cỗ chạm phá hư ảo sắc bén kiếm ý, thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cáp. Kia từng cái chữ mực dường như không phải viết trên giấy, mà là muốn theo trên giấy xuống tới, là gắn ở trong hư không, mỗi một chữ dường như đều ẩn chứa một loại khó nói lên lời huyền ảo chi vận. Một lát sau, thu bút, hắn đem giấy tuyên đưa tới. Cầm đi đi. A. Chiêu chiêu tiếp nhận giấy tuyên, có chút sững sờ, sư minh, ngươi thật không đi sao? Có cái này sẽ có thể giúp ngươi đoạt lấy lãnh tố tâm danh tiếng, ta đi cũng là dư thừa. Giang thần thản nhiên nói. A. Chiêu chiêu đối với cái này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Ngay cả bọn hắn sư phụ đều từng bóp cổ tay thở dài, nói nàng cái này lục sư minh thi từ ca phú có 102 thiên hạ, nếu không phải tâm tư tất cả kiếm đạo bên trên, quả thực là thiên đạo chi hay. Nàng cúi đầu nhìn về phía trên tay giấy tuyên, phía trên chữ viết cứng cáp hữu lực, mà trong thơ ẩn chứa ý thơ, cho dù nàng không hiểu làm thơ, cũng có thể từ đó cảm nhận được một cỗ hào hùng khí thế cùng xem thường thiên hạ cao ngạo chi tình. Chỉ là phía trên này thiếu khuyết một vật, để danh. Đi, sắp trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Giang thần phất phất tay, cắt ngang nàng suy nghĩ, nhắc nhở, lầu ba là gian phòng của ngươi, chính mình đi thu thập một chút. Biết rồi, biết rồi. Chiêu chiêu yêu thích không buông tay khoát tay áo. Ánh mắt lại vẫn si ngốc dừng lại tại bài thơ này bên trên, càng xem càng cảm thấy bài thơ này, quả thực là ngày mai nhã tập đo thân mà làm. Đông nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, một đôi linh động trong mắt to hiện lên một vẻ giảo hoạt. Hắc hắc, ngay sau đó, nàng không biết từ nơi nào mò ra một chi tiểu háo bút lông, cẩn thận từng ly từng tí chấm một chút còn không có khô ráo bút tích, tại thơ cuối cùng, nhất bút nhất họa, chỉnh trọng viết lên Giang thần hai cái chữ to. Ai? Dạng này mới đúng chứ? Nhìn xem kiệt tác của mình, Chiêu Chiêu hài lòng đem giấy tuyên cầm chắc, bảo bối dường như ôm vào trong lòng, lanh lợi hướng lấy đi lên lầu. Hôm sau sáng sớm, Giang thần từ trên giường đứng lên, đã không nhìn thấy Chiêu Chiêu thân ảnh. Cô nàng này luôn luôn như vậy đại đại liệt liệt, tới lui như gió, cũng không chào hỏi một tiếng, bất quá hắn sớm thành thói quen. Hắn trong sân dạo qua một vòng, vẫn như cũ không thấy được đầu kia đại hắc cầu tung tích. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tang Bưu là ngại Chiêu Chiêu câu nói kia lao quá ổn, cố ý trốn tránh nàng. Có thể cái này đều một ngày một đêm không có ló đầu, hiển nhiên không phải là bởi vì Chiêu Chiêu. Gia hỏa này sẽ không thật bị người làm thành thịt chó bánh bao đi. Giang thần sờ lên cái cằm, lẩm bẩm một câu, lập tức lại lắc đầu, không có lại đi của nó. Tang Biêu trước kia cũng thường xuyên xuống núi, nhưng mỗi lần đều là mang theo nhiệm vụ, hắn có thể cảm giác được, lần này nó cũng không ngoại lệ. Đi tới cửa, hắn đột nhiên chú ý tới, trong khe cửa dò ra một cái đầu, đang bị quỷ quỷ túy túy trong chiều nhìn quanh. A, người tại sao lại tới? Giang Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta không thể tới sao? Thẩm Tâm ngưng lườm hắn một cái. Nhớ nàng Đường Đường Dược Vương cốc tiểu y kia tiền, nhiều ít vương tôn công tử cầu kiến một mặt cũng khó khăn, tới hắn chỗ này ngược lại bị chê. Nàng lại háng giọng một cái, nghiêm mặt nói, ta tới cấp cho người phúc cha. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 21, đâm xong kim châm, dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Chương 21, đâm xong kim châm, dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Giang Thần khỏe miệng giật một cái. Nha đầu này, đim kim còn cuốn lên nghiện. Vì không nhận nỗi khổ ra thịt, hắn lập tức thẳng tắp sống lưng, nghiêm mặt nói, không cần phúc cha. Ta hiện tại sảng khoái tinh thần, mạch suy nghĩ rõ ràng, hoàn toàn khỏi rồi. Không tin ngươi kiểm tra một chút ta. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe siêu một tiếng, biến mất hai ngày đại hắc cầu Tang Biêu đống nhiên từ đằng xa nơi hẻo lánh bên trong đánh tới. Ta đi. Giang Thần, một thanh nắm chặt Tang Biêu đầu, trở tay chính là hai cái lớn bút đấu, máng, chó chết, ngươi chạy đi đâu rồi? Có biết hay không lão tử đói bụng một ngày. Tang Biêu bị đánh đến ô ô trực thiếu, ủy khuất mà nhìn xem hắn. Thẩm Tâm ngưng lông mày cao lại. Cái này kêu là tốt. Trông cậy vào chó nấu cơm cho ngươi, chết đói ngươi tính toán. Nàng không cần suy nghĩ nói rằng, được rồi, tranh thủ thời gian tới, ta cho ngươi lại thi một lần kim châm nhìn xem. Giang Thần nghiêng đầu, lập tức cự tuyệt, không cần, ta thật không có điên. Không được. Lần này, Thẩm Tâm Lưng không những không sợ, ngược lại nâng lên quai hàm, lộ ra một bộ giữ dằn bộ dáng. Nhưng lại sợ kích thích tới hắn, liền ném ra ngoài điều kiện, dạng này, ngươi để cho ta lại đầm một lần, ta liền dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt, nơi đó còn có thật nhiều ăn ngon à. Chơi vui địa phương. Giang Thần còn không có đồng ý, bên chân Tang Biêu thật hưng phấn lay ống quần của hắn, cái đuôi lắc như gió xe, không ngừng ra hiệu hắn bằng lòng. Giang Thần cúi đầu nhìn một chút con hàng này, trong nháy mắt hiểu rõ, gia hỏa này mất tích 2 ngày, tám thành chính là đi cái kia chơi vui địa phương. Lòng hiếu kỳ bị câu lên, hắn lúc này gật đầu, được thôi. Hai người tới trong đỉnh. Thẩm Tâm Ngưng lấy ra cái hòm thuốc ngân châm, lập tức bật lộn. Giang Thần thì hướng trên ghế dài một nằm. Ngược lại cái này châm pháp là khơi thông kinh mạch, tạm thời cho là miễn phí xoa bóp. Có thể một màn kế tiếp nhường hắn bình tĩnh không được nữa. Thẩm Tâm Ngưng môi đâm xuống một châm, đều sẽ vội vã cuống cuồng lại gần hỏi một câu. Dạng này, đúng không? Ân. Thư thái như vậy sao? Lực đạo này thích hợp sao? Giang Thần khẽ miệng co giật, tình cảm ngươi là đến coi ta là chuột bạch, hiện trường học nghệ tới đúng không? Bất quá, hắn cũng phải thừa nhận, nha đầu này thiên phú sát thực kinh người. Phía trước tám kim châm, nàng không chỉ có 4 năm trước đó nhiều chỗ vướng víu cùng lỗ hổng, thủ pháp cùng huyệt vị còn tinh tiến không ít. Chỉ là tới đệ cửu châm, hỏa hầu không đủ, nàng liền đâm 3 lần mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đợi đến thứ 10 kim châm lúc, Giang Thần lập tức kêu dừng. Ngưng đình chỉ, hôm nay tới đây thôi, làn da đều bị ngươi đâm tê, lần sau sẽ bàn. Cũng không phải hắn không muốn giáo, chỉ là lấy nàng trước mắt hỏa hầu, thứ 10 kim châm còn kém xa lắm. Cho dù là đâm mấy chục lần cũng chưa chắc có thể thành, hắn cũng không muốn chịu cái này tội sống. Thẩm Tâm Ngưng cũng không có cưỡng cầu. Trong vòng một đêm nắm giữ đệ cửu châm, cái này đã phá vỡ Dược Vương cốc ngàn năm ghi chép, nói là nghịch thiên cơ duyên cũng không đủ. Ngược lại còn nhiều thời gian, về sau có nhiều thời gian học thứ 10 kim châm, thứ 11 kim châm. Đi, chúng ta xuất phát. Thẩm Tâm Ngưng kiểm tra Giang Thần không có vấn đề sau, nhanh nhẹn cất kỹ cái hòng thuốc, vỗ tay, cực kỳ tự nhiên giống khi còn bé như thế, kéo cổ tay của hắn liền hướng bên ngoài phủ chạy. Ai, ngươi chậm một chút. Vừa đến cửa vương phủ, bị trên đường ồn ào náo động xông lên, Thẩm Tâm Ngưng mới đột nhiên bừng tỉnh, hiện tại cũng không thể giống khi còn bé như thế tay trong tay chạy khắp nơi. Nàng giống con thỏ con bị giật mình, như thiểm điện buông tay ra, gương mặt trong nháy mắt đỏ tới bên hai. Giang Thần ngược lại không để ý những này, ánh mắt rơi vào cổng trên xe ngựa. Không chờ Thẩm Tâm Ngưng mở miệng, hắn ngay tại xa phu ánh mắt kinh ngạc bên trong, đại mã kim đao vén rèm lên chui vào. Theo sát phía sau, còn có đầu kia lắc đầu vẫy bơi đại hắc cẩu. Cái này Thẩm Tâm Ngưng lúc này mới kịp phản ứng. Cô nam quả nữ, chung sống một xe. Nhưng nghĩ lại, hắn là bệnh nhân, chính mình là thầy thuốc, có gì phải sợ. Nàng liền yên tâm thoải mái xách theo váy chui vào. Xe ngựa nội bộ không gian cực lớn, trang trí lịch sự tao nhã thoải mái dễ chịu, đừng nói ngồi người, nằm xuống lăn lộn đều dư xài. Đừng nói, người xe ngựa này vẫn rất dễ chịu. Giang Thần lười biếng tựa ở trên nệm êm, đánh giá chung quanh, liếc mắt liền nhìn ra xe này nhìn như bình thường, kỳ thực dùng tài liệu khảo cứu, phí tổn không ít. Hắn dám đoán chắc, Thẩm Tâm Ngưng cha nàng thầm ngạ, tuyệt đối là sủng nữ của ma. Ân. Thẩm Tâm Ngưng đỏ lên gương mặt xinh đẹp, vội vã cuống cuồng gật gật đầu. Nàng bộ dáng này đem Giang Thần chọc cười. Đã dám kéo chính mình đi ra chơi, còn thẹn thùng cái này. Bất quá hắn cũng biết, thế giới này lễ giáo quan niệm vẫn còn phong kiến thời đại. Nhất là đối một cái chưa xuất các cô nương ra mà nói, cùng ngoại nam một chỗ một phòng, đã là cực lớn vượt quân. Cái này nếu như bị Thẩm Ngạn lao ra hỏa kia biết, đoán chừng đều muốn bị hắn xách theo đao đuổi theo chặt. Tiểu Ngưng A. Giang Thần đổi tư thế thoải mái, thuận miệng hỏi, ngươi tiến vào Dược Vương cốc mấy năm? Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 22, cùng tiểu y đi tiên một trận tham gia nhã tập. Chương 22, cùng tiểu y đi tiên một trận tham gia nhã tập. 8 năm. Thẩm Tâm Ngưng nắm chặt góc áo, tiếng như môi bản. A, lấy dung mạo của ngươi, nghĩ đến hâm mộ người tất nhiên không ít ta. Ân. Thẩm Tâm Ngưng vô ý thức gật đầu, nhưng lập tức kịp phản ứng, đầu lắc giống trống lúc lắc, không có sự tình. Giang Thần ra vẻ khoa trương tê một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chẳng lẽ các ngươi dược vương cốc nam tử? Ánh mắt đều mù không thành. Ngươi? Thẩm Tâm Ngưng xấu hổ không ngừng dưới đất thấp lấy đầu, gương mặt nóng hổi. Loại này càn rỡ chi ngôn, phổ thiên phía dưới chỉ sợ cũng chỉ có cái tên điên này dám ngay ở cô nương mặt nói ra miệng. Nhưng không biết tại sao, trong nội tâm nàng lại mơ hồ vui vẻ. Một bên đại hắc cẩu hưng phấn dùng đầu đỉnh lấy Giang Thần đuổi, ra hiệu, tiếp tục ca Giang Thần bị nó đính đến thiền, một cước đem nó đạp đến nơi hẻo lánh. Trung thực đợi. Xe ngựa bình ổn chạy, toa xe bên trong, chuyện phiếm được quãng. Tiên Vũ đình đài, tọa lạc ở thượng kinh phồn hoa thành tây. Trong vườn giữa hồ có tòa đủ loại cây đào đào hoa đài đỉnh đài bởi vậy gọi tên. Nơi đây trên danh nghĩa thuộc về Thiên Lộc thư viện, kỳ thực sớm đã là thượng kinh văn nhân nhà sĩ, vương tôn công tử nhóm bản xung nhã tập chuyên môn nơi trốn. Giờ phút này, Tiên Vũ đình đài trước cửa đã là ngựa xe như nước, đèn hoa mới lên. Từng chiếc lộc lẫy xe ngựa nối liền không dứt, từ đó đi xuống, không chỉ có thượng kinh các đại thế gia thanh niên tài tuấn, còn có không ít nghe hỏi mà đến giang hồ thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Xem như chủ nhà, Thiên Lộc thư viện đám học sinh tự nhiên không thể lãnh đạo. Hôm nay, đa số học sinh đều tự phát canh giữ ở cổng, nhiệt tình đem các lộ tân khách đón vào trong vườn. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là lần này nhã tập tài trợ người, tứ hoàng tử Giang Đạo. Hắn đứng tại cổng bắt mắt nhất vị trí, một bộ xanh nhạt cẩm bào, dáng người thẳng tắp. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại vừa đúng khiêm tốn mỉm cười, ôn nhuận như ngọc. Bất luận là nhìn thấy công tử nhà nào, vị kia giang hồ hào khách đều chắp tay hành lễ, miệng bên trong vĩnh viễn là câu kia: "Đa tạ các hạ đến đây cổ động." Giang Đạo vô cùng cảm kích. Nhị hoàng tử Giang Triệt vậy mà cũng đứng ở một bên. Hắn cũng không phải đến giúp đỡ. Một đôi mắt chỉ là thỉnh thoảng đảo qua lại dòng xe cộ, hiển nhiên đang chờ người nào. Không sai, hắn các loại người chính là Thẩm Tâm Ngưng. 2 ngày trước, hắn từng cho Thẩm Tâm Ngưng đưa ra nhã tập thiết mời. Trước kia loại mời mọc này, Thẩm Tâm Ngưng từ trước đến nay là nhìn mà không thấy. Có Dược Vương Kinh làm mồi dụ, thiết mời một phát, nàng không chỉ có lập tức đồng ý, trả về tin nói hôm nay có chuyện quan trọng thương lượng. Cái này cũng may mắn mà có phụ tá Trương Tiên Sinh diệu kế, dùng Dược Vương cốc tìm gần ngàn năm Dược Vương Kinh tới bắt bóc nàng. Vì thế, hắn hôm nay còn cố ý ăn mặc một phen, hở rườm rà nho bảo, thay đổi một thân giả dặn võ giả trang phục, để cho mình lộ ra chẳng phải văn được. Ngay cả trên mặt cũng tận lực phủ lên trong ngày thường chưa từng tồn tại khiêm tốn nụ cười. Hắn tin tưởng, dựa vào chính mình tỉ mỉ kiến tạo hình tượng và kia trí mạng mũi nhử, hôm nay nhất định có thể làm cho mình cùng vị này tiểu y tiên quan hệ tiến thêm một bước. Đúng lúc này, một chiếc bề ngoài thường thường không có gì lạ xe ngựa chậm rãi lái tới, dừng ở cổng. Giang Triệt mừng rỡ, đây chính là Thẩm gia xe ngựa. Hắn lập tức chỉnh lý y quan, nhường trên mặt khiêm tốn nụ cười càng thêm chân thành sau, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Tâm Nương muội muội, ngươi có thể tính tới, vì huynh chờ đã lâu. Màn xe xốc lên. Ai nha, nhị ca ngươi quá khách khí. Một chương hơi có vẻ đen nhếch mặt, nương theo lấy một đạo thu kịch hào phóng thanh âm, đột nhiên theo trong xe ló ra, dọa Giang Triệt đều to một tiếng. Giang Triệt trên mặt nhiệt tình trong nháy mắt biến mất, vô ý thức lui lại nửa bước, cau mày nói, ngươi là ai? Ta là ngươi lục đệ Giang Thần a. Giang Thần. Giang Triệt sững sờ, rất nhanh gương mặt này liền cùng 10 năm trước cái kia tên điên khuôn mặt chậm rãi trùng hợp. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Giang Thần sau lưng lại dò ra một trường tuyệt mỹ bên trong mang theo thẹn thùng khuôn mặt, nhút nhát đối với hắn thi lễ một cái. Gặp qua nhị điện hạ. Nhìn thấy hai người cô nam quả nữ ngồi chung một xa, Giang Triệt tâm đột nhiên trầm xuống, dường như một cái sắp tới tay bảo vật bị người ở trước mặt cướp đi. Hắn đang muốn mở miệng chất vấn, đột nhiên hai vai siết chặt, Giang Thần đã nhảy xuống xe ngựa, cho hắn một cái rắn rắn chắc chắc đại hùng ôm. Nhị ca, ngươi quá đủ ý tứ, 10 năm không thấy, ngươi còn có thể tự mình ở chỗ này tiếp ta. Ngươi. Giang Triệt lông mày cuộn loạn, gân xanh đều phát nổ đi ra. Hắn dùng sức thoáng dây rủa, lại phát hiện cánh tay của đối phương cùng kiểm sắt dường như không nhúc nhích tí nào. Động tĩnh của nơi này lập tức đưa tới người chung quanh ánh mắt. Mau nhìn, kia là ai? Dám đối nhị hoàng tử như thế? Thô lỗ. Đúng vậy a, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiệt tình như vậy gặp mặt phương thức. Ai nha? Thứ ca, cảm tạ ngươi cho ta thiết tiếp phong yến a. Giang Thần giống như là mới phát hiện xa xa Giang Đạo, đột nhiên bung ra Giang Triệt, một cái bước xa liền vào tới. Không đợi Giang Đạo phản ứng, lại là một cái bền chắc ôm ấp, đem vị này từ trước đến nay ung dung tứ hoàng tử cũng cho bớt vẻ không thở nổi. Nhưng bởi vì tại trước mặt mọi người, hắn vẫn là nhịn xuống không có nổi giận. 10 năm không thấy, lục đệ trôi qua đã hoàn hảo. Giang Thần buông ra hắn, vẻ mặt khoa trương kích động, lớn tiếng nói: Tốt, đương nhiên được à, ta 10 năm này cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Giang Đào nhìn thoáng qua nơi xa sắc mặt tái xanh Giang Triệt, hai người cách không đối mặt, trong mắt đều rõ ràng. Phế vật này vẫn là cùng năm đó như thế điên. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng không hiểu tùng ra một mạch. Sau đó, Giang Đào trên mặt hiện ra hoàn mỹ nụ cười, vô Giang Thần bả bay, cười nói: trở về liền tốt, dáng dấp ta đều không nhận ra được. Kia là, có phải hay không dáng dấp so với các ngươi xóa nhiều? Giang Thần nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lại nói, đúng rồi, ta trả lại cho các ngươi mang đến một vị bằng hữu, Tiểu Ngưng, tranh thủ thời gian tới. Đang nuốt ở xe ngựa sau hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào Thẩm Tâm Ngưng, cảm thấy tất cả ánh mắt đồng loạt bắn về phía chính mình, đành phải kiên trì xuyên qua đám người, đi đến Giang Thần bên người, quấn bách túi đầu. Tới tới tới, cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút. Giang Thần một thanh nắm ở bờ vai của nàng. Đây là cùng ta cùng một chỗ mặc tã lớn lên thanh mai trúc mã, Thẩm Tâm Ngưng. Nói đến đây, hắn lại hạ giọng, thần thần bí bí bổ sung, người xưng tiểu y y tiên a. Ngay sau đó, hắn vẻ mặt chân thành đối với Giang Đào cùng Giang Triệt nói rằng, nhị ca, tứ ca một mực nghe nói cuộc sống của các ngươi không thế nào tiết điểm, yên tâm, có ta ở đây, về sau các ngươi nếu là có cái gì xương sống thắt lưng đau chân, thận hư thể thua thiệt, cứ tới tìm ta nhường tiểu y tiền cho các ngươi đánh gãy. Ngươi, Giang Triệt, Giang Đào nghe nói như thế, mặt trong nháy mắt liền đen, cái này tên điên quả nhiên là không giữ mồm giữ miệng. Trung quanh tân khách thì là một mảnh xôn xao. Cái gì? Tiểu y tiên, nàng chính là trong truyền thuyết dược vương cốc chuẩn truyền nhân, tiểu y tiên Thẩm Tâm Ngưng. Trời ạ, thật không nghĩ tới, vị này tiểu y tiên không chỉ có ý thuật đến, dáng dấp còn đẹp như vậy. Đúng vậy à, hôm nay có thể thấy tiểu y tiên phong thái, thật sự là chuyến đi này không tệ. Thẩm Tâm Ngưng nghe đám người nghị luận, xấu hổ đến ngón chân đều nhanh trên mặt đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Nàng lúc đầu chỉ muốn mang Giang Thần đến ăn ngon một chút, giúp hắn buông lòng tâm tình, có trợ giúp bệnh tình khôi phục, thuận tiện tìm cơ hội thay hắn bồi thường nhị hoàng tử tổn thất. Nhưng mà ai biết ra hỏa này, cùng được xã giao cuồng vọng chứng dường như, sợ người khác nhìn không thấy hắn. Lần này tốt, chính mình có cái gì gì đó thanh mai trúc mã, ngày mai sợ là muốn vang vọng toàn bộ Thượng Kinh. Đúng rồi, cái này Lục hoàng tử là ai a? Trước kia thế nào chưa từng nghe nói. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Vị này chính là cấm kỵ, 10 năm trước liền điên rồi để cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiểu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, trấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 23, đi trước ăn uống no đủ lại nói. Chương 23, đi trước ăn uống no đủ lại nói. T. Kia. Yeah. Đó là cái gì? T. Thật là lớn một con chó a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đầu cao hơn nửa người đại hắc cẩu, mạnh mẽ theo đám người phía sau chen đến Giang Thần sau lưng. Kia to con hình thể cùng hung hãn ánh mắt, lại gây nên một hồi không nhỏ bạo động. Giang Thần thấy thế, cười lớn ôm đại hắc cẩu cổ, xoa nó mắt trợn trắng, sau đó đối với hai vị hoàng huynh nhiệt tình giới thiệu nói: "Nhị ca, tứ ca, đến, cho các ngươi giới thiệu ta một vị hảo huynh đệ, đây là ta ở bên ngoài kết bạn sinh tử huynh đệ, Tang Nưu." "Tang Nưu, tranh thủ thời gian gặp qua hai vị ca ca." Nói, hắn bất thật là nhấc chân tại đại hắc cẩu trên mông đá một chút. Tang Nưu tượng trưng hướng về phía hai người, tăng thêm kêu hai tiếng. Phốc phốc, mọi người chung quanh cũng nhịn không được nữa, vang lên một mảnh che miệng tiếng cười nhạo. Cái này Lục hoàng tử quả nhiên đầu óc có vấn đề a. Đường đường hoàng tử, vậy mà cùng một con chó xương huynh gọi đệ. Ai, ngươi biết cái gì? Ta nghe nói vị hoàng tử này 10 năm trước liền điên lên rồi, sớm đã bị bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ, cùng cấp phế truất. T. Khó trách một thân trợ bướng vô lại khí tức. Nghe chung quanh khó nghe nghị luận, Giang Triệt cùng Giang Đảo huynh đệ hai người mặt hoàn toàn tái rồi. Hoàng gia mặt mũi, hôm nay xem như bị một mình hắn cho mất hết. Nếu như không phải trường hợp này, bọn hắn đều hận không thể lập tức để cho người đem cái này tên điên loạn côn đánh đi ra. Lục đệ, ngươi đường xa mà đến, chắc hẳn cũng mệt mỏi, đi vào trước nghỉ ngơi một lát ta. Vì không cho Giang Thần tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Giang Đào cưỡng chế lửa giận trong lòng, lập tức ra hiệu hạ nhân đem hắn mang vào. Đừng a. Giang Thần lại kéo lại Giang Đào tay áo, không cho hắn đi. Tứ ca, nhị ca, huynh đệ chúng ta 10 năm không thấy, cái này tiếp phong yến đều thiết tốt, ngươi không bồi ta đi uống hai chén, liên lạc một chút tình cảm sao? Giang Đào cảm thụ được tay áo bên trên truyền đến to lớn lực đạo, ngăn chặn lửa giận trong lòng, trên mặt gạt ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười đủ cười. Lục đệ, ngươi đi vào trước, ta còn muốn chờ đợi ở đây mấy vị bằng hữu, sẽ tới sau cùng ngươi. A. Dạng này a. Giang Thần nhẹ gật đầu, tựa hồ là tin. Hắn buông ra Giang Đào, sau đó một phát bắt được bên cạnh Thẩm Tâm Ngưng cổ tay, lôi kéo liền đi. Tiểu Ngưng, đi, chúng ta đi trước ăn uống no đủ lại nói. Ai nha? Thần ca ca Thẩm Tâm Ngưng đỏ mặt lắc lắc, phát hiện căn bản thoát không nổi, chỉ có thể mặc cho hắn lôi kéo, tại một đám ánh mắt kinh ngạc bên trong, bị hắn nửa kéo nửa chảnh chen vào Yên Vũ Đình đài đại môn. Nhưng mà, Giang Triệt cùng Giang Đào nghe được nàng kia một tiếng thẹn thùng vô cùng, thần ca ca lại nhìn thấy nàng bộ kia ấm ở bộ dáng, lòng của hai người cùng nhau hướng xuống trầm xuống. Cái này, làm sao có thể? Phải biết, bọn hắn những hoàng tử này, bất luận cái nào, nhìn thấy Thẩm Tâm Ngưng lúc, đạt được vĩnh viễn là nàng kia phần tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, cùng một câu xa cách cảm giác 10 phần điện hạ. Đừng nói loại này thân mật xưng hô, ngay bình thường có thể cùng nàng nói chuyện mấy câu, đều đã là may mắn. Không có khả năng. Gia hỏa này có bản lãnh gì có thể được tới Thẩm Tâm Ngưng ưu ái? Có phải hay không thanh mai trúc mã, trong lòng bọn họ rõ ràng nhất bất quá, khi còn bé, bọn hắn thậm chí còn gặp qua Giang Thần đem nàng ức hiếp đến oa oa khóc lớn. Hai người bọn hắn, thực sự không thể tin được đây là sự thực. Nhưng không tin, lại có thể thế nào? Thẩm Tâm Ngưng cái kia bị bắt lại tay, chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền thẹn thùng túi đầu, dịu dàng ngoan ngoãn cùng tại Giang Thần sau lưng. Bộ kia tiểu nữ nhi dáng vẻ, bộ kia tùy ý hắn lôi kéo bộ dáng, là bọn hắn chỉ ở trong mộng mới dám tưởng tượng qua cảnh tượng. Nhị ca, cái này Giang Đào đống nhiên hướng về phía một bên sắc mặt đen nhánh Giang Triệt hỏi. Giang Triệt rất nhanh liền trong lòng tức giận đè xuống, duy trì ngày xưa lạnh nhạt, trầm mặc một lát, hắn ánh mắt nhất chuyển, mở miệng nói, phái người chiêu đãi một chút hắn. Trương Đào nhẹ gật đầu, hôm nay mời hắn tới, ngươi chính là nghĩ thật tốt chiêu đãi một chút, hắn uy phong một chút, vẫn là xem ở hắn là đệ đệ phân thượng. Tiên Vũ đỉnh đài chia làm đông tây nam bắc bốn huyện, nam huyện chính là cửa chính chỗ. Vừa vào đại môn, chính là một cái to lớn lộ thiên quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường sớm đã tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Trung ương dựng lên một tòa đài cao, bốn phía thì là từng dãy yến bàn, hiện lên về hình chữ trải rộng ra, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Mọi người đẩy chén cạn ly, chuyện trò vui vẻ, náo động khắp nơi cảnh tượng. Mà quảng trường hướng chính bắc, lại trống không mấy trương rõ ràng so cái khác cái bàn càng rộng lớn hơn, xa hoa hơn chủ vị. Trên bàn bày biện mỹ vị món ngon cũng là cao cấp nhất. Giang Thần liếc nhìn một vòng, liếc thấy chung cái chỗ kia. Hắn lôi kéo Thẩm Tâm Ngưng, tại toàn trường trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp chạy tới, sau đó đặt mông an vị thượng trung trung tâm tâm kia rộng lớn, xa hoa chủ tọa bên trên. Ai nha, thần ca ca, ngươi mau dậy đi. Nơi này là chủ nhân cùng khách quý ngồi. Thẩm Tâm Ngưng lập tức khẩn trương đến không được, đưa tay liền phải đem hắn kéo cách. Không phải ngươi dẫn ta tới chơi sao? Giang Thần không nhúc nhích tí nào, lý trực khí tráng nói rằng, sợ cái gì? Chủ nhân chính là ta nhị ca tứ ca, người trong nhà, đừng khách khí. Nói, hắn trở tay kéo một phát, không cho giải thích liền đem Thẩm Tâm Ngưng đặt tại bên cạnh trên chỗ ngồi. Thẩm Tâm Ngưng chống chống miệng, không lay chuyển được hắn, không có cách nào, chỉ có thể nghĩ đến một lát nữa đợi hai vị hoàng tử tới mới hào hào giải thích. Ăn, nhanh, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Giang Thần nhìn xem đầy bàn chân tu món ngon, không chút khách khí, cầm lấy một khối bóng ánh sáng long lanh bánh ngọt, liền hướng Thẩm Tâm Ngưng miệng bên trong lấp đầy. Ô, ta tự mình tới. Thẩm Tâm Ngưng bị lấp miệng đầy, mơ hồ không rõ trợn mắt nói. Nơi này bạo động, rất nhanh liền hấp dẫn chung quanh tân khách chú ý, nhưng bởi vì vị trí kia là hoàng tử cùng đỉnh cấp khách quý chuyên môn, đám người gặp bọn họ dám ngồi lên, trong lúc nhất thời cũng không người dám lên trước góp ý bậy bạn, chỉ là lộ ra một bộ xem thường cùng xem kịch vui thần sắc. Giang Thần lườm liếc chung quanh, không thèm để ý chút nào, phối hợp miệng lớn bắt đầu ăn. Nguyên bản hắn là không muốn góp cái này náo nhiệt, chạy tới mất mặt, rơi giá trị bản thân, không nghĩ tới bị cô nàng này mơ mơ hồ hồ cho lắc lư đi qua. Đã đến đều tới, cùng nó bị động mất mặt, còn không bằng chủ động hiện ra một chút khẳng khái của mình. Ngược lại người điên nổi tiếng bên ngoài, thế nào cũng phải ăn no rồi lại đem cảnh tượng tử bù lại. Không đúng, kia chó chết đâu? Kẻ đầu sỏ là cái này hàng. Hắn nghiêng đầu xem xét, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tang Bưu chẳng biết lúc nào đã tiến tới bên cạnh bàn, đang ghé vào hắn phía bên phải, đối với một bàn mùi thơm nước mùi mỹ thực, rũa ra đầu kia đầu lưỡi lớn, đột nhiên một quyền. Tê trượt một chút, làm bàn mỹ thực liền sạch sẽ tiến vào nó chó bụng. Mẹ nó. Giang Thần trở tay một bàn tay liền đập vào gáy của nó bên trên, nhã nhặn điểm. Chớ cùng chưa thấy qua việc đời như thế. Nói, hắn một tay lấy Tang Bưu theo trên mặt bàn kéo xuống. Nơi này cô nương không ít, miễn cho hủ đến người ta. Giang Thần đang say sưa ngon lành xé một khối đùi cừu nướng, đột nhiên, nơi xa mấy cái hộ vệ ăn mặc gã sai vặt mặt đen lên, nổi giận đùng đùng đẩy ra đám người, trực tiếp hướng bên này đi tới. Cầm đầu nam tử trung niên khí thế khinh người, xem xét cảnh giới còn không thấp, hắn trực tiếp hướng nơi đó một sự, chỉ vào Giang Thần, nghiêm nghị quát: "Đồ hỗn trướng, ai bảo các ngươi ngồi ở đây?" Giang Thần cắn cái này một ngụm thịt, ngẩng đầu, hướng thân nhìn một chút, quay đầu lại chỉ mình cái mũi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: "Ngươi là nói ta sao?" Nói nhảm. Nam tử trung niên giận không kìm được, ngươi có biết hay không đây là mấy vị điện hạ vị trí? Còn có ngươi. Hắn quay người lại chỉ hướng bên cạnh, đang cúi đầu làm bộ là không khí Thẩm Tâm Ngưng, thanh âm đột nhiên cất cao nói, ai cho phép ngươi ngồi tứ điện hạ vị trí? Đề cử chuyến hót, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 24, Thánh chỉ chương 24, Thánh chỉ thần ca ca, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác ca. Thẩm Tâm Ngưng rụt rè lôi kéo cánh tay của hắn. Giang Thần nghiêng đầu cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, hắn đương nhiên biết, mấy tên này chính là cái kia hai vị hảo ca ca phái tới cho hắn ra vai phủ đầu, hắn sao không có thể tiếp một chút. Giang Thần lập tức đứng người lên, ý của ngươi là nơi này chỉ có điện hạ mới có thể ngồi ở đây? Mấy người kia đạt được nhiệm vụ chính là đem hắn đuổi đi, không còn nói nhảm. Nam tử trung niên lúc này phất tay gầm thét: "Người tới, cho ta đem hắn oanh ra ngoài." Sau lưng mấy người hô nhau mà lên: "Ai ai, chúng ta là người có văn hóa, động cầu không động thủ." "Hừ, người có văn hóa, cái này người có văn hóa." Nam tử trung niên chỉ vào trên bàn mấy cái đĩa không, còn có trên mặt hắn mỡ đông: "Người có văn hóa sẽ đến ăn bụng uống trộm. Cùng ta cùng tiến lên, đem hắn kéo ra ngoài, cho hắn biết có nhiều chỗ có thể tới, có nhiều chỗ không." Nam tử trung niên dẫn đầu vén tay áo lên, phát ra hét to, dẫn đầu hô nhau mà lên, mũi chân điểm một cái trực tiếp vượt qua cái bàn. Vừa rơi xuống đất, hắn liền phát giác nói chính mình giẫm lên một cái lông sủ, mềm hồ hồ đổ bật. Ngao! Một tiếng chó sủa đột nhiên theo dưới bàn nổ vang. Ngay sau đó, một cái to lớn hắc đầu theo dưới đáy bàn ló ra. Nhà kia mấy cái hộ vệ cũng là bị dọa đến đột nhiên lui lại một bước, người chung quanh chú ý tới động tĩnh, nhao nhao nghiêng đầu. Ngoa tạo, thế nào tham gia nhã tập còn mang chó a?
Đúng vậy a.
Ngươi xem một chút gia hỏa này, hai cái miệng ăn còn chưa đủ, liền trong nhà xuất sinh đều mang tới. Nam tử trung niên trong lòng chương trình hội nghị, thế nào không nghe thấy chủ tử nói, hắn còn mang theo như thế lớn một đầu lăng cầu. Không chờ bọn họ tiếp tục nổi lên, Tang Bưu một buồn lửa giận không có địa phương vùng, trung đồng lớn mắt chó nhất chuyện, liền khóa chặt cái kia dẫn đầu trung nhân. Nhắm chuẩn vậy hắn đuổi một ngụm liền lẩm bẩm xuống dưới.
A,
tốc độ kia nhanh vô cùng, đám người còn không có kịp phản ứng, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đã vang vọng toàn bộ quảng trường. Nam tử trung niên ôm đùi, máu tươi trong nháy mắt thấm ướt ống quần.
Ngao,
một ngụm không hiểu mối hận trong lòng, Tang Bưu trung đồng lớn con ngươi, lại nhắm chuẩn mấy người khác, nào tới.
Ai ai,
Tang Bưu, ngươi làm gì? Nhã nhặn một chút, có chuyện gì động khẩu không thu tay lại a? Giang Thần đứng ở một bên, cũng quýt hô to, căn bản là không có đi ngăn trở ý tứ, ngược lại giống như là tại góp phần trợ uy. Hắn nguyên bản còn muốn hoạt động một chút gân cốt, chỉ là không nghĩ tới bọn gia hỏa này xui xẻo như vậy. Không biết rõ Tang Bưu đáng tự hào nhất chính là cái đuôi của nó sao? Lần trước dẫm lên nó cái đuôi người, trên mông thịt, đến bây giờ còn không có lớn lên. Hiện trường lập tức hoàn toàn đại loạn. Mấy tên hộ vệ kia bị Tang Bưu đuổi đến trốn đông trốn tây, quỷ khóc sói gào. Trên quảng trường từng tòa tinh xảo mỹ thực khay ngọc, tại bọn hắn chạy trốn truy đuổi hạ không ngừng bị đờ nhờ ngã trên đất, rượu vang khắp nơi, thịt quả bay tứ tung. Không phải bọn hắn nhát gan, thật sự là đầu kia đại hắc cẩu cả người đầy cơ bắp, khí độ nhanh vô cùng, nào cắn ở giữa mang theo áp phong, bọn hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Không đầy một lát, toàn bộ hiện trường liền tràn ngập một cỗ rượu, thịt quả cùng thức ăn xen lẫn cổ quái mùi thơm, trong đó còn kèm theo một tia mùi máu tanh. Trung quanh tân khách cũng nhao nhao thối lui đến bên ngoài, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ dừng tay. Đột nhiên, quát to một tiếng tại nhã tập lối vào nổ vang. Nhị hoàng tử Giang Đảo cùng Giang Triệt mang theo một đám khí thế khinh người cận vệ, đang mặt đen lên, nghe hỏi mà đến. Nhưng mà, hắn hét to căn bản không có mảy may tác dụng. Kia đại hắc cẩu vẫn như cũ đuổi theo mấy cái kia gã sai vặt, thỉnh thoảng liền nhảy lên đi lên tại bọn hắn trên mông đến bên trên một ngụm, kéo xuống một tấm vải, rõ ràng chính là đang đùa bỡn bọn hắn.
Điện hạ, con chó này,
giống như nghe không hiểu tiếng người. Bên cạnh một cái tùy tùng nhỏ giọng nhắc nhở.
Còn có người nói.
Tứ hoàng tử Giang Đảo mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức hướng về phía mấy cái kia trốn vào đồng hoang chạy trốn tù hạ quát lớn.
Phế vật,
đem cái này xuất sinh dẫn xuất đi. Nam tử trung niên mấy người nghe được mệnh lệnh này, theo kinh hoàng bên trong tỉnh táo lại, cũng không nói hoài tới che lấy máu me đầm địa cái mông, lộn nhào hướng lấy ngoài sân rộng chạy tới. Tang Bưu lưng phấn gầm nhẹ một tiếng, cũng đi theo đằng sau, nhanh như chớp đuổi theo. Nhìn xem cái này nhã tập còn không có chính thức bắt đầu, liền biến đầy đất bừa bộn, tứ hoàng tử Giang Đảo trong lòng một cơn lửa giận cơ hồ muốn tiêu hủy lý trí của hắn. Hắn mang theo đầy ngập lửa giận, hướng phía lần nữa ngồi trên mặt đất, ngoạm miếng thịt lớn Giang Thần dạo bước đã qua.
Lục đệ,
ngươi đây là ý gì? Thẩm Tâm Ngưng thấy thế vội vàng đứng dậy. Tứ điện hạ Giang Thần lại dường như không nhìn thấy nổi giận đùng đùng Giang Đảo, trực tiếp cắt ngang Thẩm Tâm Ngưng, phối hợp vô vô tay của nàng, không hề lo lắng an ủi.
Tiểu Ngưng, không có việc gì không có việc gì, ngươi đừng sợ, ta cái này tứ ca tính tình từ nhỏ liền không tốt, quen thuộc.
Tiếp lấy, hắn lại quay đầu lộ ra một cái vẻ mặt vô tội, buông tay nói,
cái kia,
tứ ca à, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta, là bọn hắn ánh mắt không tốt, dẫm lên con chó kia cái đuôi, cho người ta gây cấp nhãn.
Không tin, ngươi có thể hỏi một chút đại gia.
Nhưng mà, không ai dám đứng ra nói chuyện. Vị này chính là nhã tập chủ nhân, đương kim tứ hoàng tử, đại gia tới đây chính là vì đọ sức một cái tiền đồ, ai dám vì một người điên đi làm chúng đánh hắn mặt. Tứ hoàng tử Giang Đào liếc nhìn một vòng, trong lòng đã có đáp án. Cho dù là thật đạp cái đuôi, đồ đần cũng biết việc này không có đơn giản như vậy. Ai nhìn không ra đây không phải là một đầu bình thường chó đất, nếu không, tuyệt không có cái năng lực kia, đuổi theo một đám tiên thiên võ giả đầy đất chạy, còn thành thạo điêu luyện. Động tĩnh của nơi này rất nhanh gây nên Yên Vũ đỉnh đài cái khác ba huyện người chú ý, từng bầy thanh niên tài tuấn nghe hỏi mà đến. Khi thấy kia đầy đất bừa bộn nhã tập hiện trường lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, châu đầu ghé thai, không ngừng hỏi thăm nguyên nhân. Hiện trường lần nữa biến ồn ào lên. Giang Đào cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, mặt trầm như nước. Hắn đường đường một cái nhị hoàng tử, cũng không thể thật đi cùng một người điên tìm một con chó gốc dạ a. Việc này truyền đi, mặt của hắn để nơi nào?
Bất quá, việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy.
Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai vạch phá tất cả ồn ào náo động.
Thánh chỉ tới.
Huyên náo tiếng người im bặt mà dừng, mọi người cùng soát soát nhìn về phía nhập khẩu. Một tên thái giám tay nâng vàng sáng thánh chỉ, tại một đội cấm quân chen chúc hạ đi đến. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, gặp người số không sai biệt lắm, liền trực tiếp mở ra thánh chỉ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Như núi kêu biển gầm thanh âm vang lên, Giang Đảo, Giang Triệt dẫn đầu, tất cả học sinh ô áp áp quỳ lấy đất. Cái kia thái giám nhìn một chút miệng lớn cắn ăn Giang Thần, đến trước đã đến nhắc nhở, liền giả bộ không nhìn thấy, hắn dọa một cái, âm thanh tuyên đọc, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, thiên lộc học phủ chính là ta đại vũ lương đống chi cơ, là khích lệ anh tài, thiết kế ngợi khen. Lần này học phủ đại khảo, 10 vị trí đầu người đều có phong thưởng. Hạng nhất, ban thưởng chính bát phẩm quan chức, thưởng ngân 3 vạn lượng, huyền giai thượng phẩm bảo vật một cái, huyền giai thượng phẩm bồi nguyên đan một bình. Hạng hai, ban thưởng tòng bát phẩm quan chức, thưởng ngân 2 vạn lượng, huyền giai trung phẩm bảo vật một cái, huyền giai trung phẩm bồi nguyên đan một bình. Hạng ba, ban thưởng chính cửu phẩm quan chức, thưởng ngân 1 vạn lượng, huyền giai hạ phẩm bảo vật một cái, huyền giai hạ phẩm bồi nguyên đan một bình. Thứ tư đến 10 tên đều ban thưởng tòng cửu phẩm quan chức, thưởng ngân 5 ngàn lượng, hoàng giai hạ phẩm bảo vật, hoàng giai thượng phẩm bồi nguyên đan một bình.
Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, dưới đây trong nháy mắt vỡ tổ. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 25, khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Chương 25, khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Tốt nghiệp liền có thể vào triều làm quan, đây chính là quang tông rượu tổ dội thiên phú quý. Không chỉ có như thế, còn có kia bảo vật cùng đang lượng, giá này chị không thể đo lường. Phải biết, bất luận một cái nào huyền giai thượng phẩm vũ khí, ở bên ngoài đều là vạn lượng bạch ngân cất bước, mà lại là có tiền mà không mua được. Nhất là kia bồi nguyên đan, cái này có thể chỉ có hoàng triều những cái kia thế gia khả năng nhìn thấy đồ vật. Có những vật này, tương đương một chút tiết kiệm bọn hắn phấn đấu thời gian 10 năm. A Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả học sinh hai mắt xích hồng, lần nữa hô to, trong thanh âm mang tới không đè nén được kích động cùng khát vọng. Chỉ có Giang Thần vẫn như cũ ngồi nguyên địa, nhếch miệng, trong lòng thầm mắng một tiếng, lão hồ ly này lại tại hố ta. Cái này thánh chỉ mặt ngoài là cho Thiên Lộc học phủ ban thưởng, trên thực tế lại là cho hắn mấy người này nhi tử ra một đạo đề. Đại khảo chỉ còn một tháng, muốn ở đằng kia ngàn vạn học sinh bên trong giết tiến 10 vị trí đầu, chỉ dựa vào khổ tu căn bản không có khả năng, nhất định phải có đan dược, bảo vật phụ trợ, khả năng trong khoảng thời gian ngắn thực hiện đột phá, đem bọn hắn tiềm năng kích phát tới lớn nhất. Những quý tộc kia con em thế gia tự nhiên không lo tài nguyên, có thể những cái kia gia cảnh bần hàn học sinh đâu? Chỉ có thiên phú, không có tài nguyên, cái này đầy trời phú quý ở trên mặt, cũng chỉ bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước nhìn xem mà thôi. Bất quá, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Những người này hy vọng, liền tại bọn hắn những hoàng tử này trên thân. Chỉ cần có thể đạt được một vị nào đó hoàng tử giúp đỡ, thu hoạch được đan dược bảo vật, công pháp, từ đó đem bọn hắn vốn có thiên phú bày ra, bọn hắn liền có nhất phi trùng thiên cơ hội. Trái lại, đây cũng là hoàng đế đối bọn hắn những hoàng tử này một đạo khảo nghiệm. Khảo nghiệm bọn hắn con mắt xem người, bồi dưỡng nhân tài phương thức, thu phục nhân tâm năng lực. Ai đầu tư học sinh tại đại khảo bên trong ra thành tích nhiều, ai liền có thể tại triều đình phía trên thắng được khen ngợi, tại phụ hoàng trong lòng tăng thêm trùng điệp một khoản. Dù sao tương lai quân vương, tuyệt không thể là ánh mắt thiện cận người tầm thường, mà có thể chứng minh bọn hắn ánh mắt cùng năng lực phương thức tốt nhất, vừa vặn chính là những cái kia gia cảnh bần hàn, lại dị bẩm thiên phú học sinh. Một máy mắt, giữa sân bầu không khí biến trở nên tế nhị, không ít học sinh lửa nóng ánh mắt đã bắt đầu tại nhị hoàng tử Giang Đào cùng tứ hoàng tử Giang Triệt trên thân qua lại dao động. Đương nhiên, còn có mấy vị hoàng tử mặc dù không đến, nhưng làm theo sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một chút tâm tư thâm trầm người, thì cúi đầu suy tư, ngay tại cân nhắc lấy nên hướng vị kia hoàng tử dựa sát vào, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả mọi người tự động không để ý đến cái kia vẫn ngồi ở trên bàn tiệc, việc không liên quan đến mình Giang Thần. Giang Đào cùng Giang Triệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia không đè nén được ngạc nhiên mừng rỡ. Tứ đệ, tiểu khen thường này, tại đại vũ trong lịch sử từng có rất nhiều lần, nhưng ở cái này thời kỳ mấu chốt, xuất hiện dạng này một đạo thánh chỉ, ngươi hẳn phải biết là có ý gì à? Giang Đào nhẹ gật đầu, ta cũng không đốc, phụ hoàng bày trận này khảo nghiệm, vậy chúng ta liền công bằng cạnh tranh. Kỳ thật bọn hắn tin tưởng, cái này rất có thể chính là phụ hoàng đối với hắn cái này sau đứa con trai tranh đoạt chữ quân chi vị, bày đạo thứ nhất chính thức khảo nghiệm. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, chỉ thấy hôm nay nhân tài phân phối xong. Giang Đào lửa giận trong lòng từ lâu bị bỏ xuống dưới, hắn liếc qua nơi hẻo lánh bên trong Giang Thần, hai đầu lông mày mang theo một vẻ ý vị. Nhị ca, vậy chúng ta liền để tất cả mọi người nhìn thấy, cái tên điên này tại cái này danh lợi trên trận, là bực nào không đáng để ý, như thế nào tầm thường, như thế nào trở thành một cái không người hỏi thăm trò cười. Giang Triệt duy trì trước sau như một ổn trọng, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người bọn họ liền bị kêu ương ương học sinh cho vây chật như nêm tối, các loại a dua định hót lời nói bên tai không dứt. Bên này Thẩm Tâm Ngưng cũng minh bạch đạo thánh chỉ này chân chính hàm nghĩa. Nàng nhìn xem người bên kia âm thanh huyên áo, nhìn lại một chút bên cạnh lẻ loi trơ trọi Giang Thần, trong lòng một hồi mọi nhừ. Cảm giác tất cả mọi người đang khi dễ hắn. Mẫu thân chết sớm, không có bối cảnh, nghe đồn còn bị phế chuất hoàng tử chi vị, hiện tại càng là không tiền không thế. Miệng nhỏ của nàng không tự giác bật lên, hốc mắt mang theo hơi nước, nhìn xem vẫn tại ăn cái gì Giang Thần, lấy hết dũng khí nói khẽ. Thần ca ca, nếu không, chúng ta đi thôi. Đi. Giang Thần sững sờ, miệng bên trong còn nhai lấy một khối thịt nướng, mơ hồ không rõ mà nhìn xem nàng. Ngươi không nên cho ta hô cố lên sao? Thế nào còn chưa bắt đầu liền đến khuyên ta đầu hàng? Ngươi đến cùng là bên nào a? Không đi, ta còn không có ăn no đâu. Giang Thần lung lay đầu, nắm lên một cái đùi gà tiếp tục triệt hạ một khối thịt lớn. Kia hoàng đế lao đa, nhất định phải đem hắn kéo vào cái này bãi vũng nước đục, tranh cái gì thái tử chi vị. Được a, vậy hắn liền theo hắn nguyện a. Giang Thần nhếch miệng lên một vệ hai cũng xem không hiểu độ cong, nói thầm trong lòng nói. Hy vọng đến lúc đó, lão hồ ly này có thể chịu nổi, cũng đừng khóc mới tốt. Theo thời gian, cái này nhã tập tân khách cũng càng tụ càng nhiều, tiếng ồn nào cũng càng ngày càng vang dội, nhưng chủ đề vẫn tại vừa rồi cái kia đạo trên thánh chỉ. Một đám quần áo hoa lệ tiểu thư khuê các, xách theo váy, kết bạn theo cổng trực tiếp đi tới, các nàng đầu tiên là cùng hai vị hoàng tử lên tiếng chào, sau đó hướng phía thu thập sạch sẽ chỗ ngồi mà đến. A, đây không phải là tựa như là tiểu y thì tiên Thẩm Tâm Ngưng. Một người mắt sắc tiểu thư, nhận ra cái kia đang vùi đầu miệng nhỏ gặm đùi gà quấn bách thân ảnh. Tiểu y thì tiên, là vị tiên năm gần bất quá 20, lợi dụng một tay xuất thần nhập hóa quỷ cốc bắt châm danh chấn đại vũ kỳ nữ. Đúng đúng. Thẩm Tâm Ngưng không chỉ có là vô số thanh niên tài tuấn nữ thần trong động, càng là các nàng những này thượng kinh quý nữ thần tượng. Một đám oanh oanh yến yến lập tức kích động đây lại. Tâm Ngưng muội muội, thật là ngươi nha. Làm sao ngươi tới sớm như vậy, chúng ta còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha. Có thể tính nhìn thấy chân nhân, muội muội so trong truyền thuyết còn muốn đẹp hơn mấy phần. Thẩm Tâm Ngưng bị bất thình lình nhiệt tình khiến cho có chút không biết làm sao, chỉ có thể ngẩng đầu, gạt ra một cái lễ phép mỉm cười, gật đầu đáp lại. Nàng vụng trộm liếc qua bên cạnh Giang Thần, gặp hắn vẫn như cũ không tim không phổi miệng lớn cắn ăn, liền đứng dậy đem mọi người kéo đến một bên hàn huyên. Chư vị tỷ tỷ muội muội tốt. Giang Thần cũng không ngăn đón, tự mình ngồi ở chỗ đó vùi đầu ăn như gió cuốn, bản này chính là một cái giao lưu hội, cùng tuổi bên trong người, tất nhiên có chuyện nói không hết. Trải qua các nàng bên này liễu díu một tấm ý, không ít vừa tới tuổi trẻ thế gia công tử cũng nhao nhao nghiêng đầu, mong muốn thấy phương dung. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng, vị này nữ thần đã sớm bị mấy vị hoàng tử nhớ thương, bởi vậy không ai dám tiến lên tham gia náo nhiệt, chỉ là đứng ở đằng xa, quan tới hoặc ngưỡng mộ hoặc kinh diễm ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên đám người sau lưng đột nhiên gạt ra một cái trách trách hô hô nha đầu, không nói lời gì gỡ ra đám người, hướng phía trước bàn trên bảo. Người này, thình lình chính là Giang Thần tiểu sư muội, chiêu chiêu. Tiểu y tiên đại danh, nàng những năm này lỗ thai đều nhanh nghe ra kén. Hôm nay thật vất vả gặp gỡ, thế nào cũng phải nhận ra biết, có thể tuyệt không thể nhường mọi thứ đều để ưa thích giả thành cao lãnh tố tâm đoạt trước. Ngươi chính là Tâm Ngưng tỷ tỷ. Nàng một phát bắt được Thẩm Tâm Ngưng tay nhỏ, hương phấn hỏi. Ngươi là? Thẩm Tâm Ngưng bị cái này thân mật cử động làm cho sững sờ. Ta nha. Chiêu chiêu khuôn mặt nhỏ dương lên, nô lên bộ ngực nhỏ, tự hào tuyên bố, ta là Thính Vũ trai đệ nhất thiên tài, chiêu chiêu. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 26, tiểu hài tử chơi nhà tròi địa phương chương 26, tiểu hài tử chơi nhà tròi địa phương ách. Thẩm Tâm Ngưng là người. Nhưng mà, trung quanh những cái kia nhận biết chịu chịu đám học sinh lại không một cái dám phản bác, ngược lại giống như là gặp được cái gì đau đầu nhân vật, không hẹn mà cùng lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Vị này tiểu cô mãi mãi không chỉ có là học phủ bên trong nổi danh thiên tài, càng là nổi danh đau đầu, đi vào học phủ 3 năm, cơ hồ đem tất cả có thể khi dễ người khi dễ một cái khác. Thẩm Tâm Ngưng từ chung quanh người trong ánh mắt nhìn ra Chiêu Chiêu gật thủ, cũng không ghét bỏ, ôn hòa cười nói, Chiêu Chiêu muội muội tốt, tỷ tỷ tốt. Chiêu Chiêu gặp nàng không bài xích chính mình, lập tức càng vui vẻ hơn. Mau nhìn, lãnh tố tâm tới. Không biết là ai hô một câu, giữa sân ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng nhìn về phía quảng trường lối vào. Ngay cả hai vị hoàng tử cũng đình chỉ trò chuyện, nhìn sang. Người tới dáng người cao gầy, da thịt như tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt lệ tựa như tác phẩm nghệ thuật, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ đặc biệt nho tú chi khí, để cho người ta không sinh ra nửa điểm kinh ngẩn. Sự xuất hiện của nàng nhường chung quanh trong nháy mắt đã mất đi sát thái. Xa xa chiêu chiêu chống chống miệng, nàng một mực chờ đến bây giờ đi ra, cũng là bởi vì muốn theo nàng như thế, ép một chút chủ, hút một chút danh tiếng. Kết quả là, tất cả mọi người ánh mắt vẫn là bị nàng đoạt đi. Lãnh Tố Tâm bước liên tục nhẹ nhàng, đám người không tự giác tránh ra một đầu lối đi nhỏ, nàng hai vị hoàng tử trước mặt, hạ thấp người nói, gặp qua, nhị điện hạ, tứ điện hạ. Lãnh sư muội tốt, hồi lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Hai vị hoàng tử đều lộ ra một bộ khiêm tốn nụ cười, ôn quyền trả lời. Làm phiền hai vị điện hạ mong nhớ. Lãnh Tố Tâm khẽ bước cằm, mang theo một cô thư quyển khí, ngựa khí hoàn toàn như trước đây thanh lãnh hữu lễ. Sư muội tất cả mạnh khỏe, cũng là hai vị điện hạ phong thái càng hơn trước kia, muốn cảnh giới lại tinh tiến không ít. Có thể được tới hai vị hoàng tử dạng này lễ ngộ, không chỉ có riêng bởi vì nàng dung mạo tuyệt lệ, càng bởi vì nàng kia hàm kim lượng gần với kiếm tu nho tu thân phận. Nhất là nàng cái kia một tay chấp bút thiên nhai nho đạo thần thông, từng lấy sức một mình vượt cấp chiến bại đại điển hoàng triều học phủ 12 tên thiên tiêu, nhất chiến thành danh. Nói nàng là thiên lộc học phủ trăm năm qua đệ nhất thiên tài, cũng không chút gì khoa trương. Giang Thần cũng tò mò ngẩng đầu, lúc này hai mắt tỏa sáng. Bất quá, hắn sáng cũng không phải là kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, mà là trên người nàng kia cỗ siêu thoát tại phàm tục nho tu bên ngoài đặc thù khí tức. Quả nhiên, thật đúng là bị hắn đoán trúng, vị này thật đúng là kia siêu nhiên thế ngoại cổ tộc, lanh ra người. Có thể cổ tộc xưa nay có loại không làm người đời biết tới tiêu ngạo, đó chính là chưa từng tham dự thế tục vương triều phân tranh. Nữ nhân này lại tự xuống giá mình xuất hiện tại Đại Vũ Hoàng gia học phủ. Khó trách hắn kia nhị ca, thứ ca sẽ như thế lễ ngộ. Mỹ nữ đối bọn hắn mà nói chỉ là công cụ, nhưng một cái có thân phận mỹ nữ, giá trị liền hoàn toàn khác biệt. Mấy người đơn giản hàn huyên vài câu sau, Giang Đào liền dẫn Lãnh Tố Tâm trực tiếp hướng phía Giang Thần bên này đi tới. Hắn ở trên cao nhìn xuống, cao mày nói, "Lục đệ, ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác?" Nấc. Giang Thần nghe tiếng, ngẩng đầu đỡ một cái, nhìn một chút bên cạnh trống không chỗ ngồi, mơ hồ không do nói, "Tứ ca à, ngươi cái mông này cũng không rộng à, những vị trí này chẳng lẽ không ngồi được sao?" Ngươi, Giang Đào lông mày trong nháy mắt vận thành một cái u cục, vừa muốn phát tác. Lãnh Tố Tâm lại trước một bước mở miệng, thanh lanh ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân, mang theo một tia tìm kiếm, vị này là a? Sư Minh. Không chờ Giang Thần nói chuyện, trong đám người chiêu chiêu lại thấy rõ cái kia miệng đầy là dầu thân ảnh, kinh hô một tiếng, xách theo váy liền chạy tới. Sư Minh, Sư Minh, ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Tại trước mặt mọi người, nàng ôm Giang Thần cánh tay, bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Hừ, ngươi không phải nói nơi này là tiểu hài tử chơi nhà tròi địa phương sao? Thế nào còn bụng trộm chạy tới tham gia náo nhiệt? Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người cảm giác như bị người giữ lại yết hầu, trong lòng một nghẹn, kém chút không có thở bên trên khí đến. Tiểu hài tử, chơi nhà tròi. Thiên Lộc học phủ, Đại Vũ hoàng triều tối cao học phủ, vô số thiên tài chèn phá đầu đều muốn vào tới địa phương, tại cái tên điên này trong miệng, liền thành tiểu hài tử chơi nhà tròi. Đây cũng không phải là cuồng vọng, đây là đối ở đây tất cả mọi người nhục nhã. Khu cụ Giang Thần ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nuốt nuốt chịu chịu đầu, giải thích nói: "Ta đây không phải bị người lắc lư tới sao?" Đi theo chịu chịu cùng một chỗ chạy tới Thẩm Tâm Ngưng gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng phải biết gia hỏa này có thể làm ra tràng diện lớn như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không dẫn hắn tới. Tố Tâm tỉ tỉ, vì che giấu xấu hổ, Thẩm Tâm Ngưng hướng về phía Lãnh Tố Tâm lên tiếng chào hỏi: "A, là Tâm Ngưng muội muội." Lãnh Tố Tâm có chút ngoài ý muốn. Các nàng hai người sớm đã quen biết nhiều năm, nàng thật là tin tưởng vị muội muội này, từ trước đến nay ưa thích thanh tịnh, chưa từng tới này loại ồn ào chi địa. Rất nhanh, Lãnh Tố Tâm liền từ chung quanh nghị luận bên trong minh bạch nguyên do, nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Giang Thần, thấy bầu không khí căng thẳng, liền mở miệng nói: "Chư vị điện hạ, thời điểm không sai biệt lắm, nhã tập chính thức bắt đầu đi." Giang Đào chỉ có thể cưỡng chế tâm đầu hòa khí, âm lãnh lườm Giang Thần một cái, gật đầu nói: "Lãnh sư muội nói là, mời." Nhường tên phế vật này ngồi bắt mắt vị trí cũng đi, vừa vặn chuẩn bị một cái thích hợp cái tên điên này tiết mục. Một hồi, liền xem hắn thế nào trở thành toàn trường trò cười, thế nào trở thành toàn bộ đại vũ say sưa vui nói trò cười. Đa tạ tứ điện hạ. Lãnh Tố Tâm khẽ bước cằm, đi hướng bàn tiệc, tại cái thứ ba chỗ ngồi xuống. Bàn tiệc hết thảy 9 cái chỗ ngồi, hiện lên hình cung triển khai, 3, 4, 5, 6, 7 là vị trí trung tâm. Giang Đào đang chuẩn bị chuyện đương nhiên đi hướng Lãnh Tố Tâm bên cạnh thứ tư tịch. Có thể hắn vừa phóng ra một bước, một thân ảnh nhanh hơn hắn. Giang Thần eo vặn một cái mông một bề lên, trực tiếp đem Giang Đào đâm đến một cái lảo đảo, sau đó thừa cơ, đặt mông ngồi ở giữa nhất thứ tư trên ghế. Sau đó một tay một cái, đem Thẩm Tâm Ngưng cùng Chịu Chịu phân biệt kéo đến thứ 5 cùng thứ 6 chỗ ngồi hạ. Người muốn chết. Ổn định thân hình Giang Đào một tiếng nổi giận, một cỗ tông sư khí thế ẩm vàng một phát. Cho dù lòng dạ lại sâu, trước mắt bao người bị làm nhục như vậy, ai cũng không thể chịu đựng được. A, Thứ Ca, ngươi nói ai? Giang Thần quay đầu lại, vẻ mặt vô tội cùng mở miệng. Mắt thấy Giang Đào nắm đấm đã giơ lên, liền muốn làm trận phát tác. Lãnh Tố Tâm lập tức đứng dậy, hòa giải nói: "Tứ điện hạ, nếu không chê, ngài ngồi ở đây a." "Tứ đệ." Giang Triệt cũng một thanh đặt tại hắn đầu vai, hướng hắn dùng sức lắc đầu. Giang Đào lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức được chính mình một khi động thủ, không chỉ có sẽ bị thua phụ hoàng bảy cuộc thử thách đầu tiên, càng sẽ tại Lãnh Tố Tâm trong lòng lưu lại một cái không biết đại cục ấn tượng xấu. Hắn chậm rãi đè xuống tức giận, thu liễm khí thế, hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Lãnh sư muội khách khí, ta tùy ý là được." Nói hắn cùng Giang Triệt cùng nhau đi vào bên phải thứ 7, cái thứ 8 ghế ngồi xuống, ánh mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. "Tâm Lương tỷ tỷ, chúng ta thật có duyên phận a. Không nghĩ tới ngươi cùng sư huynh quan hệ thân mật như vậy." Chiêu Chiêu không tim không phổi lôi kéo Thẩm Tâm Lương thân thiết nói chuyện, nhường Thẩm Tâm Lương vốn là nóng lên gương mặt xinh đẹp, đỏ đến sắp chảy ra nước. Sát vách ghế Giang Đào nghe nói như thế, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm lao huyết kém chút tại chỗ phun ra ngoài. Hắn hao hết tâm lực cử hành trận này nhã tập, kỳ thật mục đích lớn nhất chính là vì kết giao Thẩm Tâm Lương cùng Lãnh Tố Tâm hai vị này bối cảnh thâm hậu thiên chi tiểu nữ. Tham dò hắn chỉ là tiện thể mà. Có thể kết quả để bọn hắn không nghĩ tới chính là, một cái ngồi cái tên điên này bên phải, một cái khác bên trái. Làm nửa ngày, hắn tựa như đắp sân khấu kịch, chuyên môn vì cái này tên điên mời khách hát hí khúc. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc ngưỡng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng.